Chương 28, Lạc Thành chương 28, Lạc Thành Bạch Hổ nháy mắt kêu lên. Nó thực tế không thể lý giải, vì cái gì Trần Minh nắm đấm thoạt nhìn nhẹ nhàng, thế nhưng nện đến trên mặt nhưng là đặc biệt đau, đau đến để nó cái này nguyên anh cảnh linh thú đều không thể chịu được. Kỳ thật Trần Minh chính mình cũng không biết vì cái gì, nhưng cái này không trở ngại hắn đem Bạch Hổ đánh mặt mũi bầm dập. Có phục hay không? Trần Minh tiếp tục nâng nắm đấm truy hỏi. Bạch Hổ cố chấp ngửa đầu, cực kỳ nhân tính hóa bày ra một cái thà chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ. Trần Minh lại là một quyền. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Bạch Hổ cũng không biết chịu bao nhiêu quyền, rốt cục là không chịu nổi, bi phân ai hoán một tiếng. Tinh Giao kịp thời từ cự thạch phía sau nhảy ra ngoài. Sư phụ, dừng tay a, nó nói nó phục. Trần Minh cái này mới từ Bạch Hổ trên thân xuống. Bạch Hổ dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, giờ phút này trong mắt của nó đã không có vừa bắt đầu phách lối cùng kinh thường, nhìn hướng Trần Minh ánh mắt chỉ còn lại hoảng hốt cùng hèn mọn. Cái kia biểu lộ nhỏ ủy khuất tới cực điểm, nhìn xem liền khiến người lòng sinh thương hại. Sớm phục không phải, nhất định muốn bị đánh một trận, ngươi nói ngươi tiện không tiện a? Trần Minh phủi tay bên trên nhiễm vết máu, một mặt khinh thường nói. Mà Bạch Hổ thì ủy khuất ở một bên co lại thành một đoàn, không dám có chút phản bác. Nó xem như là triệt để minh bạch, trước mắt vị đại gia này không phải có thể giảm đạo lý chủ. Tinh Giao thì từ túi sách bên trong lấy ra một phương khăn tay, tỉ mỉ là Bạch Hổ lau máu trên mặt dấu vết. Lúc này Bạch Hổ động cũng không dám động, cương như pho tượng. Nó tại cái này vị tiểu nữ hài trong cơ thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức kia là nguồn gốc từ huyết mạch phương diện bên trên áp chế, thậm chí so với nó cái này thú trung chi vương còn muốn càng thêm đáng sợ. Về sau ngươi liền theo ta, chuyên môn phụ trách lương hành lý, không muốn lại đi đả thương người, biết chưa? Bạch Hổ gật đầu như dã tỏi. Vì vậy Bạch Hổ liền tại Trần Minh trọng quyền thuyết phục phía dưới bất đắc dĩ gia nhập vào trong đội ngũ, đảm nhiệm lên tọa kỵ nhân vật. Sư phụ, còn bao lâu đến kế tiếp thành trấn a? Tinh Giao đói bụng. Tinh Giao vuốt vuốt bụng nhỏ, bên trong truyền ra ủng ủng một tiếng, thật là đáng yêu. Nhanh, nhanh. Trần Minh qua loa hồi đáp. Thế nhưng là sư phụ, hai canh giờ phía trước ngươi đã nói qua một lần. Thật nhanh. Tinh Giao đói bụng. Trần Minh bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại, sau đó đem Tinh Giao ôm lấy. Tinh Giao ngoan, lại nhẫn một cái, chờ đến nội thành liền có cơm ăn. Đến lúc đó sư phụ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất mức quả. A, tốt a. Tinh Giao nghe đến mức quả con mắt nháy mắt phát sáng lên. Vậy sư phụ chúng ta nhanh một chút, không phải vậy mức quả liền muốn bán xong. Tốt tốt tốt. Trần Minh trên mặt lộ ra từ phụ nụ cười. Tinh Giao nha đầu này tựa như là một đạo ánh dạng đông bình thường chiếu sáng hắn cô độc thế giới. Trên đường đi có Tinh Giao làm bạn, để hắn cảm giác chuyến này lữ trình đều lộ ra không nhàm chán như vậy. Nhưng Trần Minh quay đầu nhìn thấy cái kia mệt thở hổn hển chỉ lẽ lưỡi Bạch Hổ, nhịn không được một chân đá vào cái mông của nó bên trên. Đi nhanh điểm. Lúc ăn cơm như vậy hăng hái, làm việc lúc lèm mà lèm bề, ngươi đến cùng là lão hổ vẫn là heo. Bạch Hổ kêu thẳng một tiếng, quay đầu nước mắt đầm địa nhìn hướng Trần Minh, trong mắt tràn đầy bị khuất. Thực tế đoan uổng a mấy ngày nay nó lại là làm lưng lừa hành lý, lại là làm ngựa cho hai người cưới, quả thật xưng là cẩn trọng, cúc cung tận tụy. Nhưng nó trả giá không những không được đến Trần Minh khẳng định, ngược lại còn hơi một tí đưa tới xem thường, liền ăn cơm đều ăn không đủ no, mỗi món ăn chỉ có một ít ít đến thương cảm lương khô, căn bản không thỏa mãn được nó thèm ăn. Mấy ngày đến nay căn bản không ăn được một bữa cơm no, tinh khiết đói bụng đi theo hai người đi đường. Còn tốt nó còn có thể thông qua thổ nạp thiên địa linh khí đến thỏa mãn chính mình thấp nhất tiêu hao, nếu không đã sớm ở ra rắm. Quá không phải người, chưa từng thấy như thế ức hiếp hổ. Nó rất muốn phản kháng, thế nhưng đánh không lại, chỉ có thể đem bị khuất nuốt xuống bụng. Kỳ thật việc này cũng là không trách Trần Minh. Trần Minh mang theo đồ ăn mặc dù rất nhiều, thế nhưng vậy cũng là căn cứ hắn cùng Tinh Giao hai người tiêu hao đến tính toán. Mà Bạch Hổ lại khác biệt, nó một bữa có thể ăn hết mấy trăm cân thịt. Vì để tránh cho Tinh Giao đói bụng, Trần Minh chỉ có thể là Bạch Hổ cung cấp cơ sở nhất đồ ăn. Dù cho đã trải qua tính toán tỉ mỉ, nhưng bởi vì có Bạch Hổ cái này tích cực ăn cơm hang không đáy tồn tại, hai người mang theo đồ ăn cũng đã rất nhanh tới đấy. Cho nên mới có Tinh Giao đói bụng tràn diện. Sư phụ, khác ước hiếp tiểu Bạch, đây cũng không phải là lỗi của nó nếu không Tinh Giao về sau ăn ít một điểm. Tinh Giao nắm lấy Trần Minh bả vai không ngừng lay động nói. Tiểu Bạch là nàng là Bạch Hổ lấy được danh tự. Tốt tốt tốt, ta không ước hiếp tiểu Bạch, ngươi khác bóc ta. A, ngươi cái khi sư diệt tổ tiểu nha đầu, khác nắm chặt sư phụ tóc. Tinh Giao cười khanh khách âm thanh quanh quẩn giữa rừng núi. Cuối cùng, khi lại một lần nữa vượt qua một cái ngọn núi về sau, một tòa cự thành liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Trần Minh lấy ra bản đồ so sánh một phen, xác nhận đây chính là bọn họ chuyến này cần đi qua một tòa siêu cấp thành lớn, Lạc Thành. Đơn thuần nhân khẩu, Lạc Thành hẳn là cái này thế giới lớn nhất thành thị, khoảng chừng 500 vạn người cư trú ở đây. Cùng Hát Thủy Thành khác biệt, Lạc Thành trên danh nghĩa mặc dù là một cái tên là Vũ Đường Đế Quốc Đều Thành, nhưng thực tế người quản lý một người khác hoàn toàn. Cái kia người quản lý chính là đương thời tiếng tăm lừng lẫy bảy đại tông môn một trong, Thái Hư Tông. Sở dĩ xuất hiện hai cái thế lực không có phát sinh quyền lực tranh chấp, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vũ Đường Đế Quốc vốn là dựa vào Thái Hư Tông mới tạo dựng lên, thậm chí đương kim Vũ Đường Đế Quốc hoàng đế liền từng là Thái Hư Tông nội môn đệ tử. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, cái này Vũ Đường Đế Quốc cùng Thái Hư Tông vốn là một thể. Đến Lạc Thành, cũng liền mang ý nghĩa cách bọn họ đích đến của chuyến này Linh Kiếm Tông địa điểm cũng không xa. Trần Minh kế hoạch tại cái này lưu lại mấy ngày, tiếp tế một cái, thuận đường tìm hiểu một cái liên quan tới tống hình thông tin. Nhưng mà Trần Minh vừa muốn mở rộng bước chân, nhưng lại giống như là nhớ ra cái gì đó. Tiểu Bạch, ngươi bộ dáng này sợ là không được a. Nội thành tu tiên giả đông đảo, ta sợ ngươi bị người nắm đi. Xác thực, chính như Trần Minh lời nói, Bạch Hổ thực tế quá dễ thấy. Nguyên anh cảnh yêu thú có thể nói toàn thân là bảo, vẹn vẹn là viên nội đan kia liền giá trị liên thành, càng đừng đề cập hổ cốt, tinh huyết các cái khác bộ phận. Mà nơi này lại là Thái Hư Tông bản bộ, không thiếu thực lực cường giả. Vạn nhất vị kia cường giả để mắt tới nó, như vậy nó chắc chắn giữ nhiều lành ít. Đúng nha Tiểu Bạch, chúng ta hình như không thể dẫn ngươi vào thành. Tinh Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay ở chung xuống, nàng đã sớm đem Bạch Hổ xem như đồng bọn của mình, khẳng định không hy vọng nó xảy ra chuyện. Nhưng mà Bạch Hổ nghe đến lời nói này, nhưng là đầy mặt đắc ý, tựa hồ muốn nói cái kia kêu cái gì sự tình. Chỉ thấy nó chậm rãi đem trên lưng mang hành lý thả tới trên mặt đất, sau đó thân thể run rẩy, tỏa ra một trận hào quang chói sáng. Kèm theo tia sáng lấp lánh, Bạch Hổ thân hình cũng tại cấp tốc thu nhỏ, chỉ mấy hơi thở công phu, nó liền co lại thành con mèo kích cỡ tương đương. Meo meo Tiểu Bạch ngạo kiểu kêu một tiếng. Tinh Giao thấy cảnh này, trong mắt đều nổi lên ngôi sao nhỏ, đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, dùng lực nắn bóp. "Oa, Tiểu Bạch ngươi cũng thật là lợi hại. Thế mà còn có thể thay đổi đến như thế nhỏ." Hiện tại Tiểu Bạch bất luận thấy thế nào đều giống như một cái người vật vô hại mèo nhà. Trần Minh hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm biết một số yêu thú lợi hại có biến hóa thần thông, có thể tùy ý điều chỉnh hình thể, nhưng tận mắt nhìn đến một cái cao vài thước cự hổ biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, vẫn là khiến người nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Khó trách những cái kia Thái Hư Tông người tìm mấy lần đều không tìm được ngươi, nguyên lai ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Trần Minh chơi tâm nổi lên, một cái nắm chặt Tiểu Bạch phía sau cái cổ đem hắn nhấc lên, liên tục lấy làm kỳ. Tiểu Bạch vung vẩy móng vuốt, vẻ mặt đầy hung tợn. Chỉ tiếc hiện tại nó hình thể thực tế vi diệu, phiên này kháng cự cử động ở trong mắt người khác cũng càng giống là quật cường mèo con đang làm nũng. Chương 29, bái phòng Thái Hư Tông chương 29, bái phòng Thái Hư Tông Tiểu Bạch biến thân về sau, chỉ cần không chủ động sử dụng linh lực, cho dù ai cũng sẽ không đoán được nó vậy mà là một con yêu thú. Vì vậy hai người một hổ liền thuận lợi thông qua vào thành kiểm tra, tiến vào Lạc Thành. Trần Minh vào thành phía sau chuyện thứ nhất chính là tìm khách sạn ở lại. Sau đó hắn liền dẫn Tinh Giao đi đến đường lớn bên trên, mà Tiểu Bạch thì là bị hắn để ở khách sạn bên trong. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lại lưu ở nơi đây không được đi lại, trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang thức ăn. Trần Minh như vậy dặn dò. Tiểu Bạch, ngươi phải ngoan ngoãn nha. Tinh Giao cũng sờ lên đầu của nó, nhưng mà Tiểu Bạch chỉ là ngẩng đầu meo meo kêu một tiếng, tùy ý đáp ứng. Đợi đến hai người thân ảnh biến mất tại nhà trọ bên trong, vừa rồi còn lười biếng nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi Tiểu Bạch nhưng là đột ngột mở mắt ra. Đáng ghét nhân loại, các ngươi đi ra ngoài chơi, đem bản vương lưu tại trong phòng. Cái này đúng sao? Thật vất vả có cơ hội đến một chuyến nhân loại thành trì, sao có thể cứ như vậy vùi ở trong phòng đóng vai một con mèo nhỏ meo? Muốn để bản vương đàng hoàng. Nam mơ. Vì vậy Tiểu Bạch liền thả người nhảy lên, nhảy ra cửa sổ. Không thể không nói cái này Lạc Thành chính là phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Bên đường cửa hàng bên trong bày đầy đến từ các nơi trên thế giới rực rỡ muôn màu thương phẩm, khiến người không kịp nhìn. Muốn nói Tinh Giao cảm thấy hứng thú nhất, còn phải là các loại loẹt loẹt quả vặt. Sư phụ, đây là cái gì? Tinh Giao con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm một cái trong quán hoa thức bánh ngọt, nước bọt kém chút chảy xuống. Trần Minh cương chiều cười một tiếng, móc ra ví tiền. Lão bản, đến một khối. Vai vong xuống, Tinh Giao trên tay liền bắt đầy đủ kiểu quả vặt, trong miệng cũng nhét tràn đầy. Nô, ăn ngon. Cái này cũng tốt ăn. Sư phụ, người cũng nếm thử. Nói xong, Tinh Giao đem một miếng thịt xiên nâng đến Trần Minh trước mặt, tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Minh. Trần Minh trong lòng một trận cảm động. Thế nhân đều nói nuôi nữ nhi tốt, như thế nói đến không phải không có lý. Nha đầu này có ăn ngon còn có thể nhớ tới chính mình người sư phụ này, xác thực khiến người vui mừng. Nhưng mà Trần Minh kỳ thật suy nghĩ nhiều. Tinh Giao chỉ là đơn thuần không ăn được, cho nên muốn để Trần Minh hỗ trợ chia sẻ một chút. Bởi vì nội thành thú vị đồ vật quá nhiều, cho nên Tinh Giao chơi rất là mê mẩn. Trần Minh cũng rất hưởng thụ loại này niềm vui gia đình. Hắn nhìn xem Tinh Giao nét mặt tươi cười, chỉ cảm thấy cả người đều giống như được chữa trị đồng dạng. Cho nên hai người liền dừng lại thêm một hồi. Mãi đến sắc trời dần dần muộn, Trần Minh cái này mới nhớ tới nhà trọ bên trong Tiểu Bạch còn đang chờ bọn họ trở về. Vì vậy Trần Minh tranh thủ thời gian thừa dịp hàng thịt không đóng cửa, mua mấy cái gà nướng. Đợi đến bọn họ trở lại nhà trọ thời điểm, nhà trọ lao bảng ngay tại đối với tiểu nhị bọn họ nổi trận lôi đình. Em đẹp đồ vật liền đặt ở phòng bếp bên trong, làm sao lại ném đâu? Chẳng lẽ còn có thể dài cánh bay hay sao? Thật sự là một đám thùng cơm, nuôi các ngươi làm cái gì ăn? Cái kia tiếng gầm gừ thậm chí xuyên qua nhà trọ đại sảnh, cho dù là trên đường đều rõ ràng có thể nghe. Trần Minh đối nhà trọ sự tình không có hứng thú, vì vậy hắn mang theo Tinh Giao trực tiếp về tới gian phòng của mình. Tiểu Bạch, ta cho ngươi mang tốt ăn nha. Tinh Giao đẩy cửa ra reo hò nói. Nam ở trên giường Tiểu Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, liền lại lần nữa híp lại con mắt. Là thơm nào ngạt gà nướng đâu, ngươi nhất định rất đói bụng a, nhanh ăn đi. Nói xong, Tinh Giao mở ra dùng giấy bọc lại gà nướng, chỉ một thoáng, một cỗ mùi thịt liền trong phòng lan tràn. Kỳ quái là Tiểu Bạch chỉ là đụng lên đến hít hà, sau đó tượng trưng ăn vài miếng liền lại không hứng thú, sau đó liền nhảy tới Tinh Giao trong ngực, thưởng thụ lấy nàng xoa xoa. A, kỳ quái. Bình thường ngươi tích cực ăn cơm cái kia kêu một cái tích cực, làm sao hôm nay là như vậy quỷ bộ dáng? Trần Minh hơi nhíu mày. Ngay tại hài lòng hưởng thụ Tiểu Bạch thân thể đột nhiên cứng đờ, có chút chột dạ không dám nhìn Trần Minh con mắt. Hỏng, sẽ không bị cái này đại gia phát hiện cái gì a? Nhưng mà Trần Minh chỉ là lại gần nhìn mấy lần. Chẳng lẽ hình thể nhỏ đi, sức ăn cũng đi theo nhỏ đi. Nói sớm đi, sớm biết ngươi biến thành mèo thời điểm ăn ít như vậy, Tinh Giao cũng không đến mức phía sau đói một ngày. Hô hù chết bản vương. Còn tốt, không có bị cái này đại gia phát hiện. Tiểu Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá cái này mới rơi xuống đất. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh liền thật sớm ra cửa, chỉ để lại Tinh Giao một người ở tại trong phòng. Trước khi đi, hắn tất cả căn dặn Tinh Giao không muốn khắp nơi đi lại. Hôm nay Trần Minh địa phương muốn đi tương đối đặc thù, mang lên nàng có chút không tiện. Tinh Giao nhu thuận lên tiếng, sau đó cùng biến thành mèo con tiểu bạch đùa dẫn lên. Rời đi nhà trọ về sau, Trần Minh chạy thẳng tới Thái Hư Tông tông môn vị trí mà đi. Hắn đi Thái Hư Tông có hai cái mục đích. Đệ nhất, hắn là muốn thông qua Thái Hư Tông hỏi thăm một chút mấy năm trước Linh Kiếm Tông diệt môn tương quan thủ tục. Thái Hư Tông cách gần nhất, nhất định biết chút ít cái gì. Thứ hai, nhắc tới có chút xấu hổ. Hắn không có tiền. Mặc dù hắn tại Liệt Dương Tông đảm nhiệm khách khanh trưởng lao thời điểm, mỗi tháng đều có mười mấy cái linh thạch nhập trướng, toàn bộ đổi thành bạc cũng là một bút tương đối khả quan thu vào. Nhưng không chịu nổi hắn chưa từng có tiết kiệm tiền thói quen. Những cái kia linh thạch hoặc là bị hắn bố thí cho người cùng khổ sĩ, hoặc là bị hắn cầm đi mua uống rượu. Về sau lại là cho Tinh Giao mua đồ ăn, lại là cho Tiểu Bạch mua khẩu phần lương thực. Hậu quả chính là Trần Minh hiện nay trong túi chỉ còn lại mười mấy cái tiền đồng, nếu như hôm nay lại không suy nghĩ biện pháp làm ít tiền, như vậy liền buổi tối cư trú phí tổn đều móc không lên. Trần Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn không muốn để cho Tinh Giao cùng hắn cùng nhau ngủ đầu đường. Bằng vào Hô Diên Liệt tặng cho hắn tông chủ lệnh, Trần Minh gần như không có gặp phải cái gì chướng ngại liền thuận lợi tiến vào Thái Hư Tông, đồng thời được đến một tên ngoại môn trưởng lão tiếp đãi. Khách quý, không có từ xa tiếp đón. Phụ trách tiếp đãi Trần Minh chính là một vị tóc hoa dâm lão đầu, nhìn tướng mạo giống như là 70-80 tuổi. Bất quá tu tiên giả không thể theo lẽ thường mà nhìn tới, lão đầu tuổi tác đến tuột cùng là bao nhiêu cũng chỉ có chính hắn biết. Nghe qua Trần trưởng lão đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phàm. Tuổi còn trẻ liền có thể lên làm Liệt Dương Tông trưởng lão, thật là nhân kiệt. Lão đầu mặt mỉm cười, cung kính hành lễ. Mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng hắn trong lòng vẫn cứ đầy bụng lo nghĩ. Liệt Dương Tông cùng Thái Nhất Tông cùng là bảy đại tông môn, lẫn nhau ở giữa trao đổi lẫn nhau cũng coi như mật thiết, phàm là nhân vật có mặt mũi hắn đều nhớ. Trước mắt cái này tướng mạo nam tử trẻ tuổi công bố chính mình là Liệt Dương Tông trưởng lão, vì sao chính mình không có ấn tượng? Nhưng đối phương đưa ra tông chủ khiến nhưng là hàng thật, không giả được. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Khách khí. Trần Minh cũng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ lại. Cái gì cầu thí nghe đại danh đã lâu, lão tử đảm nhiệm Liệt Dương Tông khách khanh trưởng lão tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian nửa năm, nói gì thanh danh tại ngoại. Không biết Trần trưởng lão hôm nay thăm hỏi ta Thái Hư Tông có chuyện gì? Lão đầu hỏi. Thực không dám giấu giếm, tại hạ là nghĩ hỏi thăm một việc. Ồ, cứ nói đừng ngại. Là liên quan tới Linh Kiếm Tông diệt môn một chuyện. Trần Minh gần từng chữ. Linh Kiếm Tông? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão đầu trong mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, âm thanh đột nhiên cao vài lần. Chương 30, Luyện Đan Điện chương 30. Luyện Đan Điện Linh Kiếm Tông diệt môn một chuyện được cho là mấy chục năm qua phát sinh qua số một đại sự, lao đầu tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hắn chân chính kinh ngạc chính là Trần Minh vì cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này. Nếu biết rõ Linh Kiếm Tông cũng không phải Thái Hư Tông phụ thuộc, mà là một cái độc lập tông môn. Trên danh nghĩa Thái Hư Tông là không có quyền can thiệp chuyện này. Trần Minh lúc này là lấy Liệt Dương Tông trưởng lao thân phận đến hỏi thăm việc này, chẳng lẽ đại biểu cho Liệt Dương Tông muốn nhúng tay chuyện này, hoặc là hoài nghi là Thái Hư Tông ra tay. Xin lỗi Trần trưởng lão. Cái kia Linh Kiếm Tông diệt môn một chuyện mặc dù lưu truyền sôi sùng sục, nhưng trong đó quan hệ phức tạp, liên lụy rất sâu. Tại hạ chẳng qua là một cái ngoại môn trưởng lão, cho nên không tiện báo cho. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trần Minh rất nhanh ý thức được lao đầu hiểu lầm hắn ý tứ, vội vàng phủ nhận nói. Chuyện này cùng Liệt Dương Tông không có quan hệ, là cá nhân ta muốn biết chuyện này càng nhiều chi tiết. Ồ, đây là vì sao? Lao đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là trầm mặc rất lâu. Tuy nói việc này đã đi qua thật nhiều năm, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới Lục Trúc Âm dung thiếu mạo, nhớ tới Tạ An ở trước mặt hắn yên tĩnh thiếp đi răng dấp, trong lòng liền không khỏi một trận như kim châm. Thứ không dám dâu dếm, ta có một thân nhân chết tại trận kia sự cố bên trong, dù cho đi qua rất nhiều năm như cũ khó mà tiêu tan. Lúc nói lời này, Trần Minh ánh mắt đều ảm đạm mấy phần, nén bi thương. Lao đầu vỗ Trần Minh bả vai, như vậy an ủi. Mặc dù tại hạ rất đồng tình ngươi gặp phải, nhưng Linh Kiếm Tông diệt môn một chuyện xác thực can hệ trọng đại, tại hạ cũng biết không nhiều, cùng ngoại giới truyền ngôn cơ bản không có sai biệt. Nếu là ngươi khăng khăng muốn tìm kiếm chân tướng, không ngại hướng tông chủ hỏi thăm một chút, hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Thật chứ? Trần Minh ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sáng tỏ. Bất quá ngươi tới không phải rất khéo, tông chủ trùng hợp không tại tông môn bên trong, qua được mấy ngày mới có thể trở về. Không sao, ta có thể chờ. Nhìn thấy Trần Minh khăng khăng như vậy, lao đầu kia cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải tùy hắn đi. Chuyện thứ nhất cứ như vậy tạm thời gác lại. Nhưng Trần Minh không có quên chính mình đến Thái Hư Tông chuyện thứ hai, chỉ là muốn dùng biện pháp gì kiếm tiền, hắn trong lúc nhất thời còn không có ý nghĩ gì hay. Trần trưởng lão, khó được đến tìm hiểu một lần Thái Hư Tông, không ngại tại trong tông đi dạo, cảm thụ bên dưới ta Thái Hư Tông phong thổ. Làm sao? Lão đầu nhiệt tình mời Trần Minh cùng nhau tham quan. Trần Minh đang có ý này. Lúc đầu hắn còn muốn lấy bên trong Thái Hư Tông có thể hay không cũng có thể làm hắn ký ức đồ vật, ngay tại phiền não muốn tìm cái gì giải thích đâu, lần này tốt, đối phương chủ động đưa tới cửa. Thật là đói bụng ngươi đưa màn đầu, ngủ gật tới ngươi đưa cái gối. Vì vậy Trần Minh liền dần núi xuống lửa, thuận lý thành chương bắt đầu tại Thái Hư Tông bên trong đi vòng vo. Quả nhiên, làm Trần Minh nhìn thấy Thái Hư Tông khai sơn lão tổ pho tượng lúc, một cú cảm giác quen thuộc lại lần nữa đập vào mặt. Ta Thái Hư Tông cũng là truyền thừa từ tiên giới, là tiên giới cổ xưa nhất tông môn, cách nay đã có hơn 10 năm. Nhìn thấy Trần Minh tại pho tượng phía trước ngừng chân không tiến, lão đầu cho rằng Trần Minh lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải lên Thái Hư Tông lão tổ quang huy sự tích. Lão tổ cổ chân bật khởi tại cây cỏ ở giữa, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Thái Hư Tông, ngắn ngủi mấy trăm năm liền thành dài là tiên giới nhất lưu tông môn, phía sau càng là khiên qua ba lần diệt thế đại kiếp, thành công chuyển thừa đến hiện đại. Lao đầu nói cái kia kêu một cái trôi chảy, nước bọt bay tứ tung. Hiển nhiên, đoạn này lời nói hắn đã nói qua không chỉ một lần, thật là thuần thục. Không đúng sao, ta làm sao nhớ tới Cổ Chân là tiếng tăm lừng lẫy Cổ gia nhị công tử, tuy nói bị hủy bỏ thân phận người thừa kế, bất quá dù nói thế nào cũng không thể coi là cây cỏ xuất thân a. Trần Minh theo bản năng phản bác. Ân. Ngượng ngùng. Ngươi nói cái gì? Lao đầu sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Trần Minh cũng sửng sốt. Mãi đến lời nói toàn bộ nói ra miệng, hắn mới ý thức tới chính mình hình như nói ra cái gì đồ bật ghê gớm. Ngượng ngùng, ta nói lung tung, ngươi liền làm chưa từng nghe qua đi. Tự biết lỡ lời, Trần Minh vội vàng ngậm miệng không nói. Lao đầu sắc mặt cổ quái nhìn Trần Minh một cái này mới quay đầu vì hắn giới thiệu những thứ đồ khác tới. Mà Trần Minh giả trang ra một bộ nghe đến mê mẩn dáng dấp, kỳ thực nội tâm ngay tại suy tư vừa rồi chính mình đã nói. Từ vừa rồi đôi câu vài lời bên trong không khó suy đoán, chính mình hẳn là cùng vị này Thái Hư Tông lão tổ từng có gặp nhau. Chỉ tiếc bất luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, ký ức vẫn là giống như bao phủ một mảnh đồng hậu dày đặc mê vụ bình thường suy nghĩ không rõ. Xem ra nếu muốn chân chính biết chính mình mất trí nhớ phía trước chuyện phát sinh, còn phải đi một chuyến trong truyền thuyết tiên giới mới được. Về sau lão đầu lại mang Trần Minh tham quan luyện võ tràng, tàng thư các cùng dược viên chờ bên trong Thái Hư Tông trọng yếu cơ sở. Những địa phương này cùng bên trong Liệt Dương Tông không sai biệt lắm, cho nên Trần Minh cũng không có hứng thú gì. Nhưng mà làm bọn họ đi qua một mảnh cao lớn lộng lẫy kiến trúc thời điểm, Trần Minh lại đột nhiên dừng bước. "Xin hỏi nơi này là?" "A, nơi này là luyện đan điện. Ngày bình thường ta Thái Hư Tông hai đại đan vương trưởng lão ngay ở chỗ này luyện đan." Lão đầu giải thích nói. "Luyện đan điện?" Trần Minh nháy mắt hứng thú. Ngày ấy tại Hắc Phong Sơn tống hình đối đầu Viên Thành Cương thời điểm, Viên Thành Cương liền từng dựa vào một cái cựu phẩm huyền đan khôi phục hơn phân nửa linh lực, một lần hành động nghịch chuyển thế cục, cuối cùng còn phải là Trần Minh xuất thủ đem hắn chém ở dưới ngựa. "Ta có thể vào thăm một chút sao?" Trần Minh hỏi. "Cái này sợ là có chút không ổn đâu. Phòng luyện đan mặc dù không phải cái gì bí mật chi địa, nhưng những cái kia luyện đan nội môn các trưởng lão địa vị tôn sùng, tính tình cổ quái, liền tông chủ cũng muốn đối nó lễ nhượng ba phần. Tùy ý xâm nhập lời nói sợ là có sinh mệnh nguy hiểm." Lão đầu xoa xoa mồ hôi trên đầu, ngữ khí đều có chút khẩn trương. Mặc dù trên danh nghĩa đều là trưởng lão, nhưng nội môn trưởng lão mới thật sự là tông môn cao tầng, mà hắn loại này thực lực chỉ có nguyên anh cảnh ngoại môn trưởng lão nói khó nghe chút cũng chính là cái làm bị bắt. Một khi chọc giận nội môn trưởng lão, hậu quả kia hoàn toàn không phải hắn có khả năng gánh chịu. "Không có việc gì, ta chính là nhìn xem mà thôi." Trần Minh tùy ý nói. Lão đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị này Trần Minh trưởng lão cầm trong tay Liệt Dương Tông tông chủ lệnh, cũng liền mang ý nghĩa thực lực ít nhất cũng là hóa thần cảnh. Cùng loại người này trở mặt, trăm hại mà không một lợi. Dù sao Thái Hư Tông sẽ không vì một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão mà đắc tội một cái hóa thần cảnh cường giả. Vạn nhất ngày nào đối phương đột phá đến độ kiếp cảnh làm sao bây giờ? Nhưng chọc giận nội môn trưởng lão hậu quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cho nên nhất thời phía dưới hắn có chút tiến thối lưỡng nan. "Cái kia, Trần trưởng lão, ngươi có thể chỉ có thể nhìn một chút, bạn không được tùy ý quấy rầy, tại hạ cái mạng này có thể toàn bộ đều trong tay ngươi." Nhẫn nhịn rất lâu, lão đầu rốt cục vẫn là thỏa hiệp. "Yên tâm đi." Trần Minh vỗ vỗ lão đầu bả vai, nhẹ giọng an ủi. Hai người cái này mới đi vào luyện đan điện. Luyện đan điện cùng mặt khác tông môn cung điện có chỗ khác biệt, cũng không phải là đơn nhất cung điện, mà là một đống từ vô số tiểu cung điện tạo thành khu kiến trúc. Trong đó lớn nhất tòa kia chính là Đan Vương luyện dược địa phương, ngày bình thường nghiêm cấm nhân viên không quan hệ ra vào. Liên tại Trần Minh tham quan quá trình bên trong, luyện đan điện chủ điện đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái này đột nhiên xuất hiện bạo tạc thậm chí đều để cả tòa luyện đan điện đều chấn mấy lần, tốt tại những kiến trúc này đều có trận pháp bảo vệ, cũng không nhận đến ảnh hưởng gì. Tình huống như thế nào? Trần Minh bị cái này tiếng nổ giật nảy mình. Nhưng mà lão đầu nhưng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tiến lên kéo lại Trần Minh tay. "Đi mau, Trần trưởng lão, lại không đi không còn kịp rồi." Chương 31, Đan Phương chương 31, Đan Phương có ý tứ gì? Trần Minh có chút không hiểu. Cái gì gọi là nếu không chạy liền không còn kịp rồi? Nhưng mà không đợi Trần Minh lại tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ thấy trong đại điện chui ra cái toàn thân cháy đen lão đầu, chính hồng quan sát liếc nhìn một phía. Nhìn thấy người kia nháy mắt, cái kia ngoại môn trưởng lão liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm xong, xong. Một giây sau, Trần Minh liền minh bạch ngoại môn trưởng lão trong miệng xong là có ý gì. Chỉ thấy người này liếc mắt liền thấy được Trần Minh cùng ngoại môn trưởng lão, lập tức lao đến, đem Trần Minh để lại. "Tiểu tử, chính là ngươi. Hoàng lão phu chuyện tốt." "Ta?" "Hoàng chuyện tốt của ngươi?" Trần Minh bối rối. "Cái này gọi cái gì đạo để ý? Chính mình chỉ là khắp nơi đi dạo, cái gì cũng không làm, người lão đầu này làm sao vô căn cứ vu hãm người trong sạch đâu?" "Đúng, chính là ngươi. Ngươi tại đan điện lén lén lút lút, khiến lão phu phân tâm, cái này mới đưa đến luyện đan thất bại, cho nên ngươi đến tới chịu trách nhiệm." Lão đầu không buông tha nói. Trần Minh không còn gì để nói, hắn đây coi như là xem hiểu. Lão đầu này khẳng định là luyện đan thất bại, muốn mượn cớ đem nổi bậy đi ra. Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. "Ta chỉ là ở phụ cận đây đi lại, liền ngươi cái kia luyện đan gian phòng đều chưa từng bước vào nửa bước, ngươi cứ như vậy nói ta ảnh hưởng đến ngươi, có phải là quá mức gượng ép chút? Muốn ta nói, khẳng định là ngươi luyện đan trình độ quá thấp, phạm vào chút cấp thấp sai lầm, không phải vậy làm sao sẽ nổ đâu." "Đánh rắm." Lão đầu tức giận. Lão phu chính là Thái Nhất Tông thủ tịch luyện đan sư Từ Trần, càng là trong thiên hạ số lượng không nhiều có thể luyện ra thất phẩm linh đan đan vương, ngươi dám chất vấn lão phu luyện đan trình độ? Nói đến đây, lão đầu trên dưới quan sát Trần Minh một phen. Người trẻ tuổi, ngươi đầu nào trên đường? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Cái kia ngoại môn trưởng lão đội vàng từ dưới đất bò dậy, bu lại. Từ trưởng lão, vị này là Liệt Dương Tông trưởng lão, hôm nay đến tìm hiểu ta Thái Hư Tông, đi qua luyện đan điện, cho nên đi vào quan sát một phen. Lão đầu không chút khách khí, một bàn tay trực tiếp đập vào ngoại môn trưởng lão trên đầu, đem hắn đập cái thất điên bắt đảo. Lão tử hỏi ngươi sao, ngươi liền tùy tiện lên tiếng. Cái kia ngoại môn trưởng lão ủy khuất đến cực điểm, nhưng lại không dám lên tiếng, đành phải ôm đầu, đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Liệt Dương Tông thì thế nào? Các ngươi Liệt Dương Tông thủ tịch luyện đan sư cũng chỉ khó khăn lắm có thể luyện ra ngũ phẩm linh đan mà thôi, khoảng cách thất phẩm đan vương cảnh giới còn kém xa lắm biết. Hắn ở trước mặt ta đều phải một mực cung kính, ngươi lại tính là thứ gì, dám đối lao tử chỉ trỏ? Trần Minh nhíu mày, một mặt không vui. Này ngươi cái lao đầu, không xong đúng không? Đan vương thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ đan vương liền sẽ không phạm sai lầm sao? Luyện đan chi đạo cùng tu luyện đồng dạng vĩnh vô chỉ cảnh, ngươi hẳn là cho rằng đan vương chính là điểm cuối cùng đi. Có câu nói như thế nào tới, chân chính đại sư vĩnh viễn mang một viên học đồ tâm. Ngươi há miệng ngậm miệng lấy đan vương thân phận tự cho mình là, ta nhìn hôm nay ngươi thất bại căn bản không phải bởi vì nhân tố bên ngoài, mà là chính ngươi đã mất đi đối luyện đan chi đạo kính sợ. Trần Minh chậm rãi mà nói, mà cái kia ngoại môn trưởng lão sớm đã dọa đến mặt mo trắng bệnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chọc giận vị này đan vương hạ tràng. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ: xong. Có lẽ Trần Minh còn có thể ỷ vào Liệt Dương Tông trưởng lão thân phận toàn thân trở ra, nhưng hắn cái này ngoại môn trưởng lão khẳng định là chạy không được. Ngoài ý liệu là, Trần Minh lời nói để vị này đan vương dừng lại. Trên mặt của hắn nháy mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Trần Minh lời nói chợt nghe là đang giảo biện, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới lại rất có đạo lý. Chân chính đại sư vĩnh viễn mang một viên học đồ tâm. Hắn đem câu nói này lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần, càng niệm càng là cảm thấy Trần Minh nói có lý, chợt ngạc nhiên cười một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngược lại là biết ăn nói. Cũng được, lão phu thừa nhận, vừa rồi đúng là bởi vì lão phu nhất thời sơ suất dẫn đến mới đưa đến thành đan thất bại, xác thực không có quan hệ gì với ngươi, là lão phu sai. Nghe nói như thế, cái kia ngoại môn trưởng lão rốt cục là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã sớm đem phía sau lưng của hắn ướt nhẹp. Bất quá nhất mã quy nhất mã, mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi ảnh hưởng đến lão phu luyện đan cũng là sự thật, cho nên ngươi phải bồi thường lão phu. Bồi thường? Trần Minh toàn thân một cái giật mình. Nói rõ trước, ta thế nhưng là cái quỷ nghèo, trên thân chút xu bạc không có. Nói đùa, chính mình hiện tại trên thân liền mười mấy cái tiền đồng, cho dù là cơ sở nhất giai huyền đan cũng mua không nổi, đến mức bồi thường tiền, cái kia càng là người si nói ngọng. Đúng vậy à, từ trưởng lão, Trần trưởng lão hắn cũng là vô tình, ngài liền xem tại Liệt Dương Tông quan hệ bên trên tha hắn một lần đi. Ngoại môn trưởng lão cả gan là Trần Minh cầu tình. Cút đi, nơi này có phần người chết miệng. Vị này đan vương từ trưởng lão đi lên lại là một chân, trực tiếp đem ngoại môn trưởng lão đập bay. Không có tiền cũng không sao, ngươi chỉ cần giúp lão phu một cái bận rộn liền được. Cái gì bận rộn? Mặc dù Trần Minh từ đầu đến cuối cho rằng chuyện này cùng chính mình không có quan hệ, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là như thế hỏi. Ngươi theo ta đến liền được. Nói xong, Từ Trần liền đem Trần Minh đưa đến một gian phòng luyện đan khác bên trong. Trần Minh nhìn xem gian phòng bên trong cái kia trưng bày lấy to lớn lò luyện đan, lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão già này đến cùng muốn làm gì? Ngươi trẻ tuổi, nhìn ngươi mới vừa nói đạo lý rõ ràng, chắc hẳn cũng ít nhiều đối luyện đan chi đạo có chỗ đọc lướt qua. Đúng lúc, lão phu ngay tại thí nghiệm một loại mới đan dược, cho nên muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Thế nhưng nếu như ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, vậy ngươi liền phải bồi thường vừa rồi tổn thất. Ngươi yên tâm, ta lấy Thái Hư Tông thủ tịch luyện đan sư thân phận cam đoan với ngươi, liền tính hô diên liệt cái kia lão bất tử tự mình đến, hắn cũng không bảo vệ nổi ngươi. Từ lão đầu một mặt cười xấu xa nhìn xem Trần Minh. Trần Minh có chút im lặng. Cái này lão tất đăng, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Thật sự đem mình làm quả hồng mềm mất thôi. Cầm Thái Hư Tông đến ép ta. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chính là cái bình thường trưởng lão a? Trần Minh vừa định cự tuyệt, nhưng con mắt quét một vòng xung quanh, lại có một loại không hiểu ký thị cảm nổi lên trong lòng. Nhất là cái kia trưng bày tại trong phòng luyện đan ở giữa to lớn đan lô. Mặc dù hôm nay là chính mình lần đầu tiên trong đời tiếp xúc luyện đan đồ vật, nhưng vật kia lại làm cho hắn cảm giác rất quen thuộc, hình như chính mình thật đối luyện đan từng có nghiên cứu. Xem ra lại là chính mình cái kia biến mất ký ức tại quái phá. Thanh kia đan phương lấy tới ta xem một chút. Trần Minh quỷ thần xui khi nói. Từ Trần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm ố vàng trang giấy đưa tới. Tấm này đan phương là lão phu từ cái nào đó thượng cổ di tích bên trong thu hoạch, nhưng rất đáng tiếc chỉ có một nửa. Cho nên lão phu liền dùng chính mình kinh nghiệm đem hắn bù đắp. Lão phu cũng không làm có ngươi, ngươi chỉ cần có thể tìm ra cái nào là trên phương thuốc vốn có, cái nào là lão phu phía sau bổ, vậy lão phu liền đối với vừa rồi phát sinh qua sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Minh đem trang giấy tiếp nhận, sau đó mở rộng tinh tế quan sát lên. Phu vân thảo, đất nung tinh, ngũ vị hạt sen, liệt diễm hoa, quỷ đằng, huyết giao thuế. Trên giấy rậm rạp chẳng chịt ghi lại mấy chục loại thuốc tên, rất nhiều đều là Trần Minh nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Trong đó có một bộ phận còn bị đặc biệt bôi đen, chắc là vị này từ trưởng lão vì phòng ngừa đan phương tiết lộ làm thủ đoạn. Nghĩ từ cái này một chuỗi dài thuốc bên trong tìm ra cái nào là vị này từ trưởng lão phía sau bổ, không khác thiên phương giả đảm. Trần Minh vừa định nhận thua, thế nhưng quay đầu lại nhìn thấy trên phương thuốc một hàng chữ. Vân Mộng Phù Hoa Đan, hóa thần cảnh tu sĩ có thể dùng, sau khi phục dụng có thể vĩnh cửu tăng lên tự thân linh lực đẳng cấp. Trần Minh còn tưởng rằng tu tiên giả tăng cao thực lực chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày tu luyện, không nghĩ tới còn có cắn thuốc con đường này. Nếu như một cái mới vừa tấn thăng hóa thần cảnh tu tiên giả, một hơi liền ăn 4 viên, chẳng phải là có thể trực tiếp đạt đến hóa thần cảnh viên mãn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại này có thể tăng lên tự thân đan dược cực kỳ hiếm thấy, mà còn bình thường chỉ có thể ăn 1 viên, viên thứ 2 liền không có hiệu quả. Tựa hồ là phát giác Trần Minh khác thường, Từ Trần mở miệng giải thích nói: "Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ không có, nhưng có đầu mối." Chương 32, cái này trị giá bao nhiêu tiền? Chương 32, cái này trị giá bao nhiêu tiền? Trần Minh gần như đối luyện đan hoàn toàn không biết gì cả, liền tính nhìn lại lâu dài cũng căn bản không có khả năng nhìn ra manh mối gì tới. Vì vậy hắn lắc đầu, nói: "Thật ta không hiểu luyện đan, liền tính ngươi đem hoàn chỉnh đan phương bày ở trước mặt ta, ta cũng không cách nào luyện ra đan dược tới." Đây là lời nói thật. Luyện đan cần linh lực hỗ trợ, Trần Minh căn bản liền không có linh lực, tự nhiên không cách nào luyện đan. "Hừ, biết chính mình ánh mắt thiện cận liền tốt. Chính như lời ngươi nói, luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, dù cho lão phu thân là đàn bường, nhưng cũng thường xuyên cảm giác lực bất tòng tâm, càng đừng đề cập ngươi cái này liền đan phương đều nhìn không hiểu mao đầu tiểu tử. Ngươi đi đi, lão phu còn có chuyện quan trọng phải bận rộn. Lần sau chớ có lại nói này nói kia, không phải mỗi người cũng giống như lão phu như vậy dễ tính." Nói xong, Từ Trần giống đuổi rồi đồng dạng phất phất tay, ra hiệu Trần Minh rời đi. Trần Minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai vị này từ trưởng lão từ lúc mới bắt đầu mục đích cũng chỉ là muốn gõ hắn một phen, mà cũng không phải là tận lực khó xử. Điều này cũng làm cho Trần Minh đối hắn quan điểm thoáng có chút đổi mới. "Chấm đã, từ trưởng lão." Trần Minh đột nhiên lên tiếng nói. "Tại sao còn chưa đi? Không phải đều nói không tìm ngươi phiền phức sao? Lão phu thế nhưng là rất bận rộn, không có thời gian bồi ngươi hồ đồ." Từ trưởng lão nhíu mày, có chút bất mãn. Mặc dù tại hạ sát thực không cách nào dựa theo từ trưởng lão ngươi yêu cầu phân biệt ra được cái nào là ngươi phía sau thêm, thế nhưng đan phương này bên trong có một dạng đồ vật ta rất để ý. "Cái gì?" Trần Minh cầm lấy đan phương, sau đó dùng ngón tay chỉ vào trong đó một vị dược tài danh tự. "Vật như vậy, ta luôn cảm thấy nó hình như không nên xuất hiện tại đan phương bên trong." Từ trưởng lão tập trung nhìn vào, không khỏi cười ra tiếng. "Ha ha ha ha, ngươi nói ngươi không hiểu luyện đan lại là thật. Chỉ từ danh tự đi lên nói, đồ đần đều có thể đoán cái này Vân Mộng Phù Hoa đan bên trong khẳng định có phù bất hảo, ngươi lại còn nói nó không nên xuất hiện tại đan phương bên trong. Ha 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 ha." Cười một trận, hắn cái này mới dùng tay xoa xoa khóe mắt nước mắt. "Nếu là vị này thuốc là lão phu phía sau thêm thì cũng thôi đi, vấn đề là tấm kia tàn giảm bương chỗ bày ra đệ nhất vị thuốc chính là cái này phù bất hảo, ngươi lại giải thích thế nào?" Trần Minh nhưng là lắc đầu. "Từ trưởng lão, ngươi lại nhìn kỹ một chút đâu. Dù sao ngươi là đan vương, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể nhìn ra được mánh khỏe mới đúng." Nhìn thấy Trần Minh ánh mắt kiên định như vậy, thật giống như có niềm tin tuyệt đối bình thường, Từ Trần cũng không khỏi ở trong lòng nổi lên nói thầm. Vì vậy hắn một lần nữa cầm về đan vương, nghiên cứu cẩn thận lên. "Phù Vân Thảo, cái này Phù Vân Thảo có cái gì kỳ quái? Trời sinh tính vốn lạnh, vị cam, không độc." Nói thầm đến một nửa, Từ Trần sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao đem cái đồ chơi này quên? Tuy nói Phù Vân Thảo là cực kỳ phổ biến một loại linh thảo, thường dùng tại các loại cấp bậc đan dược luyện chế bên trong, dược tính từ lâu bị hắn mò được thấu. Nhưng loại này dược thảo có một cái 10 phần ẩn nấp đặc tính, đó chính là phối hợp một số dược thảo lời nói, tại thích hợp dưới điều kiện liền sẽ biểu hiện ra hoàn toàn ngược lại dược lực, từ hàn tính chuyển biến thành là dương tính. Mà có thể phát động phù vân thảo loại này đặc tính dược liệu, đan phương bên trong vừa lúc liền có một dạng, chính là quỷ đằng. Làm Từ Trần ý thức được cái này sự tình thời điểm, hắn lập tức liền bùi đầu bắt đầu tính toán, trong đầu mô phỏng các loại dược tính dung hợp tình huống. Càng là nghĩ, hắn thì càng kinh hãi. Mô phỏng đến cuối cùng, hắn cuối cùng ý thức được một sự thật. Cái này phù vân thảo tựa hồ thật tựa như Trần Minh nói, không nên xuất hiện tại cái này trường đàn phương bên trong. Khó trách ta trước sau thí nghiệm toa thuốc này vài chục lần, lại không một lần thành công, thậm chí liền ngưng đan đều làm không được. Nguyên lai vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở ta bù đắp bộ phận, mà là xuất hiện ở cái này nguyên bản liền có giao tình phương bên trên. Lão phu luyện đan luyện cả một đời, không nghĩ tới quay đầu lại bị dạng này một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp lửa gạt xoay quanh, buồn cười, buồn cười. Từ Trần lại nhại lẩm bẩm vài câu, chợt quay đầu, diện có không cam lòng nhìn hướng Trần Minh. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Thế nhưng lão phu thân là đàn vương, thực lực bày ở nơi này, liên tính không có nhắc nhở của ngươi, không sớm thì muộn cũng có thể đem toa thuốc này bên trong vấn đề tìm ra." "Được được được, ngài nói cái gì chính là cái đó đi." Trần Minh cũng lười cùng hắn tính toán. Dù sao chính mình nhắc nhở hắn cũng là xuất phát từ hảo ý, cũng không có mặt khác mục đích. Đến mức hắn vì cái gì có thể một cái nhìn ra cái kia phù vân thảo dị thường, nhắc tới cũng rất khiến người khó có thể tin. Đơn thuần trực giác mà thôi. Trực giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn, cho nên hắn quyết định tin tưởng mình một cái. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Tấm này đan phương vấn đề vẫn thật là xuất hiện tại cái kia phù vân thảo bên trên, chỉ có thể nói Trần Minh vận khí thực tế người tiên. Bất quá lời tuy như vậy, ngươi giúp lão phu một đại ân thật là sự thật. Lão phu cũng không thích khất nợ ân tình, thứ này liền đưa cho ngươi. Dứt lời, Từ Trần từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ hướng về Trần Minh ném qua. Trần Minh tiếp nhận, đem hắn mở ra. Lập tức, một cỗ khó mà miêu tả dược thảo mùi thơm nháy mắt tràn ngập tại cả gian trong phòng luyện đan. Trần Minh đem cái bình nghiêng đổ, một viên tròn trịa màu xanh đan hoàn quay tròn lăn đi ra. Đây là lão phu tự mình nghiên cứu chế tạo một loại tam phẩm linh đan, tên là Thanh Hoa Lưu Ly Đan. Tác dụng cùng cái kia Vân Ngộng Phù Hoa đan tương tự, đều có thể tăng lên tu luyện giả linh lực đẳng cấp, là trên thị trường tuyệt đối không mua được hàng cao cấp. Hiệu quả tương tự. Tất nhiên ngươi đều có cái đồ chơi này, cái kia còn phí cái kia công phu đi phá giải Vân Mộng Phù Hoa đan làm cái gì? Trần Minh có chút không hiểu. Từ Trần thở dài một hơi. Cái này Thanh Hoa Lưu Ly đan mặc dù cùng là tăng lên linh lực đẳng cấp đan dược, thế nhưng hiệu quả bên trên tương đối Vân Mộng Phù Hoa đan phải kém hơn rất nhiều, chỉ đối hóa thần cảnh phía dưới tu sĩ hữu dụng. Loại này có khả năng trực tiếp tăng lên linh lực đẳng cấp đan dược cực kỳ hiếm thấy. Có khả năng đối hóa thần cảnh tu sĩ cũng có hiệu quả đan dược, tại Vân Mộng Phù Hoa đan phía trước ta chỉ biết là hai loại. Một loại tiêu chín nguyên tụ linh đan, là võ điện không truyền bí bảo. Cái kia một loại khác đâu? Từ Trần nhìn Trần Minh một cái. Một loại khác đan dược mặc dù đan phương là công khai, nhưng luyện chế thành bốn thực tế quá cao, cho nên cơ bản không có người nào nguyện ý thử nghiệm. Chi phí cao, có thể cao bao nhiêu? Trần Minh theo bản năng hỏi. Hắn chủ dược là một cái hóa thần cảnh linh thú nội đan. Ta dựa vào. Trần Minh hít sâu một hơi. Hóa thần cảnh yêu thú nội đan cũng liền mang ý nghĩa mỗi sản xuất dạng này một viên đan dược liền có một cái hóa thần cảnh yêu thú chết oan chết uổng, mà đổi lấy chỉ là nhân loại tu sĩ tăng lên một cái đẳng cấp. Loại này cũng quá không ngang nhau, khó trách nói chi phí cực cao. Cho nên lão phu tặng cho ngươi viên này Thanh Hoa Lưu Ly đan cũng xưng là hàng thật giá thật chí bảo. Ngươi lại cẩn thận thu, ngày sau thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, có thể trợ ngươi một chút sức lực. Đa tạ từ trưởng lão tặng thuốc, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là tại hạ còn có một vấn đề. Cái gì? Viên đan dược này, nó rất đáng tiền sao? Còn có thể a, tối thiểu mấy chục vạn linh thạch hẳn là có. Vân vân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải là muốn đem nó bán đi a? Từ Trần trợn to mắt nhìn Trần Minh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chân quý như thế đan dược đặt ở bên ngoài, có thể tùy tiện dẫn tới vô số hóa thần cảnh cường giả vì đó xuất sinh nhập tử, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Người bình thường có tiền đều mua không được hiếm thấy chân phẩm, hắn thế mà muốn đổi thành tiền. Không phải, đầu óc hắn có vấn đề a. Chương 33, bán đổi tiền chương 33, bán đổi tiền tất nhiên từ trưởng lão ngươi đã đem thuốc này tặng cho ta, như vậy xử lý như thế nào hẳn là ta sự tình a. Trần Minh vội vàng đem đan dược gắt gao nắm lấy, hiển nhiên một bộ chưa từng thấy tiền bộ dáng. Cái này, Từ Trần ngạc nhiên. Nhưng đan dược đã đưa ra ngoài, hắn cũng kéo không xuống đến mặt đòi lại, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt giống đuổi rồi đồng dạng xua đuổi Trần Minh. Được rồi, không có chuyện khác mau cút ra, lại cùng ngươi trò chuyện đi xuống lao phu sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Từ trưởng lão, tại hạ còn có một chuyện. Trần Minh như cũng dừng ở tại chỗ, không hề rời đi ý tứ. Lại làm sao? Tại hạ muốn hỏi một chút, có hay không một loại biện pháp có thể để cho không có linh lực người cũng có thể luyện đan? Trần Minh hỏi. Không có linh lực còn muốn luyện đan? Tuyệt không có khả năng. Từ Trần trực tiếp phủ nhận nói. Lão phu dốc lòng nghiên cứu luyện đan nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua người nào không cần linh lực cũng có thể luyện đan. Lại đang làm gì vậy? Còn mời từ trưởng lão nói kỹ càng một chút. Trần Minh kiêm tốn tỉnh giáo. Hắn thấy luyện đan hẳn là cùng xào rau nấu cơm không sai biệt lắm, đồng dạng đều là dùng hỏa đến gia công đủ tiểu tài liệu, cuối cùng khiến cho phát huy toàn bộ dược lực. Trên lý luận luyện đan có lẽ không nhận tu vi ảnh hưởng mới đúng. Luyện đan là một cái phức tạp quá trình. Ở trong quá trình này, dược liệu dược lực sẽ tại hỏa diễm tác dụng dưới phân ra. Mỗi loại thuốc dược tính đều không hoàn toàn giống nhau, cần thiết hỏa lực cũng khác biệt. Hỏa lực không đủ dược tính không cách nào triệt để phân ra, hỏa lực quá thừa dược lực ngược lại sẽ sói mòn. Làm sao đem tính chất ngày đêm khác biệt mấy chục loại dược lực hoàn mỹ dung hợp một chỗ, cũng là một môn cực kỳ học vấn cao thâm. Có dược lực tại dung hợp quá trình bên trong sẽ còn phát sinh xung đột, một khi không có nắm chắc tốt tiêu chuẩn, liền tính nổ lâu cũng không kỳ lạ. Từ trên tổng hợp lại, quá trình luyện đan nhất định phải sử dụng linh lực phụ trợ, không quản là tinh chuẩn khống chế hỏa lực, vẫn là sử dụng linh lực cưỡng ép xúc tiến dược lực dung hợp, hoặc là chống cự nổ lâu mang tới bạo tạc nguy hiểm. Không cần linh lực luyện đan, thiên phương giả đảm. Từ Trần chém đinh chặt sắt nói. Thì ra là thế, thụ giáo. Trần Minh cung kính bái một cái, giống như là cái nghiêm túc nghe giảng học sinh đồng dạng. Đa tạ từ trưởng lão báo cho, vậy tại hạ sẽ không phải dậy. Đi đi đi, cái kia mát mẻ chỗ nào ở, đừng quấy rầy lao phu luyện đan. Từ Trần cũng là không chút khách khí bắt đầu chủ khách. Trần Minh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thu được một cái giá trị liên thành đan dược. Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì lộ phí mà phát sầu. Hôm nay là không thể nào nhìn thấy Thái Hư Tông tông chủ, cho nên Trần Minh chỉ có thể nên rời đi trước. Rời đi Thái Hư Tông về sau, Trần Minh chạy thẳng tới phòng đấu giá mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi đến Lạc Thành lớn nhất một nhà phòng đấu giá, Chân Bảo Các. Tiếp khách tiểu tỷ nhiệt tình tiếp đãi Trần Minh. Hoan nghênh quang lâm Chân Bảo Các. Khách quan ngài là muốn mua thương phẩm đâu, vẫn là gửi bán thương phẩm? Ta đến bán ít đồ. Dứt lời, Trần Minh liền từ trong ngực móc ra cái kia bình ngọc nhỏ đưa tới. Đây là một cái tam phẩm linh đan, các ngươi nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền? Tiếp khách tiểu tỷ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Khách quan, ngài xác định ngài muốn bán đồ vật là tam phẩm linh đan sao? Không phải tam phẩm huyền đan. Đúng là tam phẩm linh đan. Nếu như là huyền đan lời nói ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Trần Minh trả lời như vậy nói. Từ Trần dù nói thế nào cũng là có mặt mũi đại nhân vật, không đến mức tại loại này sự tình bên trên nói đùa hắn. Được rồi khách quan, ngài xin chờ một chút, ta cái này liền đi kêu chúng ta giám định sư tới. Dứt lời, Trần Minh liền đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn, đi tới phòng đấu giá phía sau xa hoa trong phòng tạm thời nghỉ ngơi bên dưới. Không bao lâu, một tên trên người mặc áo bào trắng nhân viên công tác liền đi vào cửa đến, sau đó tiếp nhận Trần Minh đưa tới bình nhỏ, cẩn thận phân biệt lên, qua hồi lâu sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia xanh tươi đan dược thả lại cho mình. Trải qua giám định, cái này đích xác là một cái tam phẩm Thanh Hoa Lưu Ly đan. Không quản là đan dược dung luyện độ vẫn là phẩm tướng đều có thể xưng là tương đối hoàn mỹ. Ngài khẳng định muốn đem đan dược chân quý như thế gửi bán sao? Xác định. Trần Minh nhẹ gật đầu. Cái này viên linh đan giá cả dự đoán tại 40-50 vạn linh thạch tả hữu. Ngài có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp đem hắn bán ra cho chân bảo cát, chúng ta đem dùng 45 vạn linh thạch duy nhất một lần đem hắn thu mua. Thứ hai, ngài có thể lựa chọn gửi bán. Mặc dù muốn nhiều tìm chút thời giờ, nhưng cuối cùng có thể thu được ích lợi cũng muốn cao hơn một chút. Chân bảo cát sẽ từ trong rút ra nửa thành xem như phí thủ tục, còn lại ích lợi toàn bộ thuộc sở hữu của ngài. Vậy liên loại thứ nhất a, bớt việc. Trần Minh không chút do dự nói. Mặc dù loại thứ hai ích lợi càng cao, nhưng Trần Minh hiện tại đã người không có đồng nào, liền buổi tối phí ăn ở cũng thành vấn đề, cho nên vô cùng cần thiết số tiền kia. Được rồi, xin chờ một chút, ta cái này liền đi là ngài giải quyết tương quan nghiệp vụ. Dứt lời, người chuyên gia giám định này liền rời đi gian phòng, bắt tay vào làm chuẩn bị lấy tương quan thủ tục. Ước chừng một canh giờ sau đó, giám định sư lại lần nữa về tới trong phòng. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới Trần Minh trước mặt. Đây là một cái nhẫn chứa đồ, ngài 45 vạn linh thạch đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, liền để ở trong đó, chiếc nhẫn này tạm thời coi là đưa tặng cho ngài quà tặng, ngài mời xem qua. Trần Minh nhìn thấy chiếc nhẫn này, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hắn không thể sử dụng linh lực, cho nên cũng không rõ ràng chiếc nhẫn kia bên trong linh thạch con số có thể hay không đối đầu sổ sách. Cái kia, có thể hay không cho ta đổi điểm tiền lẻ, có thể mang ở trên người cái chủng loại kia? Đương nhiên không có vấn đề, ngài là chân bảo các khách quý, có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Vậy thì tốt quá, thuận tiện lại giúp ta chuẩn bị một vài thứ đi. Ồ, ngài muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Kỳ thật cũng không có những vật khác, chính là ta cần một chút cấp thấp dược liệu còn có đan vương, mặt khác còn cần một cái lò luyện đan. Ngài muốn những vật này làm cái gì? Giám định sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta có một cái đồ đệ đối luyện đan cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn mua một chút tương quan đạo cụ, đơn thuần dùng để luyện tập, cho nên dược liệu cùng đan phương đẳng cấp không cần quá cao, chính các ngươi nhìn xem chuẩn bị liền được. Giám định sư bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, ta cái này liền đi chuẩn bị, ngài xin chờ một chút. Trần Minh hiện nay chỉ có một cái đồ đệ, nhưng tinh giao niên kỷ tôn sùng nhỏ, có hay không luyện đan thiên phú vẫn là không biết. Những vật này kỳ thật đều là vì chính hắn chuẩn bị. Cùng từ Trần đối thoại cũng không có triệt để bỏ đi hắn đối luyện đan suy nghĩ, hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền xài, coi như là giết thời gian. Rời đi chân bảo các thời điểm hắn chỉ đem đi chiếc nhẫn chứa vật kia, trừ cái đó ra còn có một cái eo nhỏ bao, bên trong chứa hơn ngàn viên linh thạch. Chân bảo các nhân viên công tác rất chi kỷ đem Trần Minh cần những vật kia đều đặt ở chứa vật giới chỉ bên trong. Cụ thể bên trong có đồ vật gì, hắn là không rõ ràng, chỉ có thể quay đầu để tinh giao thử xem có thể hay không sử dụng cái đồ chơi này. Coi hắn trở lại nhà trọ thời điểm, đã là hoàng hôn. Mở cửa nháy mắt, tinh giao liền trực tiếp nhào vào Trần Minh trong ngực. Sư phụ, ngươi đi đâu, làm sao một ngày cũng chưa trở lại? Tinh giao đều nhanh chết đói. Tinh giao có chút bất mãn, khỏe miệng đều quyết, rất là đáng yêu. Trần Minh cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Sư phụ ra ngoài làm ít chuyện, còn cho ngươi mang lễ vật đâu, lễ vật. Nghe đến cái từ này, tinh giao trong mắt rõ ràng nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Lễ vật gì? Chương 34, quỷ dị luyện đan. Chương 34, quỷ dị luyện đan là rất lợi hại đồ vật nha. Nói xong, Trần Minh liền lấy ra chiếc nhẫn kia. Tinh giao tiếp nhận xem xét, lập tức có chút thất vọng. Chiếc nhẫn này tạo hình thực tế một mạng, bên ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không cách nào câu lên hứng thú của nàng. Sư phụ, lần sau có thể hay không thay cái đồ vật? Mặc dù sư phụ đưa cho tinh giao lễ vật tinh giao rất vui vẻ, thế nhưng tinh giao không thích cái này. Trần Minh cười. Tinh giao nha, đừng nhìn chiếc nhẫn này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thật nó nội bộ rất có càn khôn đâu. Không tin ngươi có thể thử xem lấy một giọt máu nhỏ tại trên mặt nhẫn. Lấy máu? Vậy sẽ rất đau a. Tinh giao có chút chần chừ. Không sợ, chỉ cần từ đầu ngón tay một chút xíu là đủ rồi. Cái kia? Tốt a. Tinh giao cắn răng, sau đó tại Trần Minh trợ giúp bên dưới, từ đầu ngón tay lấy ra một giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt nhẫn. Huyết dịch tại tiếp xúc chiếc nhẫn nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ, đồng thời tỏa ra một trận tia sáng kỳ dị. Sư phụ, hình như có đồ vật gì ngay tại hướng trong đầu của ta chui. Thật lợi hại. Tinh giao hoảng sợ nói. Nhẫn chứa đồ quá trình nhận chủ liền xem như kết thúc, về sau chiếc nhẫn này sẽ thành tinh giao chuyên môn. Sư phụ, trong giới chỉ có thật nhiều thật là nhiều đồ vật. Thật thần kỳ, bọn họ là thế nào bỏ vào? Cái này nha, gọi là nhẫn chứa đồ, có thể dùng để cất giữ đủ kiểu đồ vật, giống một cái mang theo người nhỏ nhà kho đồng dạng. Có nó liền rốt cuộc không cần có túi hành lý to lớn. Cao hứng nhất còn phải là Trần Minh. Chính như hắn phỏng đoán, tinh giao quả nhiên có thể như bình thường tu tiên giả đồng dạng bình thường sử dụng nhẫn chứa đồ. Cái này cũng giải quyết triệt để lữ đồ bên trong một vấn đề lớn. Tinh giao không ngừng mà thử nghiệm đem chiếc nhẫn bên trong đồ vật bỏ vào lấy ra, giống như là cái thu được món đồ chơi mới tiểu hài tử đồng dạng. Sư phụ, đây là cái gì? Tinh Diệu cầm lấy một cái linh thạch, nâng đến Trần Minh trước mặt hỏi. Cái này linh thạch, bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, là tu tiên giả thường dùng. Uy, ngươi làm cái gì? Cái đồ chơi này không thể ăn. Không đợi Trần Minh ngăn cản, viên kia linh thạch liền bị Tinh giao nuốt vào bụng. Trần Minh ở một bên nhìn chính là ngây ra như phỗng. Thật xin lỗi. Sư phụ, Tinh giao không phải cố ý, chính là quá đói, cảm giác thứ này có thể lấp bao tử. Vì vậy liền vô ý thức ăn hết. Tinh giao như cái làm chuyện sai hại tử bình thường nắm góc áo, nhăn nhó không thôi. Sư phụ ngươi sẽ không trách ta chứ? Lấy lại tinh thần Trần Minh vội vàng lao đến, đem Tinh giao ôm lấy. Ngươi thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Không có a, Tinh giao rất tốt đây. Ngược lại là trên thân ấm áp, rất là dễ chịu đây. Trần Minh cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận vừa rồi Tinh giao trong lúc vô tình nuốt vào linh thạch đối nàng thân thể cũng không có ảnh hưởng, cái này mới thả lỏng trong lòng. Không hổ là linh thú hóa hình, vậy mà có thể đem linh thạch xem như cơm ăn. Kỳ thật Trần Minh lo lắng là dư thừa. linh thạch bên trong ẩn chứa tinh khiết nhất linh khí, đối thân thể hoàn toàn vô hại, liền tính người bình thường ăn cũng sẽ không có vấn đề gì. Tu tiên giả càng là có thể thông qua hấp thu linh thạch bên trong linh khí đến bổ sung tự thân linh lực, hiệu suất so thổ nạp không khí bên trong linh khí cao hơn không ít, là một loại phổ biến tu hành thủ đoạn. Được rồi, lần sau đừng có lại ăn bậy đồ vật. Sư phụ cái này liền dẫn ngươi đi ăn tiệc. Sau đó Trần Minh liền mang Tinh Giao rời đi nhà trọ. Đến mức Tiểu Bạch thì là bị hắn tiếp tục lưu lại trong phòng. Hai người rời đi về sau, nguyên bản nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó xe nhẹ đường quen nhảy ra cửa sổ. Hôm nay đi nơi nào ăn no nê đâu? Thật để cho hổ xoắn suy ta. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trần Minh liền cùng Tinh Giao tại nhà trọ ở đây xuống dưới chờ đợi cái kia Thái Hư Tông tông chủ trở về. Tại lúc rảnh rỗi, Trần Minh còn bắt đầu nghiên cứu luyện đan. Hắn luôn cảm giác mình hình như có phương diện này thiên phú, các loại dược liệu chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể đã gặp qua là không quên được, dược tính cũng có thể nhớ rõ rõ ràng ràng. Chân bảo các cho hắn cung cấp đại lượng cấp thấp đan phương cùng dược liệu, để hắn có phong phú thực tiễn cơ hội. Chỉ là không có linh lực phụ trợ, hắn chỉ có thể giống xào rau đồng dạng dùng bình thường đất lò đến cung cấp hỏa lực, cho nên luyện được đan dược cũng loạn thất bát ao. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Minh nhìn xem trong lò đan cái kia mấy cái màu đen viên thuốc, thở dài một hơi. Hắn hiện tại luyện là nhất giai huyền đan tụ linh đan, sau khi ăn vào có thể ngắn ngủi tăng lên linh khí thổ nạp tốc độ, là tu tiên giới nhất thường sử dụng một loại cơ sở đan dược. Mặc dù tụ linh đan đan phương không hề phức tạp, luyện chế cũng tương đối đơn giản, nhưng rơi xuống Trần Minh trong tay thì hoàn toàn khác biệt. Cái này tụ linh đan luyện chế phương thức hắn sớm đã lương thuộc đầu, nhưng luyện được đồ vật thấy thế nào đều cùng những cái kia chính phẩm đan dược không dính nổi một bên. Chính phẩm tụ linh đan, căn cứ miêu tả hẳn là đan thân thể tròn trịa, trắng tinh như ngọc, nghe lên còn có cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Mà hắn luyện được thì là toàn thân đen nhánh, cứng rắn vô cùng, nghe lên cũng không có đặc thù mùi vị khác thường. Tin tức tốt, đan thành. Tin tức xấu, không biết là cái gì đan. Luyện được đan dược hàng không đối tấm chỉ là một phương diện. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là Trần Minh mỗi lần luyện chế ra đến đan dược cũng đều hoàn toàn không giống. Cũng tỉ như lần trước, rõ ràng sử dụng chính là giống nhau dược liệu, quá trình cũng kém không nhiều, nhưng thành đan đi ra nhưng là một đống màu xanh tiểu đan viên. Đến mức hiệu quả, Trần Minh cũng không dám để Tinh Giao đi thử nghiệm, cho nên cuối cùng đều làm lợi Tiểu Bạch. Dù sao người này da dày thịt béo, sinh mệnh lực ương ngạnh, liền tính ăn đau bụng cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Luyện đan luyện lâu dài, Trần Minh cũng lười xoắn xuýt chính mình đến tột cùng luyện được là cái gì. Dù sao ăn không chết người là được rồi. Chính mình luyện đan cũng liền giết thời gian cầu vui lên, cũng không phải là thật tính toán dựa vào luyện đan kiếm tiền hoặc là nổi danh. Càng về sau, Trần Minh thậm chí lười dựa theo đan phương đến, mà là nghĩ đến cái gì dùng cái gì. Dù sao gò bó theo khuôn phép dựa theo đan phương đến cũng luyện không ra muốn đan dược, cái kia đan phương cũng liền không có gì ý nghĩa thực tế. Cho nên nha, không sai biệt lắm là được rồi. Vì vậy Trần Minh liền tại đầu này tùy duyên luyện đan trên đường càng chạy càng xa, càng chạy càng sai lệch. Thời gian mỗi ngày trải qua, cuối cùng đã tới Thái Hư Tông tông chủ trở về thời gian. Hôm nay Trần Minh thu xếp tốt Tinh Giao cùng Tiểu Bạch về sau, thật sớm ra cửa, đi tới Thái Hư Tông. Bất quá hắn không có ngay lập tức tìm Thái Hư Tông tông chủ, mà là đi trước tìm tới Từ Trần. Dù sao Thái Hư Tông tông chủ địa vị tôn sùng, nếu là dựa theo bình thường quá trình xếp hàng ý kiến, tối thiểu cũng phải tốn bên trên thời gian một ngày. Nhưng nếu là có Từ Trần tiến cử liền hoàn toàn khác biệt. Từ Trần thế nhưng là Thái Hư Tông thủ tịch luyện đan sư, muốn gặp tông chủ còn không phải vô cùng đơn giản. Chỉ là Từ Trần tựa hồ tâm tình không quá tốt. Lan ra ngoài, ngươi cái nhóc con chết bẩm, lại tới ta chỗ này làm cái gì? Từ Trần hùng hùng hổ hổ nói. Ngày đó hắn trải qua Trần Minh nhắc nhở về sau ý thức được đan phương vấn đề, cho nên lập tức bắt tay vào làm đối nó cải tiến. Chỉ là Vân Mộng Phù Hoa đan phẩm chất quá cao, cho nên luyện đan dùng linh dược cũng cực kỳ chân quý. Lúc đầu hắn vừa vặn còn sót lại một phân lượng, ai có thể nghĩ ngày ấy hắn đúng lúc tại nghiên cứu cải tiến qua đan phương, vào lúc ban đêm còn sót lại duy nhất một phần dược liệu liền bị Thái Hư Tông một vị khác luyện đan sư lấy đi. Kết quả tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, làm Từ Trần nghe đến phòng luyện đan lại lần nữa truyền đến tiếng nổ vang lên thời điểm, lập tức tâm đều lạnh một nửa. Hắn cái kia hận a chỉ hận chính mình chưa kịp cho một vị trưởng lão khác bắt chuyện qua. Đây chính là Từ Trần hai ngày này tính tình không tốt nguyên nhân thực sự. Chương 35, ngươi là thế nào luyện đan chương 35, ngươi là thế nào luyện đan Từ trưởng lão đừng nóng giận, bất giận, ta tìm ngươi đến là muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Vấn đề gì? Chính là ngày đó sau khi trở về, ta cũng thử bên dưới chính mình luyện đan, chỉ là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Trần Minh thành khẩn vô cùng nói, luyện đan thất bại. Cái này quá bình thường cực kỳ. Lão phu năm đó lần thứ nhất thực hành thời điểm, cũng là hoa trọn vẹn thời gian nửa năm mới luyện chế thành công. Mặc dù ngươi tại dược thảo phương diện có thể có chút tiên phú, nhưng luyện đan việc này nhất định không thể quá mức đội vàng sao động, phóng bình tâm thái từ từ sẽ đến, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng có thể có thành tựu. Từ Trần lời nói thâm thiên nói, không, Từ trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Trần Minh liên tục xua tay, có ý tứ gì? Ta luyện đan luyện thành, chỉ bất quá luyện thành đan hình như có điểm gì là lạ. Nói xong, Trần Minh từ trong ngực lấy ra một đống bình ngọc nhỏ, nhìn qua trước mắt một đống lớn bình ngọc, Từ Trần sắc mặt cuối cùng thay đổi. Ngươi nói là đây đều là ngươi luyện được? Đúng vậy. Tại lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, xác nhận Trần Minh không có nói dối về sau, Từ Trần cái này mới cầm lấy trong đó một cái bình ngọc, đem bên trong một cái màu đỏ đan dược đổ vào trên tay, nghiên cứu cẩn thận lên. Ừm, chất lượng cũng không tệ lắm, linh lực dung hợp cũng tương đối hoàn mỹ, tân thủ có thể luyện ra dạng này huyết ngọc đan cũng xem là không tệ. Đánh giá xong xuôi, hắn lại cầm lấy một cái bình khác. Viên này chữa thương đan mặc dù vẻ ngoài không tốt, thế nhưng thành đan nắm bắt thời cơ ngược lại là xảo diệu, dược lực không có nửa điểm lãng phí, cũng xưng là thượng phẩm. Bình này tích cốc đan ngược lại là bình thường, không có gì tốt đánh giá, chung quy chung cụ đi. Đem tất cả trong bình ngọc đan dược đều tra xét một phen, Từ Trần mới rốt cục nhìn thẳng vào lên Trần Minh. Làm một cái tân thủ, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong luyện ra nhiều như thế hiệu quả khác biệt, phẩm chất ưu dị đan dược, chỉ có thể nói Trần Minh luyện đan tiên phú tuyệt đối xưng là kinh thế hai tụ. Nếu như nhiều đan dược như vậy đều là ngươi luyện lời nói, như vậy chứng minh ngươi tại luyện đan chi đạo bên trên vô cùng có thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cũng chính là bởi vì ngươi không phải là ta tông đệ tử, không phải vậy lão phu đều có thu ngươi làm đồ xúc động. Từ Trần cảm thán nói, ngươi tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng biến thái, không phục không được. Từ trưởng lão, không phải vấn đề này. Trần Minh xoa xoa trên đầu xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình luyện chế nhiều như thế đan dược rõ ràng đều là đứng đắn đan dược, mà còn có vẻ như vị này đan vương đánh giá còn rất không tệ, những này đan dược đều là ta dựa theo hồi khí đan phối phương luyện được. Chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng thành đan liền thành bộ này quỷ bộ dáng. Từ Trần sửng sốt. Phòng luyện đan rơi vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó chính là từ Trần cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ, âm thanh liền xa tại vài dặm bên ngoài dược điển chăm sóc dược liệu các đệ tử đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Qua rất lâu, Từ Trần mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lão phu luyện cả đời đan, chưa từng nghe nói qua cổ quái như vậy sự tình, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ta cũng không biết, luyện lấy liền thành dạng này. Ta không tin, trừ phi ngươi làm mẫu cho lão phu một lần, Trần Minh còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể làm theo. Sau đó, Từ Trần liền vì Trần Minh tìm tới một phần luyện chế hồi khí đan dược liệu, giao cho Trần Minh trên tay. Trần Minh tiếp nhận, sau đó đi đến một bên đan lô bên cạnh bắt đầu hiện lên hỏa. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Từ Trần kịp thời gọi lại Trần Minh. Nhóm lửa a, không có hỏa làm sao luyện đan? Có lầm hay không? Ngươi dùng rơm tuổi luyện đan, không được sao? Trần Minh một mặt vô tội. Ta đều là như thế luyện đan, bởi vì ta không cách nào sử dụng linh lực. Ngạch. Tính toán, ngươi tiếp tục. Trần Minh mang cho hắn xung kích thực tế quá lớn, làm hắn đã vô lực nổ nước bọn, thậm chí không có chú ý tới Trần Minh nói tới không thể sử dụng linh lực một chuyện. Lửa cháy lên đến về sau, một lát sau liền đem đan lô đốt màu đỏ bừng. Xung đột thời cơ đã đến, liền mở ra đan lô, đem dược liệu một mạch đổ đi vào, sau đó chuẩn bị che lên nắp lọ. Từ Trần xuất thủ lần nữa, đem Trần Minh đánh gãy. Không phải, đến cùng là ai dạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi loại thuốc tính chất khác biệt, vào lô thời cơ cũng khác biệt sao? Từ Trần mí mắt cuồng loạn không ngừng, ngắn ngủi một lát công phu, hắn tiêu phí nửa đời tạo dựng lên luyện đan kinh nghiệm cứ như vậy vô tình bị phá hủy. Ta là tự học thành tài. Trần Minh khẽ mỉm cười, tiếp tục lấy động tác trên tay. Về sau chính là dài dằng dặc chờ đợi thời gian chờ đợi dược liệu dược lực tại nhiệt độ cao tác dụng dưới phân ra, sau đó ngưng tụ thành đan. Bình thường quá trình này ít nhất cũng cần tiêu phí nửa canh giờ, giống Trần Minh dạng này sử dụng bình thường rơm tuổi đến luyện đan lời nói, quá trình này còn muốn càng lâu. Nhưng chỉ qua một khắc đồng hồ tả hữu, Trần Minh liền vươn tay đối với đan lô hung hăng vỗ một cái. Nắp lọ bởi vì áp lực cực lớn mà bị đẩy lùi, một cái xanh tươi ướt át tròn trịa đan dược từ đan lô trực tiếp bay ra. Trần Minh tay mắt lênh lẹ, cấp tốc vươn tay đem hắn bắt lấy. Sau đó hắn cầm cái này cái mới mẹ xuất hiện, nhiệt độ còn nóng bỏng đan dược đi tới bên cạnh Từ Trần. Từ trưởng lão, mời xem qua. Từ Trần không nói một lời tiếp nhận đan dược, quan sát một trận, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế nào Từ trưởng lão, viên đan dược này làm sao? Đan dược không có vấn đề, dược lực độ dung hợp có thể nói hoàn mỹ, thành đan thời cơ cũng nắm chắc cực kỳ tinh diệu, xác thực được cho là một viên thành công đan dược. Vậy liên tốt, lần thứ nhất trước mặt người khác luyện đan có chút khẩn trương, cho nên có chút ít sai lầm. Trần Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Từ Trần nhất hầu giật giật, muốn nói gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng nhưng là làm sao cũng nói không nên lời. Từ trưởng lão, có vấn đề gì ngài cứ nói đừng ngại, ta người này không có cái khác ưu điểm, chính là trong lòng năng lực chịu được cường. Trần Minh nhìn xem Từ Trần muốn nói lại thôi gián dấp, vẫn là hảo ý nhắc nhở. Nói thật ngươi thủ pháp luyện đan mặc dù cổ quái, thế nhưng thành đan hiệu quả nhưng là cực kỳ tốt, dù cho so sánh một chút nhập môn thật lâu luyện đan sư cũng không kém nhiều lắm. Thế nhưng ngươi tờ mờ có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào dùng hồi khí đan dược liệu luyện ra Tật Tấn Đan? Tật Tấn Đan, một loại cấp thấp huyền đan, sau khi phục dụng có thể ngắn ngủi tăng lên tự thân tốc độ, là tu tiên giới thường dùng cấp thấp đan dược một trong. Luyện chế Tật Tấn Đan cần có dược liệu, cùng hồi khí đan không nói hoàn toàn không giống a, đó cũng là nửa điểm không liên quan. Ta muốn biết lời nói ta còn cần đến đặc biệt hỏi ngươi. Trần Minh hai tay mở ra. Mấy ngày nay thử nghiệm luyện chế hồi khí đan số lần không có 100 cũng có 80, không có một viên có thể như ước nguyện của hắn, luyện được tất cả đều là cái khác đan. Ta Từ Trần có loại muốn chết xúc động. Hắn thân là Thái Hư Tông thủ tịch luyện đan sư, tiếng tăm lừng lây đan vương một trong, tiêu phí cả đời thời gian mới bỏ đến địa vị như vậy, chính giữa dẫm qua hố, đến qua vị đáng chỉ có chính hắn mới có thể biết. Mà phần này kiếm không dễ luyện đan kinh nghiệm xem, lại bị trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nam tử tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong toàn bộ phá hủy. Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Chương 36, tinh giao mất tích chương 36, tinh giao mất tích tại lão phu xem ra, ngươi từ luyện đan bắt đầu, làm mỗi một bước đều là sai, thế nhưng kết quả chính là có thể thành đan. Cái này đã không hợp thói thường đến cực điểm. Dùng hồi khí đan đan phương luyện ra Tật Tấn Đan, lão phu càng là cuộc đời chưa từng nghe thấy. Xin lỗi, lão phu năng lực có hạn, thực tế không cách nào chỉ giáo ngươi. Những lời này là từ Trần trong kẽ răng gạt ra. Dù cho hắn là đan vương, là tu tiên giới năng lực luyện đan một trong mấy người mạnh nhất, nhưng cũng không cách nào giải thích loại này hiện tượng. Dạng này a? Trần Minh có chút tiếc nuối. Lúc đầu còn tưởng rằng có thể từ Trần bên này biết chính mình luyện đan như vậy dị thường nguyên nhân, ai có thể nghĩ liền hắn cái này đan vương đều nói không ra cái như thế về sau. Xem ra tất cả câu đố đều phải chờ đến hắn thu hồi chính mình rơi mất ký ức một khắc này mới có thể tuyên bố. Không quản là trường sinh bí mật, vẫn là vô danh kiếm pháp, hoặc là cái này luyện đan cổ quái. Vậy cái này sự kiện coi như xong. Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Vừa nghĩ tới chính mình thân là đường đường đan vương, lại đối một cái mới nhập môn luyện đan tân thủ biểu hiện thúc thủ vô sách, từ Trần mặt liền có chút không nhịn được. Tại hạ muốn cùng tông chủ gặp một lần, cho nên xin ngươi giúp một tay dẫn tiến một cái. Ngươi tìm Cổ Huyền có việc?
Đúng thế.
Từ Trần nhìn thoáng qua Trần Minh, sau đó xoay người. Chuyện này ngược lại là không có vấn đề, ngươi mà theo ta tới đi. Có Từ Trần dẫn đầu, Trần Minh rất nhanh liền nhìn thấy Thái Hư Tông tông chủ Cổ Huyền. Từ tướng mạo đi lên nói, Cổ Huyền so sánh Hồ Diên Liệt muốn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều, trang phục cũng hào hoa phong nhã, thấy thế nào đều giống như cái thư sinh đồng dạng. Nhưng Trần Minh rõ ràng, vị này cổ tông chủ thế nhưng là tại cái này vị trí ngồi hơn 200 năm, thực lực sớm đã siêu phàm thoát tục đạt đến hóa cảnh, tuyệt không thể tướng mạo cùng người. Tại nói rõ với Cổ Huyền ý đồ đến về sau, Cổ Huyền biểu lộ rõ ràng thay đổi đến có chút cổ quái. Linh Kiếm Tông bị diệt cùng ngày ta vừa lúc liền tại phụ cận, thế nhưng chờ ta chạy đến thời điểm, Linh Kiếm Tông sơn môn đã thành một vùng phế tích, cho nên chân chính người hạ thủ ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như ngươi là nghĩ tìm kiếm chuyện này chân tướng, vậy ta đề nghị ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi xuất thủ thực lực không dưới ta, tùy ý hỏi thăm chỉ sợ sẽ vì ngươi dẫn tới họa sát thân.
Không sao, ta không sợ chết.
Trần Minh ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn thấy Trần Minh như vậy bướng bỉnh, Cổ Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng ta cảm giác việc này cùng võ điện thoát không ra quan hệ. Một môn phái hủy diệt tuyệt đối xưng là số một đại sự, liền xa ngoài vạn dặm tiên cơ các đều phái nhân viên đến tìm tòi hư thực. Nhưng cách xa nhau bất quá ngàn dặm võ điện nhưng thủy chung không có nhúng tay việc này, mười phần khác thường. Lại liên lụy đến một cái đại tông môn. Nói lên cái này võ điện, vậy thật khó lường. Cùng mặt khác tông môn thế lực khác biệt, võ điện có thể nói là bảy đại tông môn bên trong thần bí nhất một cái. Thần bí tới trình độ nào đâu? Cứ như vậy nói đi, trừ còn lại lục đại môn phái trưởng môn bên ngoài, không có người biết võ điện điện chủ dáng dấp ra sao. Nếu chỉ là như vậy, thế thì cũng thôi đi. Vấn đề là võ điện toàn bộ tông môn làm việc đều mười phần địa thấp, trừ một số thịnh hội bên ngoài, cực ít có thể thấy được võ điện người xuất hiện trên giang hồ. Nhưng nếu là vì vậy mà coi thường võ điện, vậy liền mười phần sai. Võ điện thực lực không cần chất vấn, dù cho cùng mặt khác lục đại môn phái so sánh cũng tuyệt không kém nửa phần. Lý do cũng rất đơn giản. Gần nhất một vạn năm trong vòng, tổng cộng có 5 người thành công vượt qua lôi kiếp phi thăng chí tiên giới, mà trong đó 2 người đều là xuất từ võ điện. Thậm chí suy đoán, võ điện thực lực tổng hợp vô cùng có khả năng vượt qua mặt khác 6 nhà, đứng hàng 7 đại tông môn đứng đầu. Dù cho ngươi có Liệt Dương Tông vì ngươi nâng đỡ, nhưng chuyện này ta vẫn là khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, chọc giận võ điện không có chỗ tốt. Cổ Huyền lời nói thâm thiế nói, đa tạ cổ tông chủ báo cho, tại hạ tự có phân tất. Trần Minh một mặt không quan trọng, bất kể nó là cái gì bảy đại tông môn, đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm đến 10 năm trước lục trúc tử vong chân tướng. Trước lúc này, có cái gì đến cái gì, hắn đều không sợ hãi. Tất nhiên đã theo Cổ Huyền nơi đó được đến chính mình tin tức mới biết, như vậy lại lưu tại Lạc Thành cũng là lãng phí thời gian. Vì vậy Trần Minh liền về tới nhà trọ, tính toán mang theo Tinh Giao cùng nhau trước khi đi hướng Linh Kiếm Tông địa điểm cũ. Nhưng mà coi hắn đẩy ra gian phòng cửa lớn một khắc này, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Gian phòng bên trong không có mưa hay, không chỉ là Tinh Giao, liền Tiểu Bạch cũng không tại. Trần Minh giống như nổi điên tại nhà trọ bên trong tìm kiếm, nhưng dù cho tìm khắp cả tất cả gian phòng đều từ đầu đến cuối đều không thu hoạch được gì. Một cố cảm giác không ổn lập tức xông lên đầu. Tinh Giao là yêu thú hóa hình, mặc dù bên ngoài cùng nhân loại bình thường không khác, thế nhưng trên bản chất vẫn là bao nhiêu tồn tại khác biệt. Nếu là tu vi cao thâm tu luyện giả, tùy tiện liền có thể phát giác được nàng dị thường. Buổi sáng ra ngoài phía trước, Trần Minh đặc biệt dặn dò qua Tinh Giao không muốn tùy ý ra ngoài. Nàng không phải loại kiêm lịch ngậm cổ quái hài tử, cho nên dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng làm trái Trần Minh căn dặn. Như thế nói đến, nàng nhất định là gặp cái gì phiền phức. Đang lúc Trần Minh gấp giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng xoay quanh thời điểm, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ ngoài cửa sổ bập bảo. Tập trung nhìn bảo, nguyên lai là Tiểu Bạch. Trần Minh bước tới, một cái nắm lấy Tiểu Bạch phía sau cái cổ, đem hắn nhấc lên. Tinh Giao đâu? Nàng đi đâu rồi? Ta không phải dặn dò qua ngươi muốn sống tốt nhìn xem nàng sao? Tiểu Bạch tại trong phòng quét mắt một cái, lập tức cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh. Hỏng. Tinh Giao đi đâu rồi? Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Chính nó cũng mới từ bên ngoài trở về, không hề biết Tinh Giao đi nơi nào. Trần Minh giờ phút này có loại muốn bóp chết cái này phá miêu xúc động. Lão tử lúc trước lưu ngươi một cái mạng, là vì để ngươi có thể tại lúc ta không có ở đây trông nom một cái Tinh Giao. Ngươi ngược lại tốt, chính mình một người đi ra ngoài sóng, thật đúng là đem mình làm mèo đúng không? Nói cho ta, Tinh Giao đến cùng đi đâu rồi? Tiểu Bạch triệt để luống cuống. Chính mình là đi ra ăn bụng một cái, không nghĩ tới Tinh Giao thế mà biến mất. Nó so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tinh Giao đối với Trần Minh đến nói ý vị như thế nào, nó cũng có thể vạn phần xác định, nếu là Tinh Giao thật xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối liền muốn bàn giao tại đây. Tiểu Bạch gấp sắc khóc, dùng móng đuốt liều mạng ngay lấy, muốn đối Trần Minh nói cái gì. Trần Minh lời cùng nó nói nhảm, trực tiếp đưa nó ném đến một bên, sau đó đứng dậy hướng về khu phố đi ra ngoài. Việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng tìm tới Tinh Giao vết tích mới được. Đến mức con mèo này, về sau lại chậm rãi thu thập. Tiểu Bạch có chút chưa tỉnh hồn, thở hổn hển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nó suýt nữa cho rằng chính mình phải xong đời. chấm hai lần, nó cái này mới nhảy ra ngoài cửa sổ, lần theo Trần Minh thân ảnh đi theo. Trần Minh liên tiếp hỏi thăm mười mấy cửa hàng, cuối cùng tại một cái bán đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong trong miệng hỏi tới Tinh Giao Hạ Lạc. Theo như hắn nói, Tinh Giao là bị từ trên trời giáng xuống một vị tiên nhân mang đi, nói là coi trọng nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ. Nghe nói như vậy Trần Minh suýt nữa cái mũi bị tức lật ra. Khá lắm, đánh lao tử đồ đệ chủ ý. Thật là sống dính nhau đúng không? Chờ lấy, đừng để lao tử đem ngươi cho bắt tới. Chương 37, mời ngươi giúp ta tìm một người. Chương 37, mời ngươi giúp ta tìm một người. Nếu biết Tinh Giao Hạ Lạc, xác nhận nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, vì vậy Trần Minh liền bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc phân tích các loại khả năng. Đầu tiên có thể xác định chính là đối phương cũng không có phát giác được Tinh Giao chân thực thân phận, bằng không mà nói đối phương quả quyết nói không nên lời muốn thu nàng làm đồ đệ loại lời này, mà là có lẽ tại chỗ xuất thủ diệt sát. Dù sao không có cái nào tu tiên giả có thể tại đa hóa hình thành công yêu thú nội đan phía trước bảo trì bình tĩnh. Loại này đồ vật, dù cho tại bảy đại tông môn cũng xưng là trấn tông chi bảo. Tiếp theo, thực lực của đối phương nhất định không tầm thường, nếu không không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra Tinh Giao thiên phú. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng phải dựa vào thử linh thạch phụ trợ mới có thể phán đoán ra một người có hay không có tu tiên tư chất, loại này sự tình hắn sớm tại lúc trước trở thành Liệt Dương Tông khách khanh thời điểm liền đã xác nhận qua. Cũng chính là nói đối phương thực lực ít nhất cũng tại hóa thần cảnh trở lên. Có thể tại Lạc Thành hiện thân hóa thần cảnh, còn dám làm ra bên đường cướp người loại này sự tình, Trần Minh trong lòng đã đoán được cái đại khái. Thả ta trở về, sư phụ ta còn đang chờ ta. Tinh Giao liều mạng gõ lấy cửa phòng, muốn thoát đi nơi đây. Sư phụ, cho cười, bất quá một giới thôn giã thất phu mà thôi, làm sao có thể cùng ta tông đánh đồng. Ta đây là vì ngươi tốt, ngươi ở lại chỗ này có thể hưởng thụ được tốt nhất điều kiện, tương lai kế thừa y bát của ta, càng là có thể chiếm giữ cao vị, thưởng hết vinh hoa phú quý. Ta không muốn ngươi vinh hoa phú quý, ta chỉ cần sư phụ ta. Tinh Giao trong mắt ngậm lấy nước mắt, quật cường nói, tiểu cô nương, ngươi nếu biết rõ tu luyện là cần đại lượng tài nguyên chống đỡ, có thể cung cấp loại này tài nguyên chỉ có chúng ta Thái Hư Tông dạng này siêu cấp tông môn, ngươi lưu tại ngươi người sư phụ kia bên cạnh sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích ngươi cái này tuyệt giai thiên phú. Ta không quản, ta liền muốn sư phụ của ta. Ngươi tên bại hoại này, ta hận ngươi. Tại Tinh Giao trong lòng, sư phụ chính là nàng người trọng yếu nhất, bất kỳ người nào cũng không thể cùng Trần Minh đánh đồng. Ai, ngu xuẩn mất khôn. Lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Ta đây là vì ngươi tốt, ngươi còn không cảm kích. Tính toán, lão phu hôm nay liền làm một cái ác nhân đi. Về sau ngươi liền biết ta mới là đúng. Dứt lời, lão đầu liền lắc đầu rời đi nơi đây, chỉ để lại Tinh Giao bị giam trong phòng, như cũ tại cố chấp nệ cửa. Nàng gõ một hồi, trên tay đều đập ra máu nước đọng, nhưng cái kia quạt cửa gỗ từ đầu đến cuối đóng chặt không thôi. Gian phòng bị hạ cấm chế, lấy Tinh Giao thực lực hôm nay căn bản không có khả năng phá vỡ tầng này cấm chế. Cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ vô vị dãy rủa, đi một mình đến góc phòng, cuộn thành một đoàn. Sư phụ, ngươi ở đâu? Tinh Giao rất nhớ ngươi. Nước mắt theo Tinh Giao gò má chảy xuống, đem nàng đầu gối ướt nhẹ một mảnh. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Trên tay viên kia một mạc chiếc nhẫn trở thành nàng duy nhất tâm linh dựa vào. Đào trưởng lão, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Cổ Huyên nhìn thấy Đào Sơn ý cười đầy mặt, đi bộ đều làm cản rất nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đào Sơn là Thái Hư Tông nhị trưởng lão, thực lực đã đạt độ kiếp cảnh, tại Thái Hư Tông cũng coi là xếp hàng đầu cường giả, thực lực gần với tông chủ và đại trưởng lão. Nếu như không tính những cái kia sớm đã ẩn lui bế quan trước đây các lão tổ lời nói, bởi vì địa vị đặc thù, cho nên ngày bình thường hai người quan hệ cũng vô cùng tốt, trong âm thầm còn lấy gọi nhau huynh đệ. Tông chủ, ngươi có chỗ không biết, lão phu hôm nay đi đại vận, trong thành gặp phải cái vô cùng có thiên phú nữ hoa, quyết định thu nàng làm đồ. Ồ, vậy thật đúng là đáng giá chúc mừng a, ngươi đồ đệ này đã tìm mấy chục năm đi, thật đúng là cho ngươi tìm tới. Đã như vậy, vậy khẳng định đến chúc mừng một phen. Qua một thời gian ngắn vì ngươi đồ đệ mới bái sư tiệc rượu. Cổ Huyền trêu ghẹo giống như nói, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, sớm tại mấy chục năm trước Đào Sơn liền có thu đồ suy nghĩ, chỉ tiếc Đào Sơn tu luyện công pháp đối tư chất yêu cầu cực cao, chỉ có chân chính tiên thiên chi thể mới có thể đem hắn phát huy đến hoàn mỹ. Mà tiên thiên chi thể như thế nào dễ tìm như vậy? Bên trên một vị tiên thiên chi thể, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm phía trước, mà bây giờ vị kia tiên thiên chi thể chính là đương kim Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Liên chính Đào Sơn cũng chỉ bất quá là một cái hậu thiên thân thể mà thôi, cho nên hắn mới chậm chạp chưa thể có chỗ đột phá, từ đầu đến cuối cắm ở độ kiếp cảnh trung kỳ. Cái này cũng thành bắt ngang tại Đào Sơn trong lòng một đạo đâm. Bây giờ cuối cùng để Đào Sơn tìm tới hắn hài lòng đồ đệ, một thân tu vi cũng có thể chuyển thừa tiếp, hắn làm sao có thể không cao hứng? Ha 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 ha, vậy liền trước thời hạn đa tạ tông chủ. Đào Sơn đầy mặt xuân quang, chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đại khái là như thế. Trần Minh lại lần nữa trở lại Thái Hư Tông. Phụ trách tiếp đãi đệ tử sớm đã đối vị này đến từ Liệt Dương Tông trưởng lão không xa lạ gì, cho nên trực tiếp vì đó cho qua. Trần Minh không có trì hoãn, vọt thẳng vào luyện đan điện. Phanh, phòng luyện đan đại môn bị Trần Minh đá một cái bay ra ngoài. Từ trưởng lão, ngươi ở đâu? Ta tìm ngươi có việc. Từ Trần bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, một cái tay run, trên tay linh lực không có khống chế tốt, hỏa diễm nháy mắt tăng gọn. Từ Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên bén lên đan lô, cẩn thận tra xét một phen. Cái này xem xét, lập tức để hắn tâm lạnh một nửa. Quả nhiên, thành đan thất bại. Cái này một lọ dược liệu thành phế phẩm. A, ta thuốc, ta đan. Ngươi cái nhóc con chết bẩm, tại sao lại tới quấy rầy lão phu? Ngươi có biết hay không cái này một lọ linh dược đắt cỡ nào? Từ Trần đau lòng tới cực điểm, ngũ quan đều có chút bặm mẹo, khóe miệng run lập cập. "Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, không có thời gian quản người thuốc. Giúp ta một việc."
"Cái gì?"
Từ Chân sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Trần Minh như vậy lo lắng không yên dáng dấp. Thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì?
"Ta tìm Cổ Huyền có việc gấp, mau dẫn ta đi gặp hắn."
Nói xong, Trần Minh không đợi Từ Chân đồng ý, liền trực tiếp lôi kéo hắn đi ra ngoài.
"Có thể hay không trước hết để cho lão phu đi thay cái y phục?"
"Uy, ngươi chậm một chút." Tại Từ Trần trợ giúp bên dưới, Trần Minh trực tiếp xâm nhập Thái Hư Tông nghị sự đại điện, lại lần nữa nhìn thấy Cổ Huyền.
"Trần trưởng lão, chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp?
Nơi này chính là Thái Hư Tông trưởng lão điện, không phải ngươi Liệt Dương Tông hậu viện."
Cổ Huyền nhìn thấy đột nhiên xâm nhập Trần Minh, không khỏi nhíu mày.
Bọn họ ngay tại mở hội đàm phán liên quan tới mấy ngày nữa Đào Sơn thu đồ đại hội tương quan thủ tục, cứ như vậy đột nhiên bị người đánh gãy, làm sao có thể có sắc mặt tốt?
"Xin lỗi Cổ Tông chủ, chỉ là tình thế thực tế khẩn cấp, cho nên tại hạ không thể không ra hạ sách này."
Trần Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Tại hạ muốn mời Cổ Tông chủ giúp ta tìm một người, nàng đối ta rất trọng yếu."
"Tìm người?"
Đại điện bên trong mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau.
"Tiểu tử này nói cái gì đó?
Tìm người tìm tới Thái Hư Tông, thật coi Thái Hư Tông là thành món gì thị trường đúng không?
Trần trưởng lão chỗ tìm người nào?
Lại vì chuyện gì?"
Cổ Huyền nhìn xem Trần Minh một bộ lo lắng dáng dấp, cũng đoán được chỗ kia tìm người ổn thỏa cùng Trần Minh quan hệ không cạn, cho nên cũng không gọn gàng dứt khoát cự tuyệt.
"Tại hạ muốn tìm chính là một tên 6 tuổi nữ đồng, nàng là đồ đệ của ta, tên là Tinh Dao. Hôm nay sớm chút thời gian trên đường bị một tên thực lực cường đại tu luyện giả bắt cóc đi, đến nay tung tích không rõ, khẩn cầu Cổ Tông chủ giúp ta tìm được gái đồ thông tin, tại hạ ổn thỏa vô cùng cảm kích."
Chương 38, tuyệt đối đừng để ta nắm được cán. Chương 38, tuyệt đối đừng để ta nắm được cán 6 tuổi nữ đồng bị người bên đường bắt đi.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng cổ quái.
Nhị trưởng lão hôm nay vừa lúc từ trên đường mang về một cái đồ đệ, gặp người liền khoe khoang nàng thiên phú có cỡ nào bao nhiêu ưu tú, chẳng lẽ nói?
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến ngồi tại chính giữa Cổ Huyền cùng trên thân Đào Sơn. Tất cả mọi người đang chờ đợi tông chủ muốn kết cục như thế nào.
Đào Sơn trên trán sớm đã dịn ra mồ hôi lạnh.
Hắn lo sợ bất an nhìn hướng Cổ Huyền, trong mắt tràn đầy khao khát.
"Trần trưởng lão, ngươi bằng làm sao xác định chính là ta tông người bắt đi ngươi cái kia gái đồ?"
Cổ Huyền hỏi như thế nói.
"Ta không hề rõ ràng người kia là ai, nhưng có thể phán đoán tính ra hắn thực lực rất mạnh, cho nên suy đoán người kia có thể là Thái Hư tông người."
Trần Minh thành khẩn nói.
"Cho cười, Trần trưởng lão, ngươi đây là cái gì lý? Chẳng lẽ khắp thiên hạ hải tử ném đi đều là ta Thái Hư tông làm hay sao?"
Cổ Huyền cười lạnh hai tiếng, trong chữ lời nói bên ngoài đều lộ ra khinh thường.
"Ta lấy Thái Hư tông tông chủ chi danh cam đoan với ngươi, việc này tuyệt không phải ta Thái Hư tông cách làm, cho nên Trần trưởng lão vẫn là mời trở về đi, chớ có tại chỗ này lãng phí thời gian, mau chóng tìm tới người đồ đệ kia mới là chuyện quan trọng."
Giờ phút này Đào Sơn nhìn Cổ Huyền ánh mắt bên trong cũng tràn đầy cảm kích.
Nguyên bản Đào Sơn còn tưởng rằng việc này không có rơi xuống, nhân gia tiểu cô nương chính quy sư phụ đều tìm tới cửa, mạnh hơn lưu chẳng phải là lộ ra bọn họ giống như là cường đạo đồng dạng.
Kết quả tông chủ mở miệng, đứng tại hắn bên này.
Cái kia vấn đề liền đơn giản nhiều.
Chỉ cần mình bên này cắn chết không thừa nhận, vậy liền không có người có thể phát hiện là chính mình làm, liền tính ngày sau việc này bại lộ, nhưng thu đồ thiệp rượu vừa qua, gạo nấu thành cơm, liền tính Liệt Dương Tông đưa ra kháng nghị lại có thể thế nào.
Vì vậy hắn hắng giọng một cái, lớn tiếng quát lớn.
"Có nghe hay không?
Còn không mau cút.
Nơi này là ta Thái Hư Tông nghị sự điện, không phải ngươi Liệt Dương Tông hậu hoa viên, nhận rõ thân phận của ngươi, lại tại cái này gây chuyện lời nói, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí."
Cái này mấy tiếng chửi mắng vẫn là mang theo một ít ân tình tự ở bên trong.
Hắn biết tiểu cô nương kia có nhiều ỷ lại Trần Minh, không quản hắn làm sao khuyên đều không dùng được.
Trước mắt nhìn thấy chính chủ, lập tức một cỗ vô danh giật lên.
Trần Minh nhíu mày, một mặt không vui.
Vốn là bởi vì Tinh Dao đột nhiên biến mất để tâm tình của hắn cực kém, hiện tại lại đột nhiên tung ra tên hề gián mặt trào phúng, thật làm hắn là quả hờn mềm a.
"Ngươi là ai?
Nơi này có phần của ngươi nói chuyện.
Đoan chính ngươi thái độ."
"Bản tọa chính là Thái Hư Tông nhị trưởng lão, Đạo Sơn."
"Đừng nói là ngươi, chính là Hô Diên Liệt đích thân đến thấy ta cũng phải khách khách khí khí, mà ngươi lại như vậy vô lễ, thật sự là vô lý."
"Đạo Sơn?
Cái gì cầu thí danh tự, chưa từng nghe qua."
"Cổ tông chủ, ngươi chỉ nói việc này ngươi có giúp hay không đi."
Trần Minh không hứng thú xử lý vị này tôm tép nhãi nhép, hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới Tinh Dao.
"Làm cản."
"Trần Minh,
ngươi thật to gan."
Đạo Sơn vô bàn lên, lửa giận ngút trời.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là từ Trần đứng dậy.
"Chấm đã.
Cái này Trần tiểu huynh đệ không phải có ý cử chỉ, hắn cũng chỉ bất quá là lo lắng chính mình đồ nhi an nguy mà thôi, dù cho hành động có chút lỗ mãng, thế nhưng mong rằng tông chủ xem tại lao phu mặt mũi tha hắn một lần."
"Từ trưởng lão, ngươi muốn vì hắn nói chuyện?"
Cổ Huyền hơi kinh ngạc. Hắn không có hiểu rõ vì cái gì từ Trần vị này thủ tịch luyện đan sư sẽ đứng tại Trần Minh phía bên kia. Nhắc tới lần trước cũng là từ Trần mang theo Trần Minh đến, chẳng lẽ giữa hai người có cái gì nói không rõ ràng quan hệ.
Mắt thấy Cổ Huyền nhìn xem hai người ánh mắt có chút không thích hợp, từ Trần vội vàng đứng dậy.
"Tông chủ chớ nên hiểu lầm, cái này Trần tiểu huynh đệ giúp qua lão phu một đại ân, nhắc tới cũng là với ta Thái Hư tông có ân, tông chủ vẫn là chớ có khó xử hắn."
Trần Minh lời nói Cổ Huyền có thể không nhìn, nhưng từ Trần lời nói hắn cũng không thể làm không nghe thấy.
"Thôi được, đã có từ Trần trưởng lão vì ngươi nói hộ, bản kia tông chủ liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào nghị sự điện, cùng với mắt vô lễ pháp sự tình. Chuyện hôm nay dừng ở đây, không cần nhắc lại."
Nói xong, Cổ Huyền đứng lên, chuẩn bị rời đi nghị sự điện.
"Cho nên ngươi là không có ý định rút?"
Trần Minh hỏi tới.
Cổ Huyền thân hình ngừng lại, quay đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm.
"Trần Minh, không muốn không biết tốt xấu, nơi này là Thái Hư Tông. Trần Minh siết chặt nắm đấm, vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, bên cạnh Từ Trần đem hắn giữ chặt. Tỉnh táo, người trẻ tuổi, ta biết ngươi rất gấp, nhưng mọi thứ đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Hiện tại gấp đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi yên tâm, đối với việc này lão phu tuyệt đối ủng hộ ngươi. Dứt lời, Từ Trần liền cưỡng ép đè xuống Trần Minh thân thể, đối với cổ huyền bái một cái. Tông chủ, ta cùng vị này Trần huynh đệ còn có ít lời muốn nói, liền tạm thời trước không quấy rầy. Vì cái gì muốn ngăn lấy ta? Trần Minh lạnh lùng hỏi. Liên tại vừa rồi, hắn đã ở vào nổi giận biên giới, lúc nào cũng có thể động thủ. Từ Trần thở dài một hơi. Ngươi trẻ tuổi, việc này bên trên không chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi lúc đó nếu thật động thủ, cái kia hạ chẳng thế nhưng là rất thảm. Ta nhìn cũng là không hẳn vậy. Cái kia cổ huyền chưa hẳn đánh thắng được ta. Trần Minh thản nhiên nói. Từ Trần sửng sốt một chút, bất quá không có đem Trần Minh nói để bụng, tạm thời coi là hắn là tại đánh giấm. Lại nói trở về, ngươi cho rằng việc này là ta Thái Hư Tông bên trong người làm, có mấy phần chắc chắn? Chín thành. Trần Minh một mực chắc chắn. Lấy Thái Hư Tông năng lực, phàm là xuất hiện tại Lạc Thành Nguyên Anh cảnh trở lên thực lực người có lẽ có ghi chép. Muốn tìm người gần như không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà cổ huyền lại như vậy từ chối, cái kia càng thêm bằng chứng xuất thủ bắt đi tinh giao chính là Thái Hư Tông người. Chỉ là hiện tại còn kém một cái thiết thực chứng cứ. Vậy chuyện này giao cho ta đi, ngươi yên tâm, lão phu dùng đan vương chi danh cam đoan với ngươi, như người hạ thủ đúng là ta Thái Hư Tông bên trong người, vậy lão phu tuyệt đối sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích. Từ trưởng lão, cảm ơn ngươi. Trần Minh miễn cưỡng cười cười. Mặc dù cái này từ lão đầu dưới đại đa số tình huống đều có vẻ hơi không đáng tin cậy, nhưng toàn bộ bên trong Thái Hư Tông còn cam nguyện bước lên đắc tội cổ huyền nguy hiểm xin tha cho hắn, cũng chỉ cái này một người. Từ Trần không có lại nói cái gì, chỉ là vô vô Trần Minh bà bay, an ủi hai lần, sau đó liền rời đi ra phòng. Trần Minh nhìn thấy Từ Trần đã rời đi, vì vậy liền đối với ngoài cửa sổ huýt sáo. Không bao lâu, một đạo bóng trắng liền xuất hiện tại bệ cửa sổ một bên. Bất ngờ chính là Tiểu Bạch. Mèo chết, ngươi qua đây, ta cho ngươi nói sự tình. Trần Minh vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch có chút trong lòng run sợ đi tới. Trần Minh góp đến bên tai của nó, tinh tế tìm kiếm nói một trận. Ta bàn giao cho ngươi sự tình ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nếu như phát hiện tinh giao vết tích, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Tìm tới tinh giao, tính ngươi một cái công lớn, ta trùng điệp có thưởng. Thế nhưng nếu là không tìm được lời nói, ta nhìn ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Meo meo. Tiểu Bạch dọa đến toàn thân run lên, nằm rạp trên mặt đất lên tiếng. Chuyện này nó cũng có sai, nếu không phải nó tham ăn chạy ra ngoài, tinh giao cũng sẽ không mất tích, nói cái gì đều phải đem tinh giao tìm trở về. Đi thôi, khác bại lộ hành tung. Trần Minh nhẹ nhàng đẩy một cái, Tiểu Bạch nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Hắn nhìn qua Tiểu Bạch biến mất phương hướng, đem nắm đấm nắm màu đỏ bừng, răng cắn chặt. Thái Hư Tông, các ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta bắt được cái trôi. Chương 39, có phát hiện chương 39, có phát hiện kỳ thật Trần Minh thả Tiểu Bạch đi tìm cũng là hành động bất đắc dĩ. Thân phận của hắn đặc thù, Thái Hư Tông rất nhiều nơi hắn đều không có quyền tiến vào. Huống chi bây giờ bị cổ huyền cảnh cáo, cho nên bất luận đi tới chỗ nào đều có thể gây nên đề phòng. Mà Tiểu Bạch liền không đồng dạng. Người này mặc dù thực lực hèn mọn, thế nhưng có một loại kỹ năng nhưng là cực kỳ xuất chúng, đó chính là che giấu khí tức. Loại này năng lực thậm chí mạnh đến nó dù cho đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đều không thể thông qua linh lực cường độ phán đoán thực lực của nó. Phối hợp thêm nó tùy ý biến hóa hình thể thần thông, không biết được nội tình người thấy thế nào cũng sẽ không đem cái này bên ngoài dịu dàng ngoan ngoãn nhưng người mèo con cùng yêu thú liên tưởng. Đây cũng là nó tại cao thủ nhiều như Mây Lạc Thành có thể khắp nơi an bụng nhiều ngày như vậy còn không bị người phát hiện nguyên nhân căn bản. Vì vậy Tiểu Bạch liền bắt chân lên cổ tại bên trong Thái Hư Tông chạy như điên, tính toán tìm tinh giao vết tích. Nhờ vào tinh giao thể chất đặc thù, Tiểu Bạch có khả năng sử dụng chỉ có yêu thú mới biết phương pháp tới truy tung hắn khí tức, chỉ cần tinh giao xuất hiện tại nó xung quanh trong vòng trăm thước, nó liền có thể có cảm ứng. Cho nên tìm tới tinh giao vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Thỉnh thoảng có Thái Hư Tông đệ tử cũng nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh, nhất thời hưng khởi muốn đụng lên đến xoa xoa một trận, nhưng đều bị nó linh xảo né tránh. Nó hiện tại cũng không có thời gian giả bộ nhỏ mèo đi lấy lòng những cái kia xa lạ tu sĩ, việc cấp bách là muốn ưu tiên tìm tới tinh giao, không phải vậy Trần Minh có thể bóc hắn ra. Bên kia, Đào Sơn cũng lại lần nữa về tới tẩm cung của hắn. Thả ta đi ra, ta muốn đi sư phụ. Tinh giao phát giác có người tới gần, lập tức đứng dậy nện lên cửa. Đại môn bị đẩy ra, Đào Sơn đi đến. Tìm lão phu làm cái gì? Ngươi lăn đi, ngươi không phải sư phụ của ta. Tinh giao nghĩ thừa dịp Đào Sơn không chú ý hướng ngoài cửa chạy đi, lại không có nghĩ đến Đào Sơn sớm có đề phòng. Hắn một cái liền đem Tinh giao tóm chặt lấy. Ngươi nói người sư phụ kia gọi là Trần Minh đúng không? Đào Sơn nhíu mày, ngữ khí rõ ràng có chút không vui. Ngươi gặp qua sư phụ ta? Hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm sư phụ của ta. Tinh giao liều mạng dễ dỗi lấy muốn tránh thoát gò bó, nhưng nàng lại thế nào là Đào Sơn đối thủ? Ta gặp qua sư phụ ngươi, cũng cùng sư phụ ngươi tán gẫu qua. Sư phụ ngươi nói với ta hắn thực lực có hạn, không cách nào dạy bảo ngươi. Cho nên vì tương lai của ngươi cân nhắc, hắn chủ động từ bỏ. Hiện tại ta mới là sư phụ của ngươi. Đào Sơn vô cùng nói nghiêm túc. Ngươi gạt người. Đây không phải là thật. Tinh giao cũng lên, dãy rủa khí lực càng lớn chút. Sư phụ hắn làm sao lại từ bỏ ta? Có tin hay không là tùy ngươi. Sư phụ ngươi hôm nay đích thân đến một chuyến Thái Hư Tông, chính là chuyên môn vì chuyện này mà đến. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là từ đâu biết được sư phụ ngươi tục danh? Đào Sơn tiếp tục kiên nhẫn khuyên can. Không, không có khả năng. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, theo nàng gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Từ nàng có ký ức lên liền cùng sư phụ cùng một chỗ, nàng sớm đã đem Trần Minh xem như thân nhất thân nhân, trong lòng nàng không có người so Trần Minh quan trọng hơn. Nhìn thấy Tinh Giao là như vậy phản ứng, Đào Sơn mịt mở cười một tiếng. Hắn rốt cuộc tìm được đánh tan Tinh Giao tâm lý phòng tuyến biện pháp. Sư phụ ngươi còn nói, ngươi bây giờ thực lực còn quá mức hèn mọn, lấy hắn năng lực không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn, cho nên mới đem ngươi giao phó cho ta, còn dặn dò ta muốn sống tốt chiếu cố ngươi. Sư phụ, hắn thật là nói như vậy. Tinh Giao ngẩng đầu lên, khóc nức nở nói, thiên chân vạn sát. Hắn còn nói hy vọng ngươi thật tốt đi theo ta tu luyện, chờ ngươi tu luyện có thành tựu thời điểm hắn sẽ còn trở về nhìn ngươi. Tinh Giao trầm mặc không nói, nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Mặc dù nàng không tin Trần Minh sẽ tùy tiện bỏ xuống nàng, nhưng là cùng Trần Minh ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên biết sư phụ đúng là dạng này người, nói ra những lời này cũng chẳng có gì lạ. Đào Sơn thấy được Tinh Giao hủy khuất như vậy bất lực dáng dấp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ chi tình. Chính mình dùng loại này nói dối đi lừa gạt một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, có phải là quá mức không có nhân đạo một chút? Nhưng rất nhanh hắn liền đem cái này vẻ xấu hổ đuổi ra trong đầu, trong mắt chỉ còn lại đối tương lai đệ tử thành tài ước mơ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính mình làm là như vậy chính xác, dù cho thủ đoạn có chút khinh thường, nhưng tương lai nàng nhất định sẽ lý giải ta. Đúng, chỉ có ta Đào Sơn mới có tư cách thu thiên phú như vậy đệ tử. Để nàng đi theo Liệt Dương Tông tên kia, sẽ chỉ lãng phí nàng thiên phú, hủy cuộc đời của nàng. Thái Hư Tông chiếm diện tích cực lớn, cứ việc Tiểu Bạch đã hết sức đang dò xét mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng thường xuyên xuất hiện ở trên đường Thái Hư Tông đệ tử còn là sẽ ngăn cản cước bộ của nó. Bất quá những này ngăn cản đối với nó đến nói đều không tính vấn đề gì, nó bằng vào linh hoạt tẩu vị liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Rất nhanh, nó liền đi đến một chỗ cung điện hoa lệ bảy một bên. Chỗ này dãy cung điện quy mô cực lớn, bên trong càng là cất giấu rất nhiều nói khiến người sợ hãi khí tức. Tiểu Bạch theo bản năng muốn rời khỏi nơi đây. Những cái kia khí tức cường đại tùy tiện cái kia một đạo đều không phải nó có khả năng chống lại. Nếu là bị những người kia bắt lấy, vậy nó hạ chẳng không cần đoán cũng biết. Nhưng mà đang lúc nó tính toán vòng qua vùng cung điện này lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ lại truyền vào đến trong thai của nó. Lỗ thai của nó giật giật, một giây sau toàn thân lông liền dựng lên. Là tiểu cô nương kia âm thanh. Nó vội vàng nín thở, cẩn thận từng ly từng tí chui vào bên trong khu cung điện, cẩn thận lần theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm mà đi, mãi đến nó tại một chỗ công trình kiến trúc phía trước dừng bước. Chỗ này công trình kiến trúc bị hạ cấm chế, âm thanh không cách nào xuyên thấu qua cấm chế truyền ra. Lấy nó năng lực cũng vô pháp đối với mấy cái này cấm chế làm những gì. Nó vòng quanh kiến trúc dạo bước tầm vài vòng, từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể cung cấp nó tiến vào lỗ thủng. Mà cái kia âm thanh như có như không giọng nữ giờ phút này cũng biến mất không còn tăm tích. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Tiểu Bạch nghi ngờ nghiêng đầu, có chút không quá xác định. Dù sao thanh âm mới vừa rồi thực tế quá yếu ớt, chính nó cũng vô pháp xác định. Nhưng mà khi nó đi vòng đến kiến trúc trước cửa lúc, một bộ yếu ớt nhưng lại vô cùng mùi vị quen thuộc chui vào mũi của nó. Không có sai, chính là tinh giao hương vị. Mùi vị này nó quá quen thuộc. Dù sao khoảng thời gian này nó vẫn luôn cùng tinh giao ở cùng một chỗ, dù nói thế nào cũng không có khả năng nhận sai. Xác nhận phán đoán của mình chính xác về sau, Tiểu Bạch liền trực tiếp vắt chân lên cổ chạy như điên. Nhất định phải đem tin tức này nói cho Trần Minh. Bên kia, Trần Minh còn tại phiền não, muốn làm thế nào mới sẽ không tại không để cho người chú ý, nhưng suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Tuy nói hắn đều có thể không nhìn cổ huyền cảnh cáo, nhưng làm như vậy sẽ chỉ làm Từ Trần ở vào bất lợi chi địa. Trần Minh không nghĩ cho Từ Trần thêm phiền phức, nhưng tinh giao đối hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu người nhà. Trong lúc nhất thời, Trần Minh lâm vào xoắn xuýt. Đang lúc hắn còn tại phát sầu thời điểm, một tiếng mèo kêu đánh gây hắn suy nghĩ. Tiểu Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải cho ngươi đi Thái Hư Tông nội bộ tìm hiểu tin tức sao? Tiểu Bạch liều mạng lay lấy móng vuốt, tính toán hướng Trần Minh nói rõ tình huống. Chỉ tiếc nó biểu đạt năng lực thực tế kém cỏi, Trần Minh nhìn hồi lâu đều nhìn không ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Đang lúc hắn chuẩn bị nhấc lên Tiểu Bạch ném ra ngoài thời điểm, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ ngươi phát hiện tinh giao vết tích? Tiểu Bạch gật đầu như dã tỏi. Chương 40, ở đây không có đồ đệ của ngươi. Chương 40, ở đây không có đồ đệ của ngươi. Trần Minh bỗng nhiên đứng dậy. Nhanh, mau dẫn ta đi gặp nàng. Trần Minh giờ phút này sớm đã trong lòng như có lửa đốt, hận không thể lập tức xuất hiện ở bên người tinh giao. Trần huynh đệ, làm sao vậy? Từ Trần nghe đến động tĩnh, thò đầu ra hỏi. Ta tìm tới đồ đệ của ta. Từ Trần sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trần Minh tốc độ nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại, hình như có chỗ nào không đúng. Trần Minh từ đầu tới đuôi đều không có rời đi đan điện, hắn là thế nào biết hắn đồ đệ vị trí. Nhưng trước mắt đã không có thời gian xoắn suýt cái này, hắn trực tiếp theo sau lưng Trần Minh, lo lắng không yên hướng về Thái Hư Tông chỗ sâu đi đến. Càng là đi, Từ Trần tâm tình thì càng nặng nề. Nhìn phương hướng này, đây rõ ràng là tông chủ và một đám các trưởng lao chỗ ở phương hướng. Chẳng lẽ cái kia xuất thủ bắt đi Trần Minh đồ đệ người, thật sự là Thái Hư Tông người? Rất nhanh, hai người liền đi theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, đi tới một chỗ dãy cung điện phía trước dừng bước. Từ trưởng lão, nơi này là địa phương nào? Nơi này là trưởng lão trong môn phái bọn họ nơi ở. Từ Trần cắn răng, miễn cưỡng từ trong miệng gạt ra mấy chữ. Hắn đoán đúng, xấu nhất tình huống xuất hiện. Đang lúc hai người tính toán tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, mấy thân ảnh từ cung điện bên trong lách mình mà ra, ngăn tại Trần Minh trước mặt. Dừng lại. Nơi này là Thái Hư Tông các trưởng lão nơi ở, người không phận sự miễn bảo. Lan đi. Trần Minh không tâm tình cùng đám này đột nhiên xuất hiện không rõ nhân sĩ dây dưa, giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là tinh giao thân ảnh. Làm cản. Cầm đầu người nổi giận, trực tiếp đưa tay chính là một trường bộ tới. Từ Trần giật mình kêu lên. xuất thủ vị trưởng lão kia chính là hóa thần cảnh hậu kỳ, thực lực so hắn cao hơn một nửa. Khoảng cách gần như vậy công kích, hắn căn bản không kịp cứu Trần Minh. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, Trần Minh chỉ là không nhịn được một cái phất tay, liền cực kỳ dễ dàng tiếp nhận cái này lôi đỉnh một kích. Cái kia trưởng lão mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào lại tiến một bước. Vậy xem mọi người thấy thế, nhộn nhịp móc ra vũ khí. Bầu không khí nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Trần Minh mặt âm trầm nhìn bốn phía, một cỗ lửa giận vô hình từ trong lòng bật lên. Ta cuối cùng cảnh cáo một câu, cút ngay cho ta. Trần Minh từ phía sau lưng rút ra cánh trúc, lạnh giọng uy hiếp nói: "Tỉnh táo, Trần huynh đệ, ngươi phải tỉnh táo." Từ Trần mắt thấy tình huống không ổn, chợt một cái tiến lên, ngăn tại Trần Minh trước mặt, đem mọi người ngăn cách. "Từ Đan Vương, ngươi che chở ác đồ kia làm cái gì? Mau tránh ra. Vạn nhất ngộ thương rồi ngươi chúng ta nhưng không cách nào hướng tông chủ bàn giao." Liền Trần Minh cũng là nhíu chặt mày lên. "Từ trưởng lão, ta đề nghị ngươi vẫn là tránh ra à, chuyện này không phải ngươi có khả năng nhúng tay." "Trần huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, không nên xúc động làm việc, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Trần Minh cười lạnh hai tiếng. "Từ trưởng lão, ngươi cũng cao tuổi rồi, có lẽ phân rõ không phải là. Ngươi toàn bộ hành trình ở bên chứng kiến chuyện đã xảy ra, ngươi cảm thấy việc này có thể dùng hiểu lầm đến giải thích." Từ Trần sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn muốn giải thích thứ gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng nhưng là làm sao cũng nói không nên lời. Từ tình cảm phương diện đến nói, hắn khẳng định là nghiêng về Trần Minh. Nhưng vấn đề ở chỗ chính hắn cũng là Thái Hư Tông trưởng lão một thành viên, làm việc nên từ Thái Hư Tông lợi ích góc độ xuất phát. Trần Minh thân phận thực tế mất cảm, vạn nhất hắn hôm nay xảy ra chuyện gì, rất có thể sẽ diễn biến thành Thái Hư Tông cùng Liệt Dương Tông ở giữa xung đột. "Trần Minh, ngươi liền nể tình ta tạm thời không nên xúc động làm việc, chúng ta đợi tông chủ tới quyết đoán, ta cam đoan đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, làm sao?" Lúc này Từ Trần đã triệt để buông xuống hắn thân là Thái Hư Tông thủ tịch luyện đan sư tôn nghiêm, cơ hồ là lấy cầu khẩn ngữ khí nói ra những lời này. "Cái kia đi, ta cho ngươi một cái mặt mũi." Trần Minh cái này mới buông xuống nâng cành trúc tay. Từ Trần thở dài một hơi, nhanh đi mời tông chủ và mặt khác nghị sự giải qua đến. Rất nhanh, Cổ Huyền mang theo Đào Sơn cùng mấy tên nghị sự trưởng lão đi tới nơi đây. "Trần Minh, lại là ngươi? Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Đào Sơn thấy được Trần Minh thân ảnh, lập tức giận không nhịn nổi. Không nghĩ tới người này vậy mà tìm tới nơi này. Chẳng lẽ hắn phát hiện bị chính mình giấu đi đồ đệ? "Trần Minh, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo." Cổ Huyền sắc mặt vô cùng nặng nề, đang lúc nói chuyện thời khắc đều tại cưỡng chế lấy phẫn nộ. "Bàn giao? Ta cho ngươi bàn giao? Chẳng lẽ không phải ngươi cho ta bàn giao sao?" Trần Minh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. "Ngươi luôn miệng nói chưa từng thấy ta cái kia đồ nhi, cái kia vì sao đồ nhi của ta sẽ xuất hiện tại ngươi Thái Hư Tông trưởng lão chỗ ở bên trong?" Đào Sơn trong lòng siết chặt. "Điều đó không có khả năng à, rõ ràng ta đã bố trí cấm chế, hắn đến cùng là thế nào phát hiện?" "Trần Minh, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nói đồ đệ ngươi ở đây, vậy ta hỏi ngươi, người đâu? Xem ra các ngươi thật đúng là mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" "Tiểu Bạch, đi." Trần Minh hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch nghe tiếng, ngầm hiểu, lập tức hóa thành tên rời cung gọn ra ngoài, chạy thẳng tới gian kia đại điện. Trần Minh đi theo. Tất cả trưởng lão liếc nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền tại gian kia công trình kiến trúc phía trước dừng bước, vọt thẳng đến trên cửa bắt đầu lay lên. "Nơi này là Đào Sơn tẩm điện. Có người nhận ra tòa kiến trúc này lai lịch. Cổ tông chủ, ta cái kia đổ nhi liền bị nhốt tại trong gian phòng này, nếu ngươi không tin lời nói mở ra chính là, đến lúc đó ai đúng ai sai một cái liền biết." "Làm càn." Đào Sơn tức giận, vọt thẳng tới. "Trần Minh, đừng tưởng rằng ta Thái Hư Tông dễ ức hiếp. Ngươi như hiện tại thối lui, ta còn có thể tha cho ngươi cái bất kính chi tội, bằng không mà nói chính là hô diên liệt xuất mã, hôm nay cũng khó đảm bảo mạng ngươi. Ngươi là cái éo gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện." Trần Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Đào Sơn một cái, Cổ Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối phương đã tìm tới Đào Sơn nơi ở, xem ra đối phương đã có niềm tin tuyệt đối. Vấn đề là hiện tại phải làm sao? Môn này đến tuột cùng là mở vẫn là không ra? Mở lời nói không thể nghi ngờ là tại đánh hắn mặt, mà không ra lời nói chuyện hôm nay sợ rằng đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. "Trần Minh, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ, vạn nhất ngươi cái kia đồ nhi không ở bên trong, ngươi cũng đã biết là hậu quả gì." "Hậu quả? Ta làm việc từ trước đến nay không cân nhắc hậu quả." Trần Minh cười lạnh hai tiếng. "Tông chủ." Đào Sơn đi tới, nhẹ nhàng kéo Cổ Huyền tay áo. Cổ Huyền quay đầu lại, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, chợt khẽ thở một hơi, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. "Trần Minh, ngươi đồ đệ không ở bên trong, cho nên ngươi có thể lăn." Cổ Huyền chậm rãi mở miệng, ngữ khí bên trong uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Không chỉ là Trần Minh, liền Từ Trần cũng là một mặt khó có thể tin. Trần Minh sững sờ, chợt cười ha ha. "Cổ Huyền, ngươi cửa đều không có mở làm sao lại nói đồ đệ của ta không ở bên trong? Khó tránh cũng quá mức võ đoán a. Ngươi không nghe rõ ta lời nói sao? Ta nói, ngươi đồ đệ không ở bên trong." Cổ Huyền trầm giọng nói. "Từ Trần, đây chính là ngươi cho ta cam đoan, sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Trần Minh không để ý đến Cổ Huyền lời nói, ngược lại quay đầu, một mặt trêu tức nhìn hướng Từ Trần. Từ Trần sắc mặt lập tức xanh đỏ không chừng. Thông minh như hắn làm sao có thể nghe không ra Cổ Huyền ý tại ngôn ngoại. "Tông chủ, cái này nhất định là một tràng hiểu lầm. Ngươi nhìn, Từ Trần, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi là ta Thái Hư Tông người." Cổ Huyền quát lạnh một tiếng. Chương 41, biểu sát chương 41, biểu sát Cổ Huyền một tiếng này quát lạnh giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Từ Trần trong lòng. Từ Trần toàn thân run lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng trắng bệnh. Cứ việc có tất cả không tình nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể thả xuống lôi kéo cổ Huyền tay.
Đúng vậy a, ta là Thái Hư tông người.
Sau đó Từ Trần nhìn Trần Minh một cái, có chút xấu hổ cúi đầu.
Trần Minh, thật xin lỗi.
Trần Minh lúc đầu cũng không có trông cậy vào Từ Trần có thể đứng ở hắn bên này. Vì vậy hắn lại lần nữa rút ra canh trúc.
Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, nhanh lên mở cửa phòng thả đồ đệ của ta đi ra, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí.
Vây xem mọi người đều là sững sờ, chợt cười vang.
Ha 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 ha.
Không khách khí.
Ngươi có phải hay không nào rút?
Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thế mà còn dám uy hiếp chúng ta.
Ngươi một cái nho nhỏ Liệt Dương tông trưởng lão, ai cho ngươi dũng khí uy hiếp chúng ta Thái Hư tông?
Ở đây thực lực thấp nhất đều có hóa thần cảnh hậu kỳ, tùy tiện đưa ra một đầu ngón tay đều có thể đem ngươi nghiền chết, mau cút về nhà bú sữa đi thôi.
Tiếng cười nhạo liên tục không ngừng, bất quá Trần Minh nhưng là không hề bị lay động, ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người Cổ Huyền bất động, tựa hồ là tại chờ đợi Cổ Huyền trả lời chắc chắn.
Tông chủ, Trần Minh thực tế khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem ta Thái Hư tông để vào mắt, tội ác tày trời, mong rằng tông chủ hạ lệnh, lão phu cái này liền diệt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng.
Tiếp tục náo loạn lời nói sự tình liền sẽ rất phiền phức, cho nên Đào Sơn chủ động xin đi, quyết định lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết mà trừ bỏ chi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Cổ Huyền do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu.
Đi thôi.
Hắn thấy, Trần Minh bất quá chỉ là một cái Liệt Dương tông trưởng lão mà thôi, dù cho xuất thủ đem hắn cho diện, đơn giản cũng chính là Liệt Dương tông bên kia không tiện bằng hàn giao. Nhưng đem so sánh với làm như vậy có thể thu được kích lợi, chi phí quả thực không đáng giá nhắc tới.
Đây chính là tiên thiên chi thể à, là có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh viên mãn hiếm thấy thể chất.
Thế gian này độ kiếp cảnh tổng cộng cứ như vậy một số người, thêm một cái đều có thể trực tiếp đánh vỡ các đại tông môn ở giữa cân bằng.
Cho nên cứ việc hổ thẹn trong lòng, nhưng Cổ Huyền vẫn là quyết định mặt.
"Tiểu tử, ngươi rất ngu cuồng, đáng tiếc gặp ta."
Đào Sơn liếm môi một cái, trong mắt hiện ra một tia chế lấp.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, cho ngươi lưu lại toàn thời."
Nói xong, Đào Sơn từ chứa vật bảo khí bên trong lấy ra một thanh trường thương, nắm trong tay.
Trường thương vào tay nháy mắt, Đào Sơn cả người khí thế nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, cô kia uy áp để mọi người vây xem hô hấp đều nặng nề mấy phần.
Thượng phẩm linh khí, Liệt Không Thương.
Đây chính là Đào Sơn thành danh vũ khí, nhiều năm phía trước, hắn từng cầm trong tay thanh này Liệt Không Thương cùng một tên mới vừa đạt tới độ kiếp cảnh ma tu kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một thương đem hắn chọc vào cái xuyên thấu, từ đó Thái Hư tông Đào Sơn nhất chiến thành danh. Bây giờ nhiều năm đã qua, lúc trước vẫn là cái hóa thần cảnh viên mãn Đào Sơn đã là một tên thực sự độ kiếp cảnh cường giả, tương đối năm đó không biết mạnh bao nhiêu.
Lại nhại, thật phiền.
Thật muốn có thể để giết ta, cái mạng này đưa cho ngươi lại có làm sao?
Trần Minh nâng cánh trúc, một mặt xem thường.
Trần Minh, nạp mạng đi.
Đào Sơn quanh thân linh lực chấn động kịch liệt, cả người cũng cùng trường thương hợp lại là một, tự nhiên mà thành.
Giờ phút này, hắn chính là thương, thương chính là hắn.
Chợt trên tay hắn một cái dùng sức, trường thương liền cuốn theo lấy cực lớn đến khiến người hít thở không thông linh lực, cực tốc hướng về Trần Minh đâm tới.
Liệt Không Thứ.
Đây là một chiêu cao cấp võ kỹ, phối hợp thượng phẩm linh khí Liệt Không Thương cùng hắn độ kiếp cảnh chiến lực, uy lực của nó thậm chí có thể uy hiếp đến độ kiếp cảnh trung kỳ cường giả, dù cho Cổ Huyền bản nhân đối đầu một chiêu này cũng không dám chủ quan.
Trần Minh, chết đi cho ta.
Đào Sơn thanh âm bên trong ẩn chứa một tia điên cuồng.
Hiển nhiên hắn cũng là liều mạng, muốn dùng một chiêu này đến quyết định thắng bại.
Trần Minh đối mặt với cái này cao tốc đâm tới Liệt Không Thương, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cánh trúc, chợt quỷ dị cười một tiếng.
Phanh, tiếng nổ cực lớn lên, chiến trường trung ương nháy mắt bị to lớn khói bao phủ, thấy không rõ tình huống.
Trong lòng mọi người đều không hiểu siết chặt, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết.
Tiếng nổ sau đó chính là quỷ dị trầm mặc,
cũng không biết qua bao lâu, bụi mù mới dần dần tiêu tán.
Đợi đến mọi người thấy rõ trên chiến trường phát sinh tình cảnh lúc, không nhịn được giật nảy cả mình. Chỉ thấy Trần Minh như cũ nâng hắn cái kia cánh trúc, lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, thậm chí động tác đều không thay đổi gì qua.
Vừa rồi phát sinh cái gì?
Vì cái gì người này còn đứng ở chỗ kia?
Đao trưởng lão đi đâu rồi?
Vây xem trong đám người có một người nhịn không được mở miệng hỏi,
nhưng không có người có thể trả lời nghi vấn của hắn,
bởi vì bao gồm Cổ Huyền ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ vừa rồi Trần Minh động tác.
Quá nhanh, tốc độ thực sự là quá nhanh.
Bực này tốc độ chỉ sợ đã vượt qua cái này thế giới cực hạn.
Mau nhìn,
Đao trưởng lão vậy mà tại cái kia.
Người kia nhịn không được kêu lên tiếng, trong thanh âm còn kẹp lấy chút hoảng sợ.
Mọi người theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn, một giây sau liền nộn nhịp rơi vào trầm mặc, lặng ngắt như tờ.
Đào Sơn đang bị Trần Minh giẫm tại lòng bàn chân,
mà bên cạnh hắn thất lạc cái kia Liệt Không Thương, lúc này đã gãy thành hai đoạn, liền đầu thương cũng chỉ còn lại mấy khối mảnh mỡ.
Đào Sơn bản nhân cũng không có so cây thương này tốt hơn chỗ nào.
Hắn toàn thân trên dưới quấn đầy vết bẩn bùn đất, tứ chi còn tại không ngừng run rẩy, máu tươi ở bên cạnh hắn bốn phía tùy ý chảy xuôi, nồng đậm mùi máu tươi khiến người nhíu chặt mày lên.
Nhìn điệu bộ này, chính là không chết đoán chừng cũng cách ăn bữa tiệc không xa.
Ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không qua đường một bên một đầu chó hoang mà thôi.
Trần Minh đạp hắn một chân, sau đó mắt lạnh nhìn mọi người.
Còn có ai muốn cùng ta động thủ, hôm nay ta Trần mỗ người sẵn sàng nên tiếp hạ.
Mọi người khỏe mắt, nhưng không có một người dám lên trước đến.
Một kích liền có thể miểu sát độ kiếp cảnh tiền kỳ Đào Sơn.
Vị này bên ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Liệt Dương tông trưởng lão, xuất thủ vậy mà như thế hung ác.
Càng làm cho người ta kinh ngạc là, hắn thế mà ẩn tàng như thế sâu.
Mãi đến xuất thủ phía trước, không có người sẽ cảm thấy Trần Minh nắm giữ đủ để miểu sát độ kiếp cảnh thực lực.
Cho dù là Cổ Huyền giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh.
Trần Minh, ngươi đây là muốn cùng ta Thái Hư Tông là đi sao?
Là, lại như thế nào? Trần Minh dưới chân một cái dùng sức, Đào Sơn liền lập tức kêu thảm một tiếng, điên cuồng bặm bẹo đứng thẳng người tới. Chỉ tiếc Đào Sơn toàn thân kinh mạch đã triệt để bị hủy bởi vừa rồi một kích kia, cho nên bất luận hắn làm sao giãy giụa, từ đầu đến cuối chỉ có thể giống con dòi trùng đồng dạng cô kén, tự tìm cái chết. Cổ Huyên giận dữ, trực tiếp lấy ra trường kiếm của mình. Còn lại tất cả trưởng lao thấy thế, cũng nhộn nhịp móc ra vũ khí của mình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ồ, dựa vào nhiều người đến ép ta sao? Trần Minh khẽ mỉm cười, đem trong tay cành trúc cầm chặt hơn một chút. Vậy thì tới đi. Nói xong, Trần Minh liền xách theo cành trúc, hướng thẳng đến Cổ Huyên bộ tới. Mặc dù cái này một kích thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không mang một tia linh lực ba động, chợt nhìn lại không có chút nào uy hiếp, tựa hồ chỉ cần là cái tu luyện giả đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng trước mắt sẽ không có bất luận kẻ nào phất lờ. Bằng không mà nói, giờ phút này còn nằm trên mặt đất còn sót lại một hơi Đào Sơn chính là tốt nhất ví dụ. Chương 42, cấm chế chương 42, cấm chế đối mặt Trần Minh bổ tới một kiếm này, không đúng, hẳn là một chút nhanh mới đúng. Cổ Huyền không dám có chút chủ quan, đội vàng điều động lên toàn thân linh lực, dùng hết toàn lực nên đón tiếp lấy. Phanh, Cổ Huyền thân ảnh bay thẳng đi ra. Tất cả trưởng lao thấy thế, đội vàng bay đi lên, đem trên không Cổ Huyền tiếp lấy. Sau khi rơi xuống đất, Cổ Huyền một cái không có đứng vững, trực tiếp thân thể mềm nhũn đi xuống. Tốt tại có trưởng lao đỡ lấy, cái này mới không có tại chỗ quỳ xuống. Chợt hắn biết hầu ngon ngọt, nhịn không được nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Thế mà một kích liền có thể làm tổn thương ta nặng như vậy. Vừa dứt lời, lại là phun ra một đống máu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nguyên lành nuốt vào, sau đó tại chỗ đả tọa khôi phục lên thương thế. Cổ Huyền cùng Đào Sơn khác biệt, hắn nhưng là thực sự độ kiếp cảnh hậu kỳ. Thực lực thế này, đã tới gần cái này thế giới cực hạn, cho dù là đối đầu độ kiếp cảnh đại viên mãn cũng có sức đánh một trận. Mà hắn đối đầu Trần Minh, liền cái này thoạt nhìn hời hợt một kích đều không tiếp nổi. Trần Minh đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Cổ Huyền bị thương cũng không có để đám này các trưởng lão biết khó mà lui. Nháy mắt, đám này các trưởng lão liền lập tức đem Trần Minh bao bọc vây quanh. Hiện tại Trần Minh chủ động xuất thủ chém bị thương Cổ Huyền, cũng mang ý nghĩa song phương triệt để vạch mặt, tuyệt không có khả năng sẽ tùy tiện kết thúc. Mọi người đừng sợ, tiểu tử này nhất định là dùng pháp bảo gì, không phải vậy không có khả năng chỉ một kích liền đánh bại tông chủ. Chúng ta nhiều người, mọi người cùng nhau xông lên, liền tính hắn có thông thiên tu vi cũng không thể nào là chúng ta như thế nhiều người đối thủ. Mọi người nhộn nhịp giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay Trần Minh. Giờ phút này không khí bên trong mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ồ, ỷ vào nhiều người đúng không? Vậy coi như đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình. Trần Minh lại lần nữa giơ lên canh trúc. Một khắc đồng hồ về sau, trên mặt đất nằm đầy người, kêu rên khắp nơi. Mười mấy tên trưởng lão, trừ từ Trần bên ngoài, đều bị Trần Minh một kiếm quật ngược. Trần Minh giống một tôn yên tĩnh pho tượng bình thường, cô độc đứng lặng tại đại địa bên trên. Giờ phút này đám kia các trưởng lão mới rõ ràng địa ý thức được, chính mình chọc phải người không nên chọc. Ngươi nói các ngươi, cần gì chứ? Đều là sống mấy trăm năm lão yêu tình, còn như cái mao đầu tiểu tử giống như không nhớ lâu. Chẳng lẽ các ngươi sư phụ không có dạy qua các ngươi sao? Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc ngươi bọn họ đối thủ. Thật là sống đến thân chó đi lên, một đám phế vật. Trần Minh mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn hướng một đám nằm dưới đất trưởng lão. Đám này Thái Hư Tông các trưởng lão, trong lòng của mỗi người đều giống như có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt bình thường, nhìn hướng Trần Minh ánh mắt bên trong cũng mang theo oán độc thân sắc. Nhưng lạ thường chính là, lại không có một người dám lại nói cái gì. Kẻ bại liền nên có kẻ bại giận nộ. Không phục. Không phải do ngươi không phục. Tu tiên là một đầu tàn nhẫn nói, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bọn họ mọi người cộng lại đều không phải Trần Minh đối thủ, cho dù có thiên đại lửa giận cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Bây giờ còn đứng ở trên sân, trừ Trần Minh bên ngoài, chỉ còn lại Từ Trần. Từ Trần thân là luyện đan sư, chiến đấu không phải hắn cường hạng, cho nên vừa bắt đầu liền không có gia nhập vào vây công Trần Minh trong đội ngũ, tự nhiên cũng liền tránh khỏi nằm dưới đất kết quả. Từ trưởng lão, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Có cần hay không ta giúp ngươi một cái sao? Trần Minh mặt mỉm cười mà hỏi. Từ Trần lắc đầu. Không cần ngươi động thủ, lão phu chính mình tới. Dứt lời, Từ Trần trực tiếp tự giác nằm trên mặt đất, đem đường tránh ra. Một tên sau cùng còn có thể đứng trưởng lão cũng lựa chọn đầu hàng. Từ đó, Trần Minh lấy sức một mình đối đầu toàn bộ Thái Hư Tông cao tầng, toàn thắng. Nhưng mà Trần Minh lại đối với chính mình tự tay lập nền, đủ để ghi vào sử sách chiến tích không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp đi tới kiến trúc trước cửa, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Cửa lớn không hề động một chút nào. Trần Minh không nhịn được nhíu mày. Ha 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 ha, đại môn này bên trên có cấm chế bảo vệ, liên thông chính là toàn bộ Thái Hư Tông hộ tông đại trận, là ta Thái Hư Tông lão tổ năm đó tự tay bày ra. Liên tính ngươi rất biết đánh, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng bài trừ nó. Nói chuyện chính là Cổ Huyền, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo vài phần trào phúng. Trận chiến ngày hôm nay, Thái Hư Tông thua cái út sấp, nhiều như vậy trưởng lão hợp lực đều đánh không lại một cái Trần Minh, quả thực ném đủ mặt mũi. Bây giờ khó khăn tìm về chút trang diện, tự nhiên sẽ không đối Trần Minh khách khí. Ồ, hắn nói là sự thật sao? Trần Minh xoay người, đối nằm dạp trên mặt đất Từ Trần hỏi. Là thật. Hộ Tông đại trận có cả một đầu linh mạch xem như chống đỡ, bên trong còn có lưu thái tổ một tia linh nghiệm, có thể chống được phi thăng cảnh phía dưới tất cả công kích. Từ Trần dứt khoát vô cùng giải thích nói. Có thể chống đỡ được phi thăng cảnh phía dưới công kích. Mọi người đều biết, hạ giới có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn chính là độ kiếp cảnh viên mãn, một khi tu tiên giả tấn thăng đến phi thăng cảnh, lúc này thiên đạo liền sẽ xem hắn là uy hiếp, bắt đầu trục xuất hắn. Đây cũng là tấn thăng đến phi thăng cảnh về sau liền muốn lập tức tiến về tiên giới nguyên nhân. Nếu là lựa chọn cưỡng ép lưu lại tại hạ giới, như vậy thiên đạo liền sẽ xuất thủ, chủ động đem hắn xóa đi. Trong lịch sử xác thực tồn tại qua phi thăng cảnh cường giả muốn cưỡng ép lưu tại hạ giới tình huống, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị thiên đạo dẫn tới lôi kiếp chỗ xóa đi. Cho nên trên lý luận đến nói, tòa này thủ sơn đại trận tại hạ giới chính là vô địch tồn tại. Cái kia muốn như thế nào mới có thể giải trừ đạo này cấm chế? Trần Minh hỏi. Giải trừ? Ha 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 ha, nằm mơ. Muốn cưỡng ép giải trừ cấm chế, không phải là độ kiếp cảnh trận pháp sư mà không thể là. Cổ Huyền cười đặc biệt tùy tiện. Độ kiếp cảnh trận pháp sư? Trần Minh hơi nhíu cau mày. Trận pháp sư hi hữu độ không tại luyện đan sư phía dưới, thời gian này hắn từ chỗ nào đi tìm một cái độ kiếp cảnh trận pháp sư đến giúp hắn giải ra cấm chế? Ta không phải trận pháp sư, ta cũng không quen biết độ kiếp cảnh trận pháp sư. Thế nhưng ta biết một cái đạo lý. Cái gì? Cổ Huyền sững sờ. Trên đời này không có trọc không phá thuẫn. Dứt lời, Trần Minh liền giơ lên cánh trúc. Sau đó hắn hít thở sâu một hơi, dùng sức hướng về dưới chân đại địa bộ tới. Phanh, chấn động to lớn truyền khắp cả tòa Thái Hư Tông, liền phụ trách trấn thủ sơn môn các đệ tử đều có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này mãnh liệt ba động. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người tại công kích ta Thái Hư Tông? Không biết, hẳn không phải là a, không phải vậy các trưởng lão đã sớm xuất thủ. Có lẽ là có vị kia trưởng lão tại độ kiếp cũng có nói. Một người đệ tử khác nói bổ sung. Vừa dứt lời, lại là một trận chấn động truyền đến. Bằng đá sơn môn thậm chí đều lắc lư mấy lần. Hai vị đệ tử liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải độ kiếp có khả năng tạo thành động tĩnh. Tất cả mọi người không tự giác nín thở, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả. Hắn điên rồi sao? Vậy mà lựa chọn lấy nhân lực đến đối chống chọi hộ tông đại trận. Hắn còn là người sao? Mau dừng tay. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Cổ Huyền lần này là thật luống cuống. Hộ tông đại trận xem như Thái Hư Tông cuối cùng một đạo, cũng là kiên cố nhất bình chướng, và năm qua một mực yên lặng thủ hộ lấy Thái Hư Tông, bảo vệ hắn không nhận ngoại lai cường địch xâm lấn. Vạn nhất hộ tông đại trận xuất hiện cái gì không hay xảy ra, Thái Hư Tông chỉ sợ nguy rồi. Nhưng mà Trần Minh nhưng là căn bản không hề bị lay động, tiếp tục cố chấp dùng cánh trúc bổ đại địa. Mỗi một lần công kích đều kèm theo một trận kinh khủng chấn động truyền ra, cả tòa tông môn tất cả kiến trúc đều lung lay sắp đổ, khiến người sợ hãi đến cực điểm. Chương 43, ta là sống rất lâu người. Chương 43, ta là sống rất lâu người. Phanh, lại là một kích. Lần này chấn động trực tiếp đánh sập tông môn bên trong cao nhất một ngọn núi. Vô số cự thạch chút xuống, trong khoảnh khắc liền sáng tạo ra một bức tận thế cảnh tượng. Có chút chưa kịp chạy ra ngọn núi phạm vi đệ tử, càng là bị cự thạch tại chỗ vùi lấp. Khắp nơi đều là đệ tử tiếng la khóc. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thái Hư Tông loạn thành một bầy. Phanh, lại là một kích. Lần này Trần Minh trực tiếp đem đại địa bổ ra một vết nứt. Nháy mắt, khe hở dưới đáy tia sáng bạt trượng. Tất cả mọi người bối rối, bao gồm Trần Minh ở bên trong. Chỉ thấy một vệt sáng từ khe hở dưới đáy mà lên, xông thẳng tới chân trời. Đại khí bên trong linh lực điên cuồng phun trào, tựa hồ tại biểu thị chuyện phát sinh kế tiếp không tầm thường. Rất nhanh, đạo ánh sáng này trụ liền triệt để tiêu tán, sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái thấy không rõ dáng dấp hư ảnh. Là ai? Dám can đảm mạo phạm ta Thái Hư Tông? Là lão tổ. Cổ Huyền thấy cảnh này, tâm tình vô cùng kích động. Đạo hư ảnh này chính là lão tổ lưu tại Hộ Sơn đại trận bên trong một sợi thần niệm. Mặc dù cũng không phải là bản tôn, nhưng lão tổ thực lực sớm đã siêu phàm thoát tục, dù cho chỉ là một sợi thần niệm cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Nếu như là lão tổ xuất thủ, nhất định có thể đem Trần Minh ác đồ kia tại chỗ chấn sát. Thái Hư Tông lão tổ thần niệm tại trên không quét mắt mấy lần, đem toàn bộ Thái Hư Tông cảnh tượng đều thu ở trong mắt, sau đó ánh mắt gắt gao tiếp cận nâng cảnh trúc Trần Minh. Đây đều là ngươi làm? Không sai, chính là. Trần Minh trực tiếp thừa nhận nói, nhận lấy cái chết. Giữa không trung Thái Hư Tông lão tổ hư ảnh nhẹ nhàng bung lên, một đạo bạch quang liền hiện hướng về Trần Minh bay tới. Đạo này bạch quang xuất hiện mặc dù không có gây nên bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố đến cực điểm hủy diệt ý chí, nhưng là sâu sắc khắc ở đây mỗi người trong đầu. Không có người sẽ hoài nghi đạo này bạch quang lực công kích, chỉ vì đây là đã vượt ra hạ giới có khả năng đến nơi cực hạn, là đến từ một cái khác cảnh giới công kích. Đừng nói độ kiếp cảnh cùng phi thăng cảnh, chính là cảnh giới cao hơn người, chỉ sợ cũng không chịu nổi đạo này công kích. Giờ phút này kích động nhất thuộc về Cổ Huyền. Tại lão tổ xuất hiện một khắc này, hắn liền biết sự tình phải kết thúc. Liên tính Trần Minh cường đại hơn nữa lại như thế nào? Xuất thủ đây chính là Thái Hư Tông lão tổ, là chân chính tiên nhân. Trần Minh, muốn trách chỉ trách ngươi quá mức tự đại. Đến Hoàng Tuyền đi sám hối tội lỗi của ngươi đi. Nhưng mà sự tình phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trần Minh đối mặt đạo này công kích, chỉ là có chút nâng lên khóe miệng, lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay. Bạch quang tại tiếp xúc đến thân thể của hắn mấy mắt, liền biến mất không còn chút tung tích, thậm chí không có kích thích nửa điểm bận sóng. Mọi người thấy một màn này, đều là bị khiếp sợ nói không ra lời. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Trần Minh còn sống? Đạo kia công kích hắn là thế nào đỡ được? Không chỉ là những cái kia nằm rạp trên mặt đất trưởng lão, liền giữa không trung Thái Hư Tông lão tổ hư ảnh đều là một mặt kinh ngạc. Không có khả năng. Vì cái gì đối ngươi không có hiệu quả? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta cũng không biết lai lịch của ta chỉ biết là ta gọi Trần Minh. Trần Minh trung thực đáp. Cái kia hư ảnh nháy mắt sửng sốt, ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Là ngươi? Ngươi cái tiên đạo tội nhân? Ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi biết thân phận của ta? Lần này đến phiên Trần Minh đặt câu hỏi, từ khi hắn có ký ức đến nay, đây là hắn gặp phải cái thứ nhất biết thân phận của hắn người. Nhưng mà cái bóng mờ kia cũng không có trả lời nghi vấn của hắn, chỉ là vẫn còn tại khiếp sợ lắc đầu, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. không, điều đó không có khả năng. Ngươi có lẽ đã sớm chết mới đúng. Nói được nửa câu, hư ảnh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại trở thành nhạt. Đây là linh mạch bị chém đứt tín hiệu. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hư ảnh liền hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, vô tung vô tích. Hộ tông đại trận phá. Mọi người ở đây đã sớm bị cả kinh đánh mất lời nói năng lực. Trời ạ, vừa rồi phát sinh cái gì? Tất cả mọi người hy vọng mình đang nằm mơ, có thể sự thật cứ như vậy vô cùng rõ ràng bày ở trước mặt bọn hắn. Trần Minh không có bất kỳ cái gì động tác, hắn như cũ sững sờ đang suy nghĩ cái kia Thái Hư Tông lão tổ trước khi đi đã nói. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai câu nói, thế nhưng để lộ ra đến tin tức cũng đã đầy đủ nhiều. Cái kia Thái Hư Tông lão tổ nhận ra chính mình. Chính mình là một cái có lẽ chết đi người. Nếu như nói lúc trước chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại Trần Minh liền đã có thể xác định, mình tuyệt đối cùng cái kia tiên giới có chỗ nguồn gốc. Nhưng trước mắt lại có một vấn đề mới bày ở trước mặt hắn. Đến cùng làm như thế nào đi tiên giới? Chính mình lại không thể tu luyện, xé rách hư không cũng liền không thể nào nói đến. Suy nghĩ một trận, Trần Minh từ đầu đến cuối không có nghĩ đến cái gì tốt phương pháp, dứt khoát không tại phiền não. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Không nhìn cái kia một đám Thái Hư Tông các trưởng lao trận mắt há hốc mồm, Trần Minh lại lần nữa thử nghiệm đẩy ra cửa lớn. Lần này hắn thành công, gian phòng cửa lớn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Cái này cũng bình thường, dù sao hộ tông đại trận đều bị hắn phá, cấm chế tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Ta muốn gặp sư phụ ta. Gian phòng bên trong, một đạo thân ảnh gầy nhỏ bật lên, vung đẩy lên nắm tay nhỏ dùng sức nện ở trên thân Trần Minh. Tinh Giao, sư phụ tới đón ngươi. Thầy. Sư phụ. Tinh Giao không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem người trước mặt. Sư phụ, thật là ngươi sao? Là ta, đừng lo lắng, người xấu đã bị đánh ngã. Trần Minh đem Tinh Giao bế lên. Tinh Giao cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, trực tiếp ghé vào Trần Minh bả vai khóc giống lên. Sư phụ, ta không phải cố ý, Tiểu Bạch nó không thấy, ta đi tìm nó. Ân, sư phụ biết, lần sau cũng đừng chạy loạn. Từ Trần nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn một khắc này, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Tinh Giao đã tìm tới, Trần Minh rốt cuộc không có ở lại chỗ này lý do. Hắn quay đầu ôm Tinh Giao hướng Thái Hư Tông đi ra ngoài. Dấu kín thật lâu, Tiểu Bạch cũng nhảy lên đầu vai của hắn, hướng về phía Thái Hư Tông mọi người hà ra từng hơi, biểu đạt bất mãn của mình. Đáng đời, dám đánh tiểu cô nương chủ ý, đây chính là các ngươi hạ tràng. Tại Trần Minh cùng Cổ Huyền gặp thoáng qua nháy mắt, Cổ Huyền âm thanh vang lên. Ngươi không phải Liệt Dương Tông người a? Ngươi đến cùng là ai? Cổ Huyền âm thanh lại không có ngạo mạn lúc trước, trong mắt cũng chỉ còn lại một ít vẻ không cam lòng, cả người giống như là nháy mắt già mua mấy chục tuổi bình thường, sa sút tinh thần vô cùng. Nói đùa, nếu là Trần Minh thật là Liệt Dương Tông người, vậy cái này hạ giới cũng sẽ không có cái gọi là bảy đại tông môn phân chia. Trần Minh khẽ mỉm cười. Ta gọi Trần Minh, là cái sống thật lâu người, chỉ thế thôi. Trần Minh ngược lại là rời đi dứt khoát, bất quá hắn đi lần này, xui xẻo thế nhưng là Thái Hư Tông. Một đám cao tầng trưởng lão tính cả tông chủ ở bên trong, đều là trọng thương tại giường, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Trong đó là thuộc Đào Sơn tổn thương nặng nhất, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, thực lực mười không còn một. Dù cho có thể thông qua một số nghịch thiên đan dược đến trị liệu, nhưng khôi phục phía sau lại nghĩ tiến bộ liền khó như lên ngày, có thể nói đời này lại cùng phi thăng vô duyên. Điểm chết người nhất, còn phải là hộ tông đại trận bị phá. Vạn nhất thời gian này gặp phải cường địch xâm phạm, cái kia toàn bộ Thái Hư Tông có thể dựa vào chỉ còn lại những cái kia khoảng cách xuống mồ chỉ kém một hơi trước đây trưởng lão đoàn. Nhưng những người kia là Thái Hư Tông khai tông lập cửa căn bản, mỗi một lần xuất thủ đều đem rút ngắn bọn họ lưu tại cái này thế giới thời gian. Cho nên không đến tông môn diệt vong bực này thời khắc nguy cấp, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ra tay. Cứ việc Cổ Huyền kịp thời hạ lệnh đối ngày ấy phát sinh sự tình làm ngậm miệng, các đệ tử cùng trưởng lão đều không thể lại thảo luận việc này, nhưng trong thiên hạ không có kín không kẽ hở tường, càng là phong tỏa thông tin, lời đồn đại thì càng truyền tới nhanh. Dù sao toàn bộ cao tầng đều tại trong một đêm trọng thương, hơn nữa còn là thân là bảy đại tông môn một trong Thái Hư Tông, bao nhiêu cũng được cho là ghi vào sử sách đại sự. Mà Trần Minh bản nhân đối với cái này thì không biết chút nào. Đợi đến Lạc Thành dư luận xôn xao thời điểm, hắn đã sớm mang theo Tinh Giao cùng Tiểu Bạch rời đi nơi đây. Chương 44, Linh Kiếm Tông trốn cũ. Chương 44, Linh Kiếm Tông trốn cũ. Linh Kiếm Tông trốn cũ. 10 năm trước, nơi này bởi vì Linh Kiếm Tông diệt môn án mà nổi danh. 10 năm đã qua, cảnh còn người mất. Thời gian là loại thuốc tốt nhất. Lúc này Linh Kiếm Tông địa điểm cũ bên trên, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đám người rộn rộn rằng ràng, lui tới hành giả nối liền không dứt. Nếu như không phải thỉnh thoảng có thể tại trước phòng sau phòng thoáng nhìn đá vụn tàn bê đốt, đoán chừng cũng sẽ không có người đem tòa này dân cư lượn lờ tiểu trấn cùng đã thành sách lịch sử bên trên đôi câu vài lời đoạn chỗ liên hệ với nhau. Những người tu tiên kia thế giới khoảng cách dân chúng quá mức xa xôi, cho nên đối với sinh hoạt ở nơi này đại đa số người bọn họ đến nói, đoạn lịch sử kia cũng bất quá là chút trà phía trước sau bữa ăn để tải câu chuyện mà thôi. Đương nhiên, nếu là người tận lực địa đi tìm, nhiều ít vẫn là có thể tìm tới chút Linh Kiếm Tông dấu vết. Cũng tỉ như tiểu trấn phía sau một mảnh nghĩa địa. Những này nghĩa địa là về sau may mắn còn sống sót cùng lưu lạc tại bên ngoài Linh Kiếm Tông các đệ tử sở tu xây, xây dựng mục đích cũng là vì nhớ lại đoạn này lịch sử. Linh Kiếm Tông sớm đã không còn tồn tại, chỉ là ngày thường ít ai lui tới nghĩa địa, giờ phút này lại nhiều hai vị khách không mời mà đến. Lục Trúc, sư phụ tới thăm ngươi. Trần Minh nhìn chằm chằm trước mắt mộ địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Theo tiểu trấn cư dân nói, bởi vì lúc trước Linh Kiếm Tông diệt môn tình huống quá mức mãnh liệt, người chết thi cốt đều không còn sót lại chút gì, cho nên những này mộ cũng đều là chút mộ chôn quần áo và di vật. Mà Lục Trúc cùng Diệu Diệu thi cốt đoán chừng cũng cùng Linh Kiếm Tông đệ tử khác trưởng lão cùng nhau cùng cái kia Linh Kiếm Tông tiêu tán thành vô hình. Tạ An hắn bệnh chết, sư phụ không có chiếu cố tốt hắn, là sư phụ sai. Trần Minh một bên tự lẩm bẩm, một bên đưa tay trừ bỏ lấy mộ bia xung quanh cỏ dại. Mà Tinh Giao im lặng lặng yên đứng ở phía sau Trần Minh, không nói một lời. Từ nhỏ ngươi chính là cái thông minh đứa bé hiểu chuyện, chắc hẳn bây giờ ở phía dưới có lẽ trôi qua cũng không tệ lắm. Diệu Diệu cũng là cô nương tốt, nhớ tới nhiều chiếu cố nàng, không được để nàng ăn thiệt thòi. Thanh Sơn thượng phong cảnh rất tốt, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi qua. Có rảnh rỗi mang Diệu Diệu trở lại thăm một chút, Tạ An cũng tại chờ ngươi. Sư phụ lại thu một cái đệ tử, nàng kêu Tinh Giao, so ngươi năm đó còn muốn cho người bất lo nhiều lắm. Dứt lời, Trần Minh xoay người. Tinh Giao, tới bái một cái sư minh ngươi. Là, sư phụ. Tinh Giao đi đến trước mộ địa, sau đó quỳ xuống. Sư minh, ta là Tinh Giao, về sau sư phụ ta tới chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như có thể mà nói, còn mời sư minh ngươi nhiều phù hộ ta mỗi ngày đều có thể ăn đến thật nhiều ăn ngon. Ấy ôi, sư phụ ngươi đánh ta làm cái gì? Tinh Giao ôm đầu, ủy khuất ba ba mà hỏi. Xin lỗi, tay trưởng. Nếu biết nơi đây chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, như vậy đem lục trúc mộ rời về Thanh Sơn tính toán cũng theo đó thất bại. Bất quá Trần Minh không hề gấp gáp về Thanh Sơn thành, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, là lục trúc báo thủ. Tuy nói đoan đoan tương báo khi nào, nhưng Trần Minh cũng không phải đại độ như vậy người, nhất là chết vẫn là đồ đệ mình. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Đây là Trần Minh thân là lục trúc sư phụ, nên đi vì hắn làm. Tại Linh Kiếm Tông địa điểm cũ dừng lại mấy ngày sau, hai người tiếp tục hướng tây xuất phát, hướng võ điện mà đi. Mặc dù Trần Minh rất chán ghét cổ huyền người này, nhưng nghĩ đến hắn sẽ không tại chuyện này lừa gạt mình. Dù sao đến đều đến rồi, thuận đường nhìn xem cũng không ảnh hưởng cái gì nếu không chính là một chuyến tay không. Trước khi đi, Trần Minh lại đi một chuyến lục trúc mộ chôn quần áo và di vật. Hắn đem chính mình từ Thanh Sơn mang tới cảnh trúc lưu lại, cắm ở trước mộ phần. Tạm thời cho là cho lục trúc mang đến một điểm nhà cảm giác. Trần Minh hai người chân trước vừa rời đi tiểu trấn, chân sau tiểu trấn liền lại lần nữa nghênh đón một vị hành giả. Nơi này chính là năm đó bị san thành bình địa Linh Kiếm Tông. Chậc chậc, không nghĩ tới mới đi qua 10 năm, vậy mà đã phát triển nhanh chóng như vậy. Tống Hình nhìn xem phi thường náo nhiệt tiểu trấn, trong lòng cảm khái vô hạn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là một mảnh tường đổ, không nghĩ tới nhưng là cảnh tượng như vậy. Kỳ thật cũng là không khó lý giải. Nguyên bản trên vùng đất này chủ nhân là Linh Kiếm Tông, nhưng Linh Kiếm Tông bị diệt môn về sau, còn lại còn may mắn còn sống sót đệ tử cũng không dám tại cái này lưu lại, sợ chọc lên cái gì mầm thai bạn, nhộn nhịp rời xa nơi đây mai danh nhận tích. Linh Kiếm Tông người vừa đi, mảnh đất này liền thành vật vô chủ, vô số không nhà để về lưu dân đem nơi đây trở thành bọn họ chỗ ở người càng nhiều, tự nhiên cũng liền chậm rãi phát triển lên. 10 năm đã qua, bây giờ mảnh đất này vẫn cứ không có nên đón chủ nhân của nó. Đại đương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Tống Hình đi tới một nhà cửa hàng bánh bao, chủ cửa hàng là một vị 40-50 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên. Kỳ thật đơn thuần tuổi tác, Tống Hình làm nàng ra ra đều là đủ, nhưng hắn không nghĩ bại lộ chính mình tu tiên giả thân phận. Chuyện gì? Đại đương hết sức chuyên chú tiến hành trên tay công tác, liền đầu đều không có nhấc. Ta muốn hỏi một chút 10 năm trước những cái kia chết đi Linh Kiếm Tông người chôn cất tại chỗ nào. À, cái này à, ngươi đi thẳng, đi ra tiểu trấn liền có thể thấy được một mảnh nghĩa địa, nơi đó chính là ngươi muốn tìm địa phương. Cảm ơn đại đương. Tống Hình chợt quay người rời đi. Lão bản nương cái này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tống Hình đi xa bóng lưng, vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao làm? Hai ngày trước mới đến một đôi, hôm nay lại tới một cái. Không phải liền là một đống trống không phần mộ sao, có gì đáng xem? Đối với sinh hoạt ở trong trấn nhỏ người mà nói, nơi này tất cả đều lộ ra như vậy thường thường không có gì lạ. Mặc dù ngẫu nhiên có hành khách trải qua, nhưng cực ít người sẽ đi chuyên môn thăm hỏi những cái kia đã qua đời người lăng mộ. Bây giờ mấy ngày ngắn ngủi liền có hai nhóm người chuyên môn vì chuyện này mà đến, làm sao có thể không gọi nàng hiếu kỳ. Tống Hình nghe Trần Minh nói qua, hắn có một vị cực kỳ trọng yếu người vĩnh viễn an nghỉ ở đây. Xem như Trần Minh bạn tốt, hắn đương nhiên phải thay Trần Minh hoàn thành nguyện vọng của hắn. Đây cũng là hắn đến tảo mộ lý do. Chậc chậc, lại có nhiều như thế, năm đó chuyện phát sinh thật đúng là đủ thảm. Tống Hình nhìn qua xung quanh rậm rạp chẳng chịt đống đất, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Có thể tại chỗ này nắm giữ một tòa phân mộ, đều là năm đó Linh Kiếm Tông hoạch tâm thành viên, ví dụ như trưởng lão loại hình. Mà đa số tầng dưới chót, như đệ tử loại hình người càng là liền nắm giữ một tòa mộ chôn quần áo và di vật tư cách đều không có. Cũng không biết tòa nào mới là ngươi muốn tìm mộ phần. Tống Hình có chút hối hận lúc trước không hỏi trong Trần Minh. Bây giờ đối mặt với hàng này xếp đống đất, còn có trên bia mộ những cái kia tên xa lạ, làm hắn thẳng khó khăn. Tính toán, mặc kệ. Dù sao đều là chút mộ chôn quần áo và di vật, cũng không có cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Tống Hình tùy ý tìm một tòa phân mộ, sau đó ngồi xuống, từ chữ vật bảo khí bên trong móc ra tiền giấy. Nhìn qua tiền giấy đốt cháy phía sau sinh ra của khói, Tống Hình không khỏi liền nghĩ tới Trần Minh, trong lòng chính là một trận áy náy. Mặc dù hai người chung đụng thời gian không nhiều, nhưng Trần Minh cũng coi là hắn chân chính đánh đáy lòng tán thành bằng hữu. Trần Minh, tâm nguyện của ngươi ta giúp ngươi hoàn thành, hy vọng ngươi có khả năng nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, Tống Hình cái này mới đứng dậy, hoạt động bên dưới gân cốt, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà liền tại xoay người nháy mắt, một đạo màu xanh biết từ trước mắt của hắn đảo qua. Tống Hình sững sờ, chậm rãi xoay người, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn thấy đồng dạng quen thuộc sự vật. Cách đó không xa một tòa rõ ràng bị người xử lý qua trước bộ phận, bất ngờ cắm vào một cái cánh trúc. Ta. Cỏ. Chương 45, hỗn loạn chi lĩnh, Tê Phượng Thành chương 45, hỗn loạn chi lĩnh, Tê Phượng Thành Tống Hình bước nhanh đi lên trước, đem cánh trúc rút lên, sau đó cầm trên tay cẩn thận phân biệt. Qua rất lâu, hắn mới rốt cục xác định, không sai được, chính là Trần Minh đã dùng qua cái kia canh trúc. Thứ này hắn có thể quá quen, đầu của mình bị cái đồ chơi này không biết nện ra qua bao nhiêu cái bao đến, tại Liệt Dương Tông đoạn kia thời gian bên trong, hắn nằm mơ đều là bị căn này canh trúc đuổi theo là cảnh. Tất nhiên canh trúc ra bị người cắm ở nơi này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Trần Minh còn sống, hơn nữa còn tới qua nơi đây. Hỗn độn lôi đều không có đánh chết ngươi, ngươi nha mệnh là thật lớn, ta là thật chịu phục. Trong lòng Tống Hình chỉ có vô tận rung động. Chính mình chạy xa như vậy, vẫn là bị hỗn độn lôi rơi xuống dư âm chấn nửa chết nửa sống, nếu không phải là mình vừa lúc trên thân mang theo một cái đại trưởng lao ban cho tứ phẩm bảo mệnh linh đan, chỉ sợ chính mình sớm đã thân ở hoàng tuyển. Mà Trần Minh căn bản liền không có chạy, hỗn độn lôi hạ xuống xong có lẽ còn tại khu hội tâm, hắn đến cùng là thế nào sống sót. Vấn đề này sợ rằng chỉ có tìm tới Trần Minh mới có thể làm rõ ràng, ít nhất chính Tống Hình suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Sau đó Tống Hình liền đem cành trúc cắm trở về tại chỗ, rời đi nghĩa trang, đi tìm Trần Minh vết tích đi. Bên kia, Trần Minh cùng Tinh Giao thì ngồi lên xe ngựa, lung la lung lay hướng tây mà đi. Mặc dù hai người đều có thể trực tiếp cưỡi tiểu bạch thay đi bộ, nhưng thỉnh thoảng thể nghiệm bên dưới bình dân đi ra ngoài cũng là loại lựa chọn tốt. Xe ngựa lắc lư nửa tháng, cuối cùng tại một chỗ quan hải phía trước dừng lại. Khách quan, phía trước chính là hỗn loạn chi lĩnh, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, con đường tiếp theo được các ngươi chính mình đi. Đa tạ. Trần Minh sảng khoái thanh toán xong tiền xe, lái xe mã phu lấy được một cái to lớn tỏi bạc dòng, khóe miệng đều cười sắp toát ra. Nửa tháng phía trước, vị khách quan này mang theo nữ nhi muốn thuê xe ngựa tiến về hỗn loạn chi lĩnh. Thế nhưng bởi vì hỗn loạn chi lĩnh là một chỗ không cách nào chi địa, các loại thế lực sóng ngầm phun trào, rồng rắn lẫn lộn, một cái làm không tốt liền muốn bàn giao ở trên đường, cho nên cơ bản không có người nguyện ý đón lấy cái này đơn xin ý, cuối cùng chỉ có chính mình lá gan lớn, mạo hiểm đón lấy. Chuyến này kiếm bạc, đầy đủ hắn tiêu tốn một năm. Cái này đại khái chính là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Hỗn loạn chi lĩnh vị trí cực kỳ đặc thù, ở vào giao chỉ tiên tông, võ điện cùng tảng kiếm sơn trang ba đại tông môn thế lực chỗ giao giới. Bởi vì chỗ một mảnh bị dãy núi vây quanh bên trong vùng bình nguyên, cho nên giao thông có chút không tiện, từ trước ba đại tông môn đều muốn đem nơi đây quy về mình có, nhưng cuối cùng đều bởi vì quản lý khó khăn mà từ bỏ. Dần dần, nơi này cũng đã trở thành một chút tà tu cùng phạm pháp người căn cứ. Toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh phạm vi bên trong, tụ tập to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn trăm cỗ thế lực, cực kỳ phức tạp. Cho nên hỗn loạn chi lĩnh cũng được xưng là ác nhân thiên đường. Đương nhiên nơi này cũng không phải hoàn toàn không có quy củ. Hỗn loạn chi lĩnh lớn nhất thành thị Tê Phượng Thành từ mấy chục cái thế lực tạo thành võ minh cộng đồng quản lý, ở bên trong Tê Phượng Thành cấm trị bất luận cái gì hình thức bạo lực hành động, kẻ vi phạm sẽ gặp phải tất cả võ minh thành viên truy sát, cho nên không có bất kỳ người nào dám ở Tê Phượng Thành động thủ. Thế nhưng ra Tê Phượng Thành vậy coi như không đồng dạng, dù cho ngươi phạm vào ngập trời tội ác, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào theo đuổi cứu trách nhiệm của ngươi. Cái này mới sáng tạo ra hỗn loạn chi lĩnh dị dạng phồn vinh. Hiện tại xe ngựa vị trí là hỗn loạn chi lĩnh bên ngoài, khoảng cách Tê Phượng Thành ít nhất còn có 2-3 ngày lộ trình. Tốt tại có Tiểu Bạch thay đi bộ, cho nên hai người cũng có thể tỉnh chút bước chân. Tiểu Bạch đối với cái này cũng không làm bất luận cái gì phản đối, vui vẻ tiếp thu. Dù sao hiện tại có nhẫn chứa đồ, khẩu phần lương thực bao no, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút, không có gì lớn. Nếu là chính mình cự tuyệt, đoán chừng hạ chẳng sẽ rất thế thảm. Ngày ấy Trần Minh đơn đấu Thái Hư Tông một đám cao tầng rầm rộ, nó từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt. Đổ vào Trần Minh dưới cây trúc cường giả kém nhất thực lực đều tại hóa thần cảnh hậu kỳ, mà nó bất quá nguyên anh kỳ mà thôi. Nó còn trẻ, còn không muốn chết. Không thể không nói cưỡi bạch hổ đi đường, sát thực cực kỳ phong cách. Tốc độ nhanh là một mặt khác là làm người khác chú ý lui tới khách thương phạm là nhìn thấy cái này bạch hổ ở trên đường rong ruổi, đều là tưởng rằng yêu thú đột kích, nhộn nhịp dọa đến chạy trốn từ phía. Mà những cái kia ngày thường dựa vào ăn cướp người qua lại con đường khách thương mà thành sơn phỉ cùng cường đạo, cũng là tránh không kịp. Cho nên đoạn đường này đến nay, Trần Minh hai người vậy mà không tại này danh xưng tội phạm thiên đường hỗn loạn chi lĩnh bên trên tao ngộ qua bất kỳ bạo lực sự kiện, cuối cùng bình an đến Tê Phượng Thành. Trần Minh như cũ để tiểu bạch biến thân trở thành mèo trắng, sau đó cùng Tinh Giao cùng nhau vào thành. Cùng Trần Minh đi qua những thành trì khác biệt, Tê Phượng Thành phong thổ có thể nói có một phong cách riêng. Nơi này khắp nơi có thể thấy được cong vũ khí tu tiên giả, mỗi người đều lộ ra lạnh lùng vô cùng, liền không khí bên trong cũng tràn đầy thuốc nổ hương vị. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất còn phải là cuộc sống ở nơi này phương thức. Tại hỗn loạn chi lĩnh, tất cả giao dịch đều sử dụng linh thạch kết toán, bình thường vàng bạc tại chỗ này không phát huy được tác dụng. Cũng tỉ như Trần Minh vào ở nhà trọ, mỗi ngày phí ăn ở dùng liền cao tới 10 cái linh thạch, giá tiền này quả thực quý đến đáng sợ. Thế nhưng không móc cái này tiền lại không được. Tê Phượng Thành buổi tối có cấm đi lại ban đêm, loại kia ngủ đầu đường kẻ lang thang sẽ không chút lưu tình gặp phải trục xuất, bất luận hắn thân phận. Cho nên muốn tại Tê Phượng Thành định cư lại, không có chút thực lực thật đúng là không được. Đương nhiên những này đối với Trần Minh đến nói cũng không tính là chuyện này. Không nói đến tinh giao chữa vật giới chỉ bên trong còn có mấy chục vạn linh thạch, vẹn vẹn là Trần Minh chính mình bây giờ liền có thể dựa vào bán đan dược đến kiếm lấy linh thạch. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý làm như vậy. Luyện đan đối hắn mà nói bất quá là giết thời gian một loại phương thức mà thôi. Giải quyết xong chỗ ở vấn đề về sau, Trần Minh như cũ mang theo tinh giao đi ra dạo phố. Mục đích vẫn là cái kia đủ kiểu đặc sắc thức ăn ngon. Mặc dù những thức ăn này cũng đắt kinh khủng, nhưng hương vị bên trên nhưng là đặc biệt đặc sắc. Cũng tỉ như Trần Minh cùng trong tay tinh dao đều cầm lấy một chuôi thịt nướng. Sâu thịt này chất thịt tinh đạo, ngon miệng đặt răng, bắt đầu ăn còn có cố có cây mùi thơm ngát. Theo thương gia nói, đây là một loại đê gia yêu thú thịt, cụ thể là cái gì mặc dù không nói, bất quá Trần Minh chưa hề tại Tê Phượng Thành bên ngoài địa vực nghe nói qua. Trừ cái đó ra còn có mặt khác rất nhiều đặc sắc thức ăn ngon, liền không từng cái liệt kê. Dù sao cùng nhau đi tới, Tinh Giao miệng đều không dừng lại tới qua. Hai người trong tay đồ ăn từ lâu chất thành núi nhỏ, gần như đều nhanh muốn cầm không dưới. Dù sao có Tiểu Bạch vẻ mặt, cũng không cần lo lắng ăn không hết. Liên tại hai người đi dạo đến không sai biệt lắm, tính toán trở lại nhà trọ nghỉ ngơi thời điểm, dị biến liên tục xuất hiện. Chỉ nghe bên đường một chỗ trong cửa hàng truyền ra thanh âm đánh nhau, không lâu một bóng người từ trong cửa hàng bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Định thân nhìn lại, nguyên lai là một tên tướng mạo xinh đẹp thanh niên. Dừng lại, lại dám tại cửa hàng của ta ăn cơm chùa, ngươi thật là sống dính nhau. Chủ cửa hàng cùng mấy tên hỏa kế đuổi tới, một mặt tức giận. Từ tướng mạo nhìn lại, chủ tiệm này dài đến hung thần ác sát, xem xét liền không dễ trọng. Một bên cầm đầu côn đồ cầm trong tay một cái tráng kiện lang nha đồng, biểu lộ dữ tợn đến cực điểm. Bất quá cái này tại Tê Phượng Thành cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ sự tình, dù sao có thể tại chỗ này làm ăn, phần lớn là chút không sợ chết ngoài vòng pháp luật của đồ. Đạo lý gì? Rõ ràng là các ngươi công phu sư tử ngoạm chặt chém khách, một bát bún muốn ta 200 cái linh thạch, lại trách ta ăn cơm chùa. Nào có các ngươi làm như vậy suy nghĩ? Thanh niên mang trên mặt cực độ oán giận, tựa hồ là tại vì chính mình gặp phải biểu đạt bất mãn. Cho cười, tại cái này Tê Phượng Thành, ta chính là lý. Chủ cửa hàng cười lạnh một tiếng, chợt xung quanh côn đồ lập tức đem thanh niên vây chặt như nêm gối. Trần Minh nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Tê Phượng Thành cấm chỉ từ đấu, mà bây giờ song phương lại tại xem quy định không thấy, cái này cũng quá lớn gan rồi. Có trò hay để nhìn. Chương 46, thần bí người trẻ tuổi chương 46, thần bí người trẻ tuổi quỷ, lại là huyết đao khách độ dư, xem ra người trẻ tuổi này hôm nay phải xui xẻo. Quân chúng lập tức bu lại bắt đầu ăn dưa, người vây xem nhìn thấy điếm chủ kia răng dấp, lập tức nghị luận ở mỹ mạo muội hỏi một chút, cái này huyết đao khách là người thế nào? Gặp người vây xem thảo luận khí thế ngất trời, Trần Minh nhịn không được đặt câu hỏi. Liên huyết đao khách đổ dư ngươi cũng không nhận ra, ngươi là nơi khác đến a? Người đi đường kia một mặt ngạc nhiên, huyết đao khách đổ dư chẳng lẽ là cái gì nhân vật cực kỳ lợi hại hay sao? Trần Minh lòng hiếu kỳ nặng hơn chút. Không nói gặp ngươi, tại hạ hôm nay mới đi đến bên trong Tê Phượng Thành cái này, cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, ví như không chê, mong rằng cụ thể báo cho. Thì ra là thế. Người qua đường bừng tỉnh đại ngộ. Cái này huyết đao khách đổ dư thế nhưng là huyết bảng xếp hạng 91 tên cao thủ, thực lực đã đạt nguyên anh cảnh, ngày bình thường lấy chuyên ngoại hố địa khách tới mà sống. Người tuổi trẻ kia cũng là khí thịnh, lại dám chọc nhân vật này. Huyết bảng. A, đúng, ta quên ngươi là người nơi khác tới, nhìn ta cái này não. Cái kia huyết bảng là hỗn loạn chi lĩnh bên trong một cái bảng xếp hạng, từ võ minh phụ trách ghi chép đồng thời phát đi. Lên bảng thực lực kém cỏi nhất đều có nguyên anh cảnh, 50 người đứng đầu thực lực thậm chí đạt tới hóa thần cảnh. Có thể leo lên huyết bảng, đều là chút tại hỗn loạn chi lĩnh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, ngày bình thường đều là có thể tại Tê Phượng Thành đi ngang. Thanh niên kia đi lên liền chọc tới huyết bảng xếp hạng 91 tên đồ dư, cho nên ta mới nói hắn xui xẻo. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá liền tính cái này đồ dư lợi hại hơn nữa, vậy hắn trong thành độc thủ, không phải cũng là sẽ bị võ minh truy nã sao? Hắn là thế nào dám? Người đây liền có chỗ không biết. Đầu này quy tắc không hề thích hợp với leo lên huyết bảng người. Có ý tứ gì? Nếu như đối huyết bảng bên trên người xuất thủ, như vậy liền có thể coi là tại khiêu chiến hắn, chỉ cần không lan đến vô tội của chúng, như vậy võ minh là sẽ không chủ động can thiệp, đây cũng là đồ dư có thể không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Ta đi, xem ra bên trên cái này huyết bảng còn có không ít chỗ tốt đây. Trần Minh cảm thán nói. Đó cũng không phải là nha, mà còn xa xa không chỉ ở đây, xếp hạng càng là gần phía trước, được hưởng đặc quyền thì càng nhiều. Cho nên thường xuyên sẽ thấy cao thủ ở giữa vì huyết bảng xếp hạng mà dẫn đầu phá máu chảy. Người qua đường bổ sung một câu, sau đó tiếp tục đem ánh mắt rời về phía dư luận trung tâm trong lúc rằng có cái kia nhóm người. Các ngươi đây là muốn nhiều người ước hiếp ít người sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi chọn sai đối thủ. Người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một cái sắc bén bảo kiếm, khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho cười, ta đổ dư tại hỗn loạn chi lĩnh lăn lộn nhiều năm như vậy, chết tại ta vong hồn dưới đao không có 1000 cũng có mấy trăm, đối phó ngươi một tên mao đầu tiểu tử, một mình ta là đủ. Nói xong, đồ dư cũng móc ra một thanh trường đao màu đỏ. Trường đao ra khỏi vỏ nháy mắt, một cỗ hàn mang nháy mắt bao phủ ở xung quanh, khiến người vây xem cũng không khỏi lông tơ dựng lên. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp tự giác lui lại, đem đường phố rộng rãi chống không ra, cho hai người cùng cấp quyết đấu sân bãi. Chịu chết đi. Đồ dư hét lớn một tiếng, lập tức nâng lấy huyết đao hướng về người trẻ tuổi bổ tới. Người trẻ tuổi cũng không cam chịu yếu thế, nâng kiếm liền nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Vẹn vẹn từ trên kỹ xảo đến nói, người tuổi trẻ kiếm pháp tướng làm tinh diệu, nhất cử nhất động ở giữa đều làm người cảnh đẹp ý vui, rất có đại gia phong phạm. Mà đồ dư thì không phải vậy. Đao pháp của hắn nổi bật một cái hung ác, chiêu chiêu đều là hướng về phía đối phương yếu hại, không hề cố kỵ, xem xét chính là từ trong núi thây biển máu ma luyện mà thành. Trên lý luận cả hai nên lẫn nhau có thắng bại, nhưng trên thực tế người trẻ tuổi này nhưng là từ đầu tới đuôi đều bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Kinh nghiệm ăn thiệt thòi là một mặt. Một phương diện khác thì là người trẻ tuổi cùng đồ dư bản thân tồn tại thực lực sai biệt. Thân là huyết bảng thứ 91 tên ngon nhân, đồ dư thế nhưng là thành danh nhiều năm, một thân hùng hậu linh lực tại nguyên anh cảnh bên trong kỳ khó gặp địch thủ, cho dù là rất nhiều nguyên anh cảnh hậu kỳ cái trước cũng không bằng hắn. Trái lại người trẻ tuổi, mặc dù cũng có nguyên anh cảnh thực lực, nhưng xác thực cùng đồ dư tồn tại rõ ràng thực lực sai biệt. Trải qua giao thủ xuống, người tuổi trẻ trên thân liền nhiều mấy đạo vết thương. "Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu, để ngươi biết không phải là người nào ngươi đều trọng nổi. Đồ Dư giơ lên huyết đao, quanh thân linh lực sắp ngưng tụ thành thực chất, xem xét chính là tại nín đại chiêu. Người trẻ tuổi không dám có chút chủ quan, đội vàng cũng xúc tích khởi linh lực tới. Phanh, cả hai đụng nhau nháy mắt, người trẻ tuổi trực tiếp bị to lớn lực đạo đẩy lui mấy bước, sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Ha 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 ha, tiểu tử, để mạng lại. Một kích chiếm ưu, Đồ Dư thừa thắng xông lên. Người tuổi trẻ kia không do dự, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Cả hai lại chiến đấu cùng một chỗ. Đánh nhau như vậy đặc sắc, dẫn người vây xem kêu sợ hãi liên tục. Lại liên tiếp giao thủ mấy hiệp, thế cục càng ngày càng nghiêng về Đồ Dư. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, người tuổi trẻ kia cắn răng, chợt dậm chân một cái, bay thẳng lên thiên không. Chuyến hôm nay tại hạ tạm thời nhớ kỹ, ngày sau định đem đòi lại. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi liền hướng về bên ngoài sân cấp tốc bay đi. Muốn chạy, đuổi theo cho ta. Đồ Dư một cái vẫy chào, xung quanh côn đồ cũng nhộn nhịp lăng không mà lên, đuổi theo người trẻ tuổi bay đi. Một tràng hoang đường chiến đấu lấy dạng này một loại hoang đường phương thức kết thúc, thật là khiến người thổn thức. Đáng tiếc, lúc đầu còn tưởng rằng có thể đánh nhau chết sống, người trẻ tuổi này ngược lại là không đốc, biết đánh không lại sẽ còn chạy. Người qua đường lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Giống như vậy nguyên anh cảnh quyết đấu, tại bên trong Tê Phượng Thành một năm cũng khó có thể nhìn thấy mấy lần. Mà Trần Minh còn tại dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Người tuổi trẻ kia sử dụng kiếm pháp, thấy thế nào đều có một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Bình thường xuất hiện loại này cảm giác, liền mang ý nghĩa cùng chính mình mất đi ký ức có quan hệ. Liền một bên quan chiến Tinh Dao, giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trần Minh góc áo. Sư phụ, vừa rồi cái kia đại ca ca đánh nhau tư thế rất quen thuộc, cùng Tinh Dao luyện kiếm pháp rất giống đây. Chính là cái này. Trải qua Tinh Dao nhắc nhở, Trần Minh rốt cuộc hiểu rõ cô này ký thị cảm từ đâu mà đến. Mặc dù trên đại thể vẫn là có khác biệt không nhỏ, nhưng tại một số chi tiết, ví dụ như nên kích tư thế, xuất kiếm góc độ phương diện, rõ ràng cùng Trần Minh bộ kia vô danh kiếm pháp không có sai biệt. Muốn nói cả hai ở giữa không có quan hệ gì, đánh chết Trần Minh cũng không tin. Trần Minh theo bản năng muốn đi tìm tên kia người trẻ tuổi vết tích, chỉ tiếc người đã sớm chạy, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Đừng có đoán mò, kiếm pháp thứ này đều là người suy nghĩ ra được, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chỗ tương tự, tu tiên cũng giống như vậy, đây chính là cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Trần Minh ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Tinh Dao đầu, cười giải thích nói: "Thì ra là thế." Tinh Dao gật đầu, rất tán thành. Nói là nói như vậy, nhưng Trần Minh trong lòng cái kia phần nghi hoặc nhưng là chưa từng có bất kỳ cắt giảm. Người trẻ tuổi này đến cùng cái gì thân phận? Vì cái gì sử dụng kiếm pháp cùng Trần Minh vô danh kiếm pháp tương tự như vậy? Đây cũng không phải là đơn giản một câu trùng hợp có thể khai quát. Người kia trên thân tất nhiên cùng Trần Minh tồn tại liên hệ nào đó. Chương 47, đem hắn giao ra. Chương 47, đem hắn giao ra. Nếu là lần sau có cơ hội gặp lại người trẻ tuổi này một mặt, nhất định muốn hỏi rõ ràng. Trần Minh như vậy muốn nói. Về sau hắn liền mang Tinh Dao về tới nhà trọ. Tiểu Bạch từ ngày đó Tinh Dao ngoại ý muốn biến mất về sau liền thay đổi đến an phận thủ thường rất nhiều, lại không có đi ra ngoài ăn qua. Đương nhiên sợ hãi Trần Minh trách móc chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là Tê Phượng Thành cao thủ số lượng thực tế quá nhiều, kim đan khắp nơi trên đất đi, nguyên anh không bằng chó. Dù cho Tiểu Bạch che giấu khí tức năng lực cường đại hơn nữa, cũng có bại lộ nguy hiểm. Cùng hắn bước lên bị người lột ra lấy ra nội đan nguy hiểm đi ra ăn bụng, còn không bằng ngoan ngoãn tại nhà trọ bên trong chờ Trần Minh trở về. Cái gì nhẹ cái gì nặng nó vẫn là phân rõ. Đương nhiên, Trần Minh cũng không có bạc đãi nó. Tối thiểu mấy chục cân đủ kiểu thịt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một máy mắt, Tiểu Bạch nhãn con ngươi đều thẳng, ngao ôm một tiếng liền nhào tới, đem Tinh Dao chọc trò khanh khách trực nhạc. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Tinh Dao sớm đã ôm Tiểu Bạch tiến vào mộng đẹp. Tiểu Bạch cũng ngủ đến giống đầu heo chết một dạng, hoàn toàn không có nguyên anh cảnh yêu thú nên có cố kia cảnh giác. Cái này cũng bình thường, dù sao có Trần Minh cái này siêu cấp cường giả ở bên người, nó còn cần lo lắng cái gì? Mà Trần Minh bản nhân thì là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hắn mà nói, ngủ kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao lại không đối khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên ở trong quá trình này, hắn cũng không có từ bỏ cảnh giác, mà là thời khắc cảm giác động tĩnh xung quanh. Đây là hắn từ khi gặp phải Tinh Dao về sau liền đã thành thói quen. Ừm, thật là thơm. Không ăn được. Tinh Dao nói mê để Trần Minh nhịn không được khẽ mỉm cười. Cái này mèo ham ăn, nằm mơ đều tại ăn đồ ăn. Trần Minh đưa tay đem chăn lại hướng bên trên lôi kéo, chi kỷ cho nàng đắp kín. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận yếu ớt tới cực điểm tiếng vang đưa tới chú ý của hắn. Những âm thanh này thực tế quá nhẹ, thậm chí không có so con muỗi bay lượn động tĩnh lớn hơn bao nhiêu, cho nên Tinh Dao cùng Tiểu Bạch vẫn còn tại ngủ say. Nhưng mà Trần Minh nghe đến rõ ràng, thanh âm này giống như là một loại nào đó kim loại tiếng va chạm, tựa hồ chỗ nào đang đánh nhau đồng dạng. Nhạy cảm như hắn nháy mắt liền phát giác dị thường. Tê Phượng Thành là có cấm đi lại ban đêm, cái điểm này căn bản không có khả năng có người tại trên đường phố. Vậy cái này chiến đấu âm thanh lại là từ đâu mà đến? Mặc dù Trần Minh tính toán không nhìn, nhưng cái kia chiến đấu âm thanh nhưng là càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Trần Minh thực tế kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, lần theo âm thanh đi tìm. Bạch Miểu giờ phút này chính kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, dưới sự yểm hộ của bóng đêm hốt hoảng chạy trốn. Bước tiến của hắn khập khiễng, rất rõ ràng nhận nội thương nghiêm trọng. Mà giờ khắc này hắn đã hoàn mỹ đi quản chính mình thương thế, chỉ vì sau lưng còn có uy hiếp càng lớn hơn. Nhanh, cẩn thận tìm, tiểu tử kia bị thương, khẳng định chạy không xa, tìm tới trùng điệp có thưởng. Phải. Đám tay chân tan ra bốn phía, nháy mắt liền dung nhập vào trong bóng đêm. Người cầm đầu khẽ miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Không nghĩ tới truyền mấy trăm năm đều chưa từng hiện thân qua võ đạo bí bảo vậy mà tại tiểu tử này trên thân, thật là trời cũng giúp ta. Có cái này võ đạo bí bảo, võ lâm chí tôn vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay. Truyền thuyết võ đạo bí bảo cách mỗi vạn năm liền sẽ hiện thân một lần, thành công cướp đoạt võ đạo bí bảo bên trong người, liền có thể trong thời gian cực ngắn phi thăng thành tiên. Mà lần trước, võ đạo bí bảo xuất hiện thời gian vừa lúc liền tại một vạn năm phía trước. Chỉ tiếc các đại môn phái, bất luận lớn nhỏ thế lực, đem toàn bộ hạ giới gần như đều lật đáy chỉ lên trời, nhưng thủy chung không tìm được cái kia võ đạo bí bảo vết tích. Liên bảy đại tông môn đối với cái này đều cầm thái độ hoài nghi, cho rằng võ đạo bí bảo chỉ là hư vô mở mịt truyền ngôn. Ai có thể nghĩ, truyền thuyết kia trung võ nói bí bảo vậy mà tại dạng này một vị người tuổi trẻ trong tay, thật là thế sự vô thường. Cho nên hắn âm thầm thề, dù cho đem toàn bộ rừng phong thành đều nhấc lên cái út sấp, hắn cũng muốn đem hắn đoạt tới tay. Thất mưu bắt quải về sau, Bạch Miểu đi tới một chỗ yên lặng hẻm. Nơi này hẳn là tạm thời sẽ không bị phát hiện a. Hắn như vậy nghĩ đến, sau đó đưa tay trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp đổ một cái. Kết quả khiến người ngoài ý muốn, trong bình ngọc cái gì cũng không có. Bạch Miểu thở dài một hơi, tiện tay đem bình ngọc ném ở một bên, thân thể dựa vách tường chậm rãi ngồi xuống xuống. Cuối cùng một viên chữa thương đan đã sớm tiêu hao hầu như không còn, trong thân thể linh lực cực độ thâm hụt, hắn hiện tại quả thật có chút cùng đường mặt lộ, một cỗ tuyệt vọng cảm giác từ trong lòng bao phủ mà lên. Sớm biết như vậy, chính mình liền không nên xúc động như vậy. Vẫn là tuổi trẻ a, theo thời gian trôi qua, Bạch Miểu chỉ cảm thấy ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tứ chi cũng xuất hiện nghiêm trọng run rẩy, ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức thời khắc đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Chẳng lẽ dừng ở đây rồi sao? Liên tại hắn từ bỏ phản kháng thời điểm, một đạo xa lạ bóng người bỗng nhiên thoáng hiện ở trước mặt của hắn. "Uy, ngươi còn tốt đó chứ?" "Không, quá tốt." Bạch Miểu theo bản năng trả lời một câu, âm thanh vô cùng suy yếu. Bởi vì mất máu quá nhiều, thế cho nên đầu của hắn đều có chút bất tỉnh nở ra, phản ứng chậm chạp, trước mắt càng là đen kịt một màu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái lắc lư bóng người. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền ý thức đến không thích hợp, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai tay vô ý thức tìm kiếm từ bản thân bội kiếm không muốn. Tới. Bạch Miểu cuối cùng mò tới bội kiếm của mình, đem kiếm giơ lên. Lúc này, thanh này sớm đã tàn tạ không chịu nổi trường kiếm thành hắn duy nhất đối địch thủ đoạn. Người kia sững sờ, chợt có chút cười cười xấu hổ. "Đừng sợ, ta không phải đến giết ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi dăm ba câu này liền hù đến sao? Ngây thơ, muốn mạng của ta, vậy liền đến a." Bạch Miểu có chút kích động, trực tiếp đứng lên, giơ kiếm bày ra một cái nên địch tư thế. Nhưng một giây sau, đầu hắn một ngất, liền triệt để mất đi ý thức, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước mới ngã xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy bóng người kia một cái tiến lên, đỡ sắp té ngã trên đất Bạch Miểu. "Không phải, ngươi làm sao ngất?" Cái này đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên chính là Trần Minh. Trần Minh nhìn xem chính mình trong ngực cái kia mất đi ý thức, toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Một hương thơm kỳ lạ chui vào mũi của hắn, khiến người mừng rỡ. Thật là chuyện lạ, một cái các đại lao ra trên thân thơm như vậy. Bất quá Trần Minh hiện tại nhưng không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu mùi thơm này nơi phát ra, bởi vì Trần Minh phát hiện người này hắn có chút quen mắt, cũng không chính là thiếu niên thần bí kia nha. Cái này cũng rất trùng hợp chút. Ba ngày Trần Minh còn lẩm bẩm không biết còn có hay không cơ hội gặp lại hắn một mặt, từ trong miệng hắn hỏi thăm một chút kiếm pháp lai lịch. Vốn nghĩ biển người mênh mông, đoán chừng cái này từ biệt lại là vĩnh viễn, kết quả vào lúc ban đêm lại lần nữa gặp nhau. Quả thật thế sự vô thường. Chỉ là hiện tại người trẻ tuổi này mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ muốn từ trong miệng hắn hỏi ra thứ gì sợ là có chút xa xỉ. Tính toán, liền là ngươi thiếu ta. Trần Minh vừa muốn đem vị này người trẻ tuổi quăng lên, xung quanh đột nhiên dần hiện ra mấy đạo thân ảnh. Đem hắn giao ra. Những người này xem xét liền lai lịch bất phàm, trên mặt mỗi người đều dùng miếng vải đen che mặt, trong tay cũng đều nắm lấy các loại vũ khí. Giao ra. Sau đó thì sao? Hỏi nhiều nữa một câu, chết. Cầm đầu lĩnh lắc lư một cái trường đao trong tay, đao mang lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, làm người sợ hãi không thôi. Trần Minh lắc đầu. Hiện tại người thật sự là táo bạo, hơi một tí muốn chết muốn sống. Có chuyện gì mọi người không thể thật tốt ngồi bên dưới đem rượu ngon hoan, tuy tâm sở dục tâm sự một phen sao? Tự tìm cái chết. Thủ lĩnh phất phất tay, người xung quanh cùng nhau tiến lên. Trần Minh nhìn xem xung quanh đao quang kiếm ảnh, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chương 48, Trắng Miểu chương 48, Trắng Miểu ngày thứ hai, Tê Phượng thành nổ. Cũng là không phải thật phát sinh cái gì bạo tạc, mà là ra một kiện đại sự. Đêm qua, bên trong Tê Phượng thành một cái nổi tiếng thế lực lớn, tên là Lang Nha Đường. Toàn bộ cao tầng trong một đêm bị người lấy tính mệnh, mười mấy bộ thi thể bị bỏ qua thi tại Tê Phượng thành trên đường phố. Trong đó liền bao gồm Lang Nha Đường đường chủ, huyết bảng xếp hạng thứ 29 tên hóa thần cảnh cường giả tử phạm. Ngoài ra còn có 2 tên đồng dạng tại huyết bảng xếp hạng bên trên phó đường chủ. Nếu như chỉ là đơn thuần Lang Nha Đường hủy diện, vậy cũng coi như không lên cái gì đại tin tức. Dù sao nơi này chính là hỗn loạn chi lĩnh, nhân mạng tại chỗ này tiện như cỏ rác. Vấn đề là Lang Nha Đường người chết thực tế quá mức ly kỳ. Tất cả mọi người kiểu chết đều không có sai biệt, đều là bị người một trưởng vô nát ngũ tạng lục phủ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, xem xét chính là xuất tử cùng một nhân thủ. Theo phát hiện thi thể địa điểm xung quanh cư dân lời nói, đêm qua từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì động tĩnh phát ra. Một lần hành động chém giết Lang Nha Đường một đám cao thủ, trong đó không phát ra một điểm động tĩnh, thậm chí liền đang ngủ say cư dân đều chưa từng phải dậy. Bực này chiến tích, đủ để khiến người xấu hổ. Trong lúc nhất thời, nội thành phi thường náo nhiệt. Người người cũng đang thảo luận trong vòng một đêm diệt Lang Nha Đường thần bí đại năng đến tột cùng là thần thánh phương nào. lại nói Lang Nha Đường cũng là Võ Minh một thành viên, cho nên Võ Minh ngay lập tức liền tuyên bố can thiệp việc này, thế phải tra rõ hung phạm. Đến mức kiểm tra không tra được, vậy liền không có người biết. Bởi vì từng phạm chết đi, cho nên huyết bảng thứ 29 danh vị đưa cũng trống không xuống dưới, từ vị này người thần bí chỗ tiếp nhận, dân gian cho hắn cái ngoại hiệu, tiêu dạ hành người. Võ Minh rất nhanh liền cho ra sơ bộ đến phỏng đoán kết quả, người xuất thủ hẳn là một vị hóa thần cảnh đại năng. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, vị này dạ hành người chân thực thực lực xa không chỉ ở đây, thậm chí vô cùng có khả năng đã đạt tới độ kiếp cảnh. Mà huyết bảng bên trên tổng cộng đã biết độ kiếp cảnh tu sĩ cũng chỉ có 6 người mà thôi, đều là các đại thế lực thủ lĩnh, đều là thành danh thật lâu uy tín lâu năm cường giả. Thiên Luân Vạn Ngữ tổng kết thành một câu: ngày muốn thay đổi. Mà chuyện này kẻ đầu tiêu Trần Minh, lúc này chính đối một đống bình bình lọ lọ phát sầu. Cái này, hình như không đúng lắm. Đó là cái này. So sánh rất lâu, Trần Minh đều không có tìm tới chính mình cần cái kia bình đan dược. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào Tiểu Bạch. Chỉ thấy nó ngậm lên một cái bình nhỏ đi tới, dùng đầu tại Trần Minh trên quần áo cọ sát. Đi đi đi, đi một bên chơi, đừng phiền ta đang bận đây. Trần Minh liền cũng không ngẩng đầu, như cũ tại tự mình phân biệt những này đan dược công dụng. Rất đáng tiếc, mặc dù những này đan dược đều là hắn tự tay luyện thành, nhưng hắn chính mình cũng không rõ lắm những này đan dược đến cùng là cái gì đan. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, đành phải thả xuống cái bình, sau đó meo ô một tiếng. Trần Minh cái này mới quay đầu, liếc mắt liền thấy được Tiểu Bạch cùng nó bên người cái bình. Sư phụ, Tiểu Bạch nói là cái này một bình. Tinh Giao hảo tâm nhắc nhở. Phải không? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút cầm qua cái bình, sau đó mở ra nắp bình nhìn thoáng qua. Còn giống như thực sự là. Có thể nha, không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà cũng có phân biệt đan dược bản lĩnh, buổi tối cho ngươi thêm cái đùi gà. Tiểu Bạch đem đầu vểnh lên rất cao, một mặt kiêu ngạo. Trần Minh đem bình này chữa thương đan lấy ra, đặt ở trong chén ép thành mảnh vỡ, sau đó rót nước nóng. Một bát nóng hổi chén thuốc mới mẻ xuất hiện. Trần Minh cầm chén thuốc đi đến bên giường, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đút nằm ở trên giường người trẻ tuổi uống vào. Kỳ thật Trần Minh chính mình cũng không hy vọng xa vời chén canh này thuốc có thể triệt để chữa trị người tuổi trẻ nội thương, dù sao những này đan dược phẩm giai thực tế quá thấp, hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, bất quá lấy ra cứu mạng ngược lại là đầy đủ. Đêm qua giải quyết đi cái kia sóng không rõ nhân sĩ về sau, Trần Minh liền đem người trẻ tuổi mang về nhà trọ. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Tinh Giao còn dọa nhảy dựng, trong phòng làm sao nhiều ra cái người xa lạ. Nhìn kỹ, nguyên lai là ban ngày thấy qua tên kia bên đường động thủ đại ca ca. Tận tới lúc giữa trưa phần, người trẻ tuổi cái này mới rên thống khổ một tiếng, lập tức thong thả tỉnh lại. Ta không có chết. Ta đây là ở đâu? Hắn giang chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi chuyển đến cảm giác bất lực lại để cho hắn một lần nữa rơi xuống nằm trở về. Ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Bạch Miểu lần theo âm thanh nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một tên nhìn qua không đến 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, bên cạnh còn đi theo một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ đáng yêu tiểu La Lị. Cảm giác không tốt lắm, bất quá đã không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là được, đem cái này ăn đi. Trần Minh cười cười, đem chữa thương đan đưa tới. Ta gọi Trần Minh, nàng là đồ đệ của ta Tinh Giao, con mèo này kêu Tiểu Bạch. Tối hôm qua là ta đem thụ thương người cóng trở về. Trần Minh tại giới thiệu lúc, vẫn không quên mang lên Tiểu Bạch. Ta gọi Bạch Miểu. Những cái kia truy ta người đâu? Bạch Miểu tiếp nhận đan dược, xác nhận đây chỉ là bình thường chữa thương đan, vì vậy liền một cái nuốt vào. Bọn họ đã trở về. Trần Minh nói như thế. Bạch Miểu cho rằng những người kia là không tìm được tung tích của hắn, cho nên từ bỏ tìm kiếm. Thật tình không biết Trần Minh trong miệng trở về, chỉ là bọn họ về tới thiên đường. Nếu như cái này thế giới có thiên đường lời nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Phần ân tình này tại hạ chắc chắn dũng tuyển tương báo. Khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Đúng, bọn họ vì cái gì muốn truy sát ngươi? Bạch Miểu trầm mặc, hắn đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không đem chân tướng báo cho Trần Minh. Ta giết một người, những cái kia truy chúng ta cũng là vì báo thù. Do dự rất lâu, Bạch Miểu vẫn là quyết định che giấu. Dù cho Trần Minh là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng thiên đạo bí bảo thứ này thực tế can hệ trọng đại, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Dạng này a, vậy ngươi thật đúng là xui xẻo. Bất quá ngươi bây giờ có thể triệt để yên tâm, những người kia đoán chừng về sau sẽ lại không tới tìm ngươi phiền phức. Có ý tứ gì? Bạch Miểu có chút không hiểu. Về sau ngươi liền biết. Bạch Miểu thương thế cực nặng, dù cho có chữa thương đan phụ trợ, không có 10 ngày nửa tháng cũng căn bản không có khả năng xuống giường. Cho nên hắn chỉ có thể tại Trần Minh nhà trọ bên trong ở xuống dưới, tạm lánh danh tiếng. Trần Minh đối với cái này thì ngược lại là không có ý kiến gì. Có câu nói rất hay, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tất nhiên đã lựa chọn đem Bạch Miểu cứu, vậy liền quả quyết không có chúng đồ vứt bỏ ý tứ. Bắt đầu mấy ngày, Bạch Miểu còn có chút câu nệ, đối với Trần Minh chiếu cố biểu lộ ra khá là kháng cự. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày đi qua, hắn cũng dần dần tiếp thu Trần Minh hảo ý, chậm rãi mấy người quan hệ giữa cũng càng thêm quen thuộc lên. Chỉ là có một việc, hắn từ đầu đến cuối đều kiên trì chính mình đến, tuyệt không để Trần Minh hỗ trợ nhúng tay. Đó chính là vệ sinh thân thể. Lúc đầu Trần Minh còn muốn lấy hắn hành động bất tiện, chính mình hảo tâm giúp hắn một chút, kết quả Bạch Miểu người này nhưng là chết sống không làm, nói cái gì đều muốn chính mình đến, còn đem hắn đuổi ra ngoài. Dùng Trần Minh lời nói, Bạch Miểu chính là giả mồm. Bất quá nhìn Bạch Miểu trang phục, chắc hẳn xuất thân bất phàm, hẳn là một gia tộc lớn nào đó công tử ca, giả mồm một chút cũng có khả năng lý giải. Dưỡng thương thời gian là buồn đẻ, nhưng tốt tại có Tinh Giao cái này hạt rẻ cười tại, cho nên Bạch Miểu cũng không cảm thấy buồn chán. Thậm chí thỉnh thoảng hắn thấy được Trần Minh cùng với Tinh Giao vui đùa ầm ĩ bộ dạng, sẽ còn nhịn không được sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ. Đây mới là người nhà A chương 49, võ tôn bí cảnh chương 49, võ tôn bí cảnh đương nhiên, Trần Minh từ đầu đến cuối đều không có quên hắn mục đích. Hắn từng nói bóng nói gió hỏi qua Bạch Miểu, liên quan tới hắn kiếm pháp lai lịch. Chỉ tiếc Bạch Miểu tựa hồ đối với chính mình kinh lịch mười phần để ý, đối với cái này miệng kín như bưng, từ đầu đến cuối không muốn quá nhiều lộ ra. Chỉ cần Trần Minh hỏi, hắn liền nói là trước kia ra ngoài lúc tu luyện, ngẫu nhiên gặp phải cái nào đó thực lực cường giả truyền thụ. Đến mức vị cường giả kia thân phận, Bạch Miểu thì là ngậm miệng không nói. Trần Minh thấy thế, cũng không tốt cưỡng bách nữa hắn cái gì, vì vậy chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Tại Bạch Miểu dưỡng thương trong mấy ngày này, hỗn loạn chi lĩnh triệt để loạn. Lang Nha Đường bị diệt một chuyện trải qua Võ Minh nhúng tay về sau, rất nhanh liền chân tướng rõ ràng. Nguyên lai Lang Nha Đường là tìm tới Thiên Đạo Bí Bảo vết tích, cái này mới bởi vì ngấp nghé bảo vật mà gặp phải phản vệ. Lần này nhưng rất khó lường. Thiên Đạo Bí Bảo là cái gì? Đây chính là thông hướng tiên giới chìa khóa vàng. Chỉ cần nắm giữ Thiên Đạo Bí Bảo, gần như 100% có khả năng tu luyện đến phi thăng cảnh. Thế gian này tu tiên giả ngàn ngàn vạn vạn, có thể tu luyện đến hóa thần cảnh còn vạn người không được một, càng đừng đề cập độ kiếp phi thăng. Như vậy tin tức nặng ký một khi truyền ra, nháy mắt liền đốt lên toàn bộ hạ giới. Không chỉ là hỗn loạn chi lĩnh, liền những thế lực lớn khác cũng đều nhộn nhịp phái ra nhân viên tiến về Tê Phượng Thành, ý đồ tìm kiếm Thiên Đạo Bí Bảo thông tin. Nhưng cái này cũng có một cái vấn đề. Thiên Đạo Bí Bảo hiện thế là đã xác nhận sự thật, nhưng vấn đề thứ này đến tột cùng ở đâu? Lại bộ dạng dài ngắn thế nào? Không một người biết. Mà cái kia xuất thủ diệt Lang Nha Đường dạ hành người, tự nhiên là thành hiện nay duy nhất biết Thiên Đạo Bí Bảo thông tin người. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Tê Phượng Thành, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh đều đang tìm kiếm vị này cường giả bí ẩn. Các đại thế lực gần như sắp đem hỗn loạn chi lĩnh lật cả đáy lên trời, nhưng thủy chung không có tìm đến nửa điểm vết tích. Đương nhiên, Trần Minh ở nhà trọ kỳ thật cũng bị điều tra qua nhiều lần. Nhưng bọn hắn tổ hợp ba người, một cái là cái thoạt nhìn căn bản không có tu luyện dấu vết người bình thường, một cái bị bệnh liệt giường nguyên anh cảnh người trẻ tuổi, còn có một cái 5-6 tuổi hài đồng. Bất luận cho dù ai đến xem cũng sẽ không đem cái này ba người cùng theo như đồn đại hư hư thực thực độ kiếp cảnh dạ hành người liên hệ với nhau. Chân chính biết Bạch Miểu thân phận Lang Nha Đường mọi người sớm đã chết tại đêm hôm ấy. Trong giày cuối cùng cũng có một sơ, đại khái là như vậy. Đang lúc thế lực khắp nơi đều vì tìm dạ hành người vết tích mà bận rộn sức đầu mẻ chán thời điểm, một cô ám lưu lại tại sau lưng điên cuồng phun trào. Đầu tiên là có thương hội không ngừng báo cáo, tại hỗn loạn chi lĩnh xung quanh trong núi rừng xuất hiện đại lượng yêu thú vết tích. Những này yêu thú tựa như phát điên bình thường, nhìn thấy người liền lên đi tập kích, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay sau đó lại có vô số tại bên ngoài hỗn loạn chi lĩnh vây đóng quân thế lực nhỏ gặp phải không rõ công kích, tử thương thảm trọng. Mấu chốt là những thế lực nhỏ này gặp phải công kích cũng đều không giống. Có rất nhiều bị yêu thú vây công, có rất nhiều dưới trướng tu tiên giả đột nhiên phát điên tự giết lẫn nhau, còn có thì là trong vòng một đêm thần bí biến mất, toàn bộ tông môn không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng, liền con chó đều không có còn lại. Những này dị thường lập tức liền đưa tới mọi người chú ý, các đại thế lực nhộn nhịp điều động nhân viên tiến về điều tra, chỉ bất quá trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cương giả bí ẩn, thiên đạo bí bảo, yêu thú bạo động, khiến người nổi điên không biết tên chứng bệnh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hỗn loạn chi lĩnh sợ là sắp biến thiên. Thế nào? Khôi phục làm sao? Cảm ơn, khôi phục cũng không tệ lắm. Mặc dù bây giờ còn không thể vận dụng linh lực chiến đấu, bất quá ngược lại là không ảnh hưởng hành động. Bạch Miểu hoạt động một chút tứ chi, chỗ khớp nối chuyển đến có chút chua xót cảm giác khó chịu làm hắn có chút nhíu mày. Mấy ngày nay may mắn mà có Trần tiên sinh ngươi chiếu cố, bằng không mà nói ta sợ là đều sớm mất mạng. Nơi nào, ta cũng không có làm cái gì. Trần Minh vung vung tay, ra hiệu hắn đừng để trong lòng. Tiếp xuống ngươi có cái gì an bài? Tiếp xuống, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, ta sẽ đi khiêu chiến huyết bảng, mục tiêu là tiến vào 5 người đứng đầu. Dứt lời, Bạch Miểu không tự chủ siết chặt nắm đấm. Đây cũng là ta đi tới hỗn loạn chi lĩnh mục đích. 5 người đứng đầu. Trần Minh suy nghĩ một chút, ta khuyên ngươi từ bỏ, lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói 5 người đứng đầu, chính là 50 tên sợ là đều có chút miễn cưỡng. Ta. Bạch Miểu ánh mắt nháy mắt thay đổi đến có chút ảm đạm. Xác thực, chính như Trần Minh lời nói, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ, vẻn vẹn đối đầu huyết bảng 91 tên đổ dư đều đã liều lên nửa cái mạng. Đến mức 5 người đứng đầu. Đoán chừng tùy tiện vị kia đi ra đứng ở nơi đó để hắn đánh hắn đều không phá được người khác phòng, dù sao 5 người đứng đầu đều là thực sự độ kiếp cảnh cường giả. Có thể ta vẫn là nghĩ liệu một phen, ta có không thể không làm như thế lý do. Lý do? Thuận tiện nói nghe một chút sao? Trần Minh có chút hiếu kỳ, không biết Bạch Miểu vì cái gì như thế chấp nhất tại huyết bảng xếp hạng. Bạch Miểu do dự một chút, sau đó chậm rãi há miệng hỏi, "Ngươi có biết hay không võ tôn bí cảnh?" "Võ tôn bí cảnh? Chưa nghe nói qua, đó là đồ chơi gì?" Trần Minh lắc đầu. Không chỉ là Trần Minh, liền một bên Tinh Dao trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Tu tiên giả tu luyện đến độ kiếp cảnh viên mãn, vượt qua lôi kiếp về sau liền có thể đạt tới phi thăng cảnh, phi thăng chí tiên giới. Nhưng mà phi thăng cảnh vẫn cứ không phải con đường tu luyện điểm cuối cùng. Tại bên trên phi thăng cảnh chính là linh giai. Linh giai bên trên tên là vương giai, mà tôn cấp là so vương giai càng cao hơn một cấp cảnh giới, cho dù là tại tiên giới, có thể tu luyện chí tôn cấp cũng coi như phượng mao lân giác, phàm là có thể gọi phải lên danh tự, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Mà võ tôn bí cảnh chính là một vị tôn cấp cao thủ phân mộ. Bên trong chôn giấu có vô số bảo vật, công pháp, thậm chí có truyền ngôn tại võ tôn bí cảnh còn có cơ hội thu hoạch được võ tôn truyền thừa. Bạch Miểu lời nói giống như một thanh trọng truy, cho Trần Minh mang đến vô hạn rung động. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai bên trên phi thăng cảnh còn có như vậy nhiều cảnh giới. Vậy ngươi nói cái này võ tôn bí cảnh cùng huyết bảng lại có quan hệ gì? Võ tôn bí cảnh cách mỗi 50 năm liền mở ra một lần, có thể cung cấp người trong thiên hạ tiến vào thám hiểm. nhưng mỗi lần tiến vào danh ngạch có hạn, một lần chỉ có 20 cái danh ngạch, 7 đại tông môn mỗi nhà phân đi 2 cái, còn lại 6 trong đó ngũ tịch, thì từ huyết bảng 5 người đứng đầu chỗ chia cắt. Cái kia còn thừa lại một cái đâu? Trần Minh phát hiện vấn đề. 7 đại tông môn tính toán 14 cái, tăng thêm huyết bảng 5 người đứng đầu, cái này tổng cộng mới 19 cái danh ngạch, chống ra một cái. Cái cuối cùng danh ngạch không thuộc về nhân tộc. Người nói là, người đoán không sai, cái cuối cùng danh ngạch thuộc về yêu thú nhất tộc. Yêu thú nhất tộc. Lần này Trần Minh là thật có chút bị kinh hãi đến. Một cái tôn cấp tu sĩ phân mộ, cái kia giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng yêu thú này nhất tộc lại là làm sao lấy được danh ngạch. Bạch Miểu đắng chát cười một tiếng. Ta cũng không biết vì cái gì cái cuối cùng danh ngạch sẽ về yêu thú nhất tộc tất cả. Nhưng có thể khẳng định là đây đều là nhân tộc những đại thế lực kia cộng đồng sau khi thương nghị quyết định. Khoảng cách lần trước võ tôn bí cảnh mở ra đã đi qua năm 47. Cho nên tại còn sót lại thời gian 3 năm bên trong, huyết bảng tranh đoạt sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Mà ta mục tiêu chính là tại trong 3 năm xâm nhập huyết bảng 5 người đứng đầu. Chỉ tiếc, võ tôn bí cảnh chỉ có tiến vào nhân số hạn chế, cũng không có thực lực hạn chế, cho nên ngày trước có khả năng thu hoạch được tiến vào tư cách, không có chỗ nào mà không phải là độ kiếp cảnh cường giả. Chương 50, luyện đan bình cảnh chương 50, luyện đan bình cảnh cái này, sợ là có chút khó đi. Trần Minh rõ ràng Bạch Miểu thực lực hôm nay, bất quá nguyên anh cấp mà thôi, khoảng cách độ kiếp cảnh chính giữa còn ngăn cách một cái hóa thần cảnh. 3 năm đạt tới độ kiếp cảnh cảnh, bất luận nghĩ như thế nào đều là thiên phương dạ đàm. Bạch Miểu thở dài một hơi. Ta biết rất khó, nhưng lại có biện pháp nào? Đây chính là tiến vào võ tôn bí cảnh cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ lần này cũng chỉ có thể đợi thêm 50 năm. Nhưng ta xác thực đợi không được lần sau. Có ý tứ gì? Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Bạch Miểu tựa hồ không muốn tại cái này chủ đề bên trên nói thêm cái gì, vì vậy Trần Minh chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nếu như ngươi tin được ta, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Ngươi, giúp ta. Bạch Miểu sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá vẫn là được rồi. Hiển nhiên, Bạch Miểu không hề cho rằng Trần Minh khả năng giúp đỡ đến hắn cái gì. Hắn thấy, Trần Minh chính là cái không có chút nào tu vi người bình thường mà thôi. Đừng nói giúp hắn, liền tự vệ đều là cái vấn đề. Trần Minh giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Người này không tin, hắn thì có biện pháp gì? Ta hẳn là sẽ tại hỗn loạn chi lĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như trong khoảng thời gian này người gặp cái gì không cách nào giải quyết khó giải quyết khó khăn, đều có thể đến tìm ta. Cảm ơn. Ân tình của ngươi ta sẽ không quên. Bạch Miểu đối với Trần Minh bái một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nhà trọ. Trần Minh cũng không có giữ lại, hắn biết tương lai còn là sẽ lại gặp nhau. 3 người từ đó mỗi người đi một ngả. Sư phụ, chúng ta không đi sao? Tinh Giao lại gần, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ân, không đi. Trần Minh vuốt vuốt Tinh Giao đầu, vừa cười vừa nói. Lúc đầu hắn tính toán đi một chuyến võ điện, tìm một cái năm đó diệt đi Linh Kiếm Tông người thông tin, nhưng lại nghe qua Bạch Miểu lời nói về sau hắn liền thay đổi chủ ý. Tất nhiên 3 năm sau võ tôn bí cảnh liền sẽ mở ra, vậy cái kia vị cường giả bí ẩn tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Trừ phi đối phương đối cái này võ tôn bí cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thế nhưng đó là không có khả năng. Võ tôn bí cảnh dụ hoặc không ở bên ngoài giới lưu truyền sôi sùng sục thiên đạo bí bảo phía dưới, chỉ cần là cái độ kiếp cảnh cũng không thể không đối với hắn ôm lấy tâm tư. Mà còn thiên đạo bí bảo tại hỗn loạn chi lĩnh hiện thân thông tin giờ phút này đã truyền khắp cái hạ giới. Hai cái nhân tố lẫn nhau được ra, chỉ sợ không có cái nào độ kiếp cảnh sẽ chỉ lo thân mình. Chính mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể, đến lúc đó đối phương tự sẽ lộ ra chân ngựa. Xác định hành động phương châm về sau, Trần Minh liền tiêu phí 10 vạn linh thạch giá trên trời tại Tê Phượng Thành mua một tòa tiểu viện xem như cứ điểm. Dưới tình huống bình thường đến nói, khu nhà nhỏ này hoàn toàn không cần tiêu phí nhiều như thế. Bây giờ hỗn loạn chi lĩnh cũng không giống như phía trước, quả thực loạn thành một nồi cháo, phàm là có chút thực lực đều nghĩ đến thử thời vận, cho nên đem đối ứng Tê Phượng Thành giá phòng cũng nước lên thì thuyền lên. Mặc dù đắt là đắt một chút, thế nhưng dù sao cũng so ở tại nhà trọ cường. Mà còn lại linh thạch thì bị hắn toàn bộ đổi thành dược liệu. Nhàn không có việc gì, hắn liền tại trong tiểu viện sinh ra hỏa đến, tiếp tục hắn cái kia không hợp thói thường đến cực điểm luyện đan con đường. Thất bại. Quả nhiên dừng ở đây rồi sao? Trần Minh nhìn xem trong lò đan một đống cho tàn, có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Hắn vừa bận thử nghiệm luyện chế, là bát phẩm huyền đan hồi khí đan. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng thất phẩm phía trước đan dược bất luận hắn làm sao dạy vò đều có thể thành đan, mặc dù luyện ra đan dược chính hắn cũng không biết có tác dụng gì, nhưng quả thật có thể thành. Mà bát phẩm trở lên huyền đan bất luận hắn làm sao thử nghiệm, đều từ đầu đến cuối cắm ở một bước cuối cùng. Kỳ quái, vấn đề đến cùng xuất hiện ở làm sao? Trần Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng trình tự đều là đúng, có thể làm sao đến thành đan một bước này liền sẽ vô duyên vô cớ thất bại. Một bên quan sát Tinh Giao xuống tới, đưa tay nắm một cái cho tàn trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm. Sư phụ, những dược liệu này hình như đều không có luyện hóa hoàn toàn, còn có chút bột phấn ở bên trong. Nói xong, Tinh Giao đem đống này cho tàn nâng đến Trần Minh trước mặt. Trần Minh tiếp nhận xem xét, bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là, như thế xem ra hẳn là hỏa lực không đủ quan hệ. Chỉ là vấn đề này trước mắt hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Truyền thống luyện đan đều dựa vào luyện đan sư linh lực của mình đến thôi động hỏa diễm, linh lực căn mạnh, hỏa lực liền căn mạnh. Luyện hóa dược lực năng lực cũng tự nhiên nâng cao một bước, nhưng mà Trần Minh không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng bình thường hỏa diễm đến luyện hóa dược lực. Đối với cao cấp dược liệu, những này phàm hỏa liền có chút lực bất tòng tâm. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái hỏa diễm vấn đề mới được, không phải vậy căn bản không có cách nào luyện chế ra đẳng cấp cao hơn đan dược. Trần Minh thở dài một hơi, sau đó đem đống này bột phấn ném ở một bên. Đi, sư phụ dẫn ngươi đi dạo phố. Tốt ta. Tinh Giao cao hứng vùi tay, trên mặt tiểu ý căn bản ngăn không được. Có lẽ là bởi vì hỗn loạn chi lĩnh gần nhất không quá bình yên, trên đường phố người đi đường so sánh trước đó vài ngày muốn ít đi rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới thậm chí còn có chút tịch liêu. Trần Minh mang theo Tinh Giao trực tiếp đi tới một nhà cửa hàng thịt nướng. Cửa hàng thịt nướng bên trong đầy khách là mối họa, tựa hồ ngoại giới tiêu điều cũng không có ảnh hưởng đến cửa hàng thịt nướng sinh ý. Trần Minh phía trước có chuyên môn làm qua bài tập, tiệm này tại Tê Phượng Thành đã có trên 100 năm lịch sử, bất luận là danh khí vẫn là thực lực đều xưng được là xa xa dẫn trước. Trong cửa hàng chiêu bài món ăn là heo sữa quay, nghe nói sử dụng đều là một loại nào đó cấp thấp heo loại yêu thú cùng lợn nhà tạm giao được đến chủng loại, tại giữ lại lợn nhà mùi vị khác thường nhỏ mỡ đều đặn đồng thời, còn chiếu cố thịt heo rừng tình đạo cùng ngon miệng. Rất nhanh, một luồng hơi nóng bừng bừng heo sữa quay liền bị bưng lên bàn ăn. Heo sữa quay bên ngoài vàng rực bóng loáng, da bên trên còn bạo lấy một ít nhỏ bé dầu ngâm, phát ra nhẹ nhàng từ từ âm thanh. Mở ra về sau, như hổ phách dầu chân từ bắp thịt ở giữa khe hở bên trong chảy ra, trong suốt long lanh. Liền không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ tiêu đường giống như hương vị, làm lòng người say. Hai người không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Ăn ngon thật. Tinh Giao ăn miệng đầy chảy mỡ, không có chút nào thèm quan tâm hình tượng của bản thân. Trần Minh cũng kẹp một khối đặt ở trong miệng. Nhập khẩu nháy mắt, mùi thịt cuốn theo lấy cháy xém hương, hồi hương mùi thơm ngát, cây quế mùi thơm ngào ngạt nháy mắt nổ tung tại toàn bộ khoang miệng, khiến người dư vị vô tận. Cái này heo sữa quay có chút lợi hại. Trần Minh trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Bình thường đến nói, heo sữa quay khó khăn nhất đem không chính là hỏa hầu. Bởi vì cần nướng quá trình bên trong tại da quét bên trên một tầng mật thủy, hỏa lợi quá lớn tầng này mật đường cùng da thịt cộng đồng tạo thành mật tầng liền sẽ khét lẹt, mà hỏa hầu không đủ lời nói nội bộ thịt liền sẽ nướng không đúng chỗ, mang theo một cỗ mùi tanh. Nhưng tiệm này heo sữa quay liền nội bộ thịt mềm nhai lên đều là cháy xém hương sốt giòn, xác thực có chút không đơn giản. Vì vậy hắn phất phất tay. Tiểu nhị, ngươi qua đây một cái. Tiểu nhị đem lau bàn dùng khăn lau tùy ý hướng trên bả vai một đi, lập tức gương mặt tươi cười đi tới. Khách quan, nhưng có chuyện gì? Ngài cứ việc phân phó. Ta muốn hỏi một chút các ngươi cái này heo sữa quay là như thế nào làm đến tại bên ngoài đơn không khét lẹt dưới tình huống, nội bộ thịt đều bị nướng bằng giòn. Bình tĩnh mà xem xét, bởi vì một mình sinh sống quá lâu, Trần Minh cũng chậm chậm luyện thành ra nấu ăn thật ngon, không kém hơn bất luận cái gì một tên đầu bếp. Nhưng tại thịt nướng phương diện này, hắn quả thật có chút tự than thở không bằng. À, nguyên lai ngài là hỏi cái này, đây chính là bổn điểm đặc sắc đâu. Đầu bếp sẽ tại nướng lợn sữa thời điểm hướng nội bộ nhét vào một cái tràn đầy than tuổi sắt ống, bên ngoài bọc lấy một tầng hương liệu, dạng này liền có thể từ bên trong ra ngoài duy trì liên tục làm nóng, đợi đến tầng ngoài nướng không sai biệt lắm thời điểm, nội bộ thịt cũng liền đến hòa hợp. Tiểu nhị đầy mặt tự hào. Mặc dù nghe tới cũng không khó, nhưng thực tế thao tác thời điểm có thể rất có coi trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ nướng quá mức, cho nên hắn cũng không sợ môn thủ nghệ này bị người học được. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cái này lợn sữa nội bộ bắp thịt cảm giác kỳ lạ như vậy, nguyên lai là dùng loại này phương pháp. Trả lời xong vấn đề này về sau, tiểu nhị tiếp tục đi chào hỏi mặt khác bàn khách nhân. Mà Trần Minh thì tiếp tục cùng Tinh Giao hưởng thụ qua bữa này tiệc. Vậy mà còn có thể có loại này từ trong tới ngoài làm nóng đồ ăn phương pháp, ngược lại là lần đầu tiên trong đời nghe nói. Trần Minh một bên ăn, một bên cảm thán hiện tại người thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Hắn có chút ấn tượng, hình như tại hắn đã từng sinh hoạt qua cái kia gọi địa cầu thế giới, cũng từng có cùng loại kỹ thuật, chỉ tiếc niên đại thực tế quá xa xưa, hắn sớm đã hoàn toàn nhớ không rõ. Nếu là cái này luyện đan cũng có thể giống heo sữa quay đồng dạng từ nội bộ trực tiếp cung cấp hỏa lực liền tốt, dạng này cũng không cần lại vì hỏa lực không đủ mà lo lắng. Trần Minh tiếp tục nhai nuốt lấy, không tự chủ nói ra miệng. Tại sao không thể chứ? Tinh Giao nghe đến, có chút hiếu kỳ hỏi tới. Bởi vì sao? Trần Minh theo bản năng vừa định phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng là làm sao cũng nói không nên lời. Đúng a, tại sao không thể chứ? Trần Minh hai mắt sáng lên, hắn chỉ cảm thấy hình như nắm chắc một số cực kỳ mấu chốt tin tức. Chương 51, đấu giá hội chương 51, đấu giá hội trở lại tiểu viện về sau, Trần Minh lập tức bắt tay vào làm nghiên cứu lên như thế nào tại đan lô nội bộ gia tăng hỏa lực. Ban đầu hắn suy nghĩ chính là trực tiếp đem than củi chui vào dược liệu, đem thứ nhất cùng đưa vào đan lô. Nhưng cái phương án này rất nhanh bị hắn phủ định. Than củi bên trong ẩn chứa nhiệt lượng quá ít, căn bản không đủ để cho dược lực phân ra, mà còn dù cho có thể phân ra, cuối cùng thành đan cũng sẽ trộn lẫn vào màu đen than phấn, khiến cho thay đổi đến thoạt nhìn đen xì. Nếu là có một loại có thể duy trì liên tục tỏa ra nhiệt lượng, phản ứng phía sau còn sẽ không ảnh hưởng đến thành đan độ vật liền tốt. Trần Minh nhìn xem một mảnh hỗn độn đan lô, tự đủ. Sau đó hắn quay đầu, thấy được Tiểu Bạch chính ngậm một cái linh thạch chạy trốn từ phía, mà Tinh Giao thì ở phía sau đuổi lấy nó chạy. Tiểu Bạch, thả ra nó. Nó không phải ăn. Linh thạch ẩn chứa phong phú linh lực, không chỉ là nhân loại tu tiên giả cơ bản vật tư, thậm chí liền yêu thú đều có thể yêu quý dị thường. Chính là cái này. Trần Minh đột nhiên trở nên kích động. Khách quan, hoan nên quang lâm chân bảo các, ngài là tới tham gia đấu giá vẫn là đến gửi bán vật phẩm? Tiếp khách tiểu tỷ tỷ nét mặt vui cười như hoa. Cái này chân bảo các không hổ là số một thế lực lớn, vậy mà tại hỗn loạn chi lĩnh loại này địa phương còn có chi nhánh. Ta cần một chút hỏa thuộc tính linh thạch, xin hỏi các ngươi nơi này có bán sao? Linh thạch thuộc tính lửa. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường đến nói, linh thạch đại đa số đều là không có thuộc tính, cho nên bất luận loại nào linh căn tu sĩ đều có thể lấy ra trực tiếp sử dụng. Thế nhưng thỉnh thoảng tại một số địa hình, ví dụ như núi lửa, sông băng phụ cận linh mạch sản xuất linh thạch sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng mà bổ sung đối ứng thuộc tính, chỉ là sản xuất xác suất cực nhỏ. Loại này linh thạch cùng bình thường linh thạch tương đối mà nói cơ bản không có gì khác biệt duy nhất chính là nội bộ ẩn chứa linh lực là đơn nhất thuộc tính. Bởi vậy, thuộc tính linh thạch bình thường chỉ có thể từ nắm giữ đối ứng thuộc tính linh căn tu sĩ đến sử dụng, hiện dùng tính có chỗ giảm xuống, giá trị cũng muốn giảm mất đi nhiều. Xin lỗi khách quan, ngài thứ cần thiết bản điểm tạm thời không có tồn kho. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ một mặt xin lỗi nói, thuộc tính linh thạch tác dụng thực sự là có hạn, thêm nữa số lượng lại đặc biệt thưa thớt, cho nên liền chân bảo các bậc này cỡ lớn thương hội cũng không có cái gì dự trữ. Trần Minh sững sờ, chợt một mặt tiếc nuối. Nếu như chân bảo các cũng mua không được loại này linh thạch, như vậy đoán chừng cũng rất khó tại cái khác địa phương tìm tới. Nhìn thấy Trần Minh muốn rời khỏi, tiếp khách tiểu tỷ tỷ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đội vàng kêu một tiếng. Khách quan, dừng bước. Chuyện gì? Trần Minh nghi ngờ hỏi. Vừa rồi quên nói cho ngài, ngày mai sẽ tại chân bảo các cử hành một tràng đấu giá hoạt động, trong đó có một dạng vật phẩm đấu giá vừa lúc chính là ngài cần có. Ồ, trùng hợp như vậy. Trần Minh nghe xong, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối, đúng dịp không biên giới. Đúng vậy, nếu như không phải khách quan ngươi nhắc lên lời nói, ta còn thực sự nghĩ không ra cái này. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Nhóm này thuộc tính linh thạch chính là hỗn loạn chi lĩnh một cái cỡ nhỏ tông môn cất giữ, mà cái này tông môn phía trước vừa lúc bởi vì gần nhất thần bí điên dại chứng bệnh mà gặp phải đoàn diện, võ minh toàn quyền tiếp nhận lần này sự kiện, cho nên nhóm này linh thạch mới có thể chạy vào phòng đấu giá. Nói cách khác, phàm là hơi sớm hoặc là chậm một chút, Trần Minh đều đem nhào cái trống không. Sáng sớm hôm sau, chân bảo các sở thuộc phòng đấu giá phi thường náo nhiệt. Loại này cấp bậc đấu giá hội, chỗ mua bán vật phẩm đều là số một chân phẩm, cho nên một cách tự nhiên hấp dẫn các đại thế lực trước đến tham dự. Bởi vì nhân số đông đảo, vật đấu giá chất quý, cho nên chân bảo các tiết trí vào tràng điều kiện, thấp nhất giá trị bản thân yêu cầu là 10 vạn linh thạch. Vừa lúc, lần trước bán ra tam phẩm thanh hoa lưu ly đan linh thạch còn sót lại không ít, cho nên Trần Minh cũng có thể được như nguyện tham dự vào. Trần Minh thật sớm liền mang theo tinh giao đi tới phòng đấu giá, đồng thời tìm cái vị trí tốt ngồi xuống. Chân bảo các còn chi kỷ là mỗi một vị tham dự người đưa lên một tấm mặt nạ, dạng này liền có thể hữu hiệu che giấu mình thân phận, phòng ngừa bị có ý khác người để mắt tới. Chỉ là mặt nạ này cơ bản cũng là một khối đen tuyển tấm ván gỗ, chỉ ở con mắt bộ vị móc ra hai cái lỗ thủng mắt, tạo hình thực tế không gọi được có nhiều mỹ cảm. Trừ mặt hướng khách hàng bình thường mở ra liên bài chỗ ngồi bên ngoài, tại phòng đấu giá thượng tầng còn thiết trí số lượng đông đảo phòng khách quý, chỗ ngồi cũng càng thêm rộng rãi cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí còn có chuyên nghiệp nhân viên công tác ở bên cạnh phục vụ. Chỉ là Trần Minh là không có tư cách vào những này phòng riêng, có tư cách tiến vào đều là chút có mặt mũi đại nhân vật. Bất quá Trần Minh cũng không để ý cái này. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, phòng đấu giá liền không còn chỗ ngồi. Đấu giá hội cũng tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên dưới chính thức bắt đầu. Một tên mặc áo đỏ váy dài nữ tính chân thành đi đến đài đến, giống như tiên trong họa đồng dạng. Đăng tràng ngáy mắt, liền dẫn tới toàn trường reo hò. Nàng chính là chân bảo các thủ tịch đấu giá sư, Lãnh Vũ Hồng. Bất quá chớ có bị nàng cái kia mê hồn dáng người làm cho mê hoặc, vị này Lãnh tiểu thư tại hỗn loạn chi linh thế nhưng là một vị nổi tiếng nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc. Tục chuyên nói, nếu như nàng có ý nguyện lời nói, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đưa thân huyết bảng trước 20. Bất quá nàng tựa hồ đối với thứ hạng này không hề cảm thấy hứng thú, cho nên cho tới nay chỉ lấy chân bảo các đấu giá sư thân phận sinh động. Đương nhiên, mưa lạnh đỏ ưu tú điều kiện cũng quyết định hắn không thiếu người theo đuổi. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ có vì thanh niên tài tuấn đều từng đối vị này cao lĩnh chi hoa từng có ý nghĩ, nhưng chưa hề có bất kỳ một người có thể đem hái. Hoan nên các vị khách quý tham gia chân bảo các cử hành đấu giá hội, tiểu nữ tử Lãnh Vũ Hồng đem đảm nhiệm bổn tràng đấu giá hội đấu giá sư, hy vọng mọi người nhiều cổ động. Dứt lời, Lãnh Vũ Hồng liền đối với dưới đài bái một cái. Trong nháy mắt đó xuất quang, không biết có bao nhiêu nam tính nhìn mà trợn tròn mắt. Thật là một cái hồ mỹ tử. Trần Minh ở trong lòng yên lặng bình luận. Phía dưới đăng tràng chính là bổn tràng đấu giá hội đệ nhất dạng vật phẩm, một cái trung phẩm linh khí, bá vương kích. Kèm theo Lãnh Vũ Hồng cái kia khiến người ý nghĩ kỳ quái âm thanh, một cây tạo hình tinh xảo trường kích liền bị hai vị nhân viên công tác nhấc đi lên. Cái này bá vương kích là do chứ danh luyện khí đại sư Triệu Nhất Sơn đại sư tự tay chế tạo thành, hắn chủ thể chất liệu do trời bên ngoài vẫn thạch hình thành, cứng rắn vô cùng. Tin tưởng mọi người cũng biết Triệu đại sư danh hiệu, cho nên tại tính năng phương diện này không cần lo lắng. Lãnh Vũ Hồng mặt mỉm cười giới thiệu thanh này trường kích lai lịch, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người chú ý bá vương kích, giá khởi điểm 5 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch, mời các vị quý khách ra giá. Lãnh Vũ Hồng tiếng nói vừa ra, trong tràng liền vang lên liên tục không ngừng kêu giá âm thanh. Ta ra 6 vạn linh thạch, ta ra 7 vạn, ta ra 9 vạn, 131,000 linh thạch, còn có hay không cao hơn. Đây chính là Triệu đại sư tác phẩm, là khó gặp chân phẩm. Lãnh Vũ Hồng nâng truy nhỏ, âm thanh quanh quẩn tại phòng đấu giá trong đại sảnh. 131,000, cái giá tiền này kỳ thật đã khá cao. Bình thường trung phẩm linh khí giá cả tại 10 vạn linh thạch tả hữu, mà thanh này bá vương kích có thể mang lên giá cả cao như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì người chế tác danh hiệu. 131,000 một lần, 131,000 hai lần, 13 vạn, ta ra 14 vạn. Lãnh Vũ Hồng tiếng nói chưa rơi, tầng 2 trong đó một cái gian phòng bên trong liền có người tăng thêm giá cả. 14 vạn linh thạch, còn có hay không mặt khác khách quý muốn tăng giá? Cơ bất khả thất nha. 14 vạn linh thạch một lần, 14 vạn linh thạch hai lần, 14 vạn linh thạch ba lần. Kèm theo trong tay Lãnh Vũ Hồng truy nhỏ rơi xuống, cái này bá vương kích liền nên đón nó tân chủ nhân. Chúc mừng tầng 2 phòng riêng vị này khách quý, lấy 14 vạn linh thạch giá cả đem thanh này bá vương kích bỏ vào trong túi. Chương 52, Lang Sừng chương 52, Lang Sừng Quỷ Quỷ, một thanh vũ khí vậy mà có thể bán được 14 vạn linh thạch, hơi cường điệu quá thuộc về là. Trần Minh nhịn không được nhỏ giọng cảm thán nói, vũ khí ưu quyết với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn cho dù là cầm trong tay một cái bình thường cảnh trúc cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Tinh Dao, giờ phút này đã tách ra lên đầu ngón tay đang tính 14 vạn linh thạch đến cùng có thể đổi bao nhiêu trận heo sữa quay. Chỉ bất quá bởi vì chữ số quá lớn, nàng tính toán rất lâu đều không thể tính ra kết quả. Huynh đài lời ấy sai rồi, thanh này Bá Vương kích thế nhưng là Triệu đại sư tác phẩm, cũng chính là cái này chân bảo các mới có thực lực như thế đấu giá như thế đồ vật, dưới tình huống bình thường ngươi muốn mua cũng không tìm tới địa phương. Ngồi tại Trần Minh bên cạnh một tên nam tử đột nhiên lên tiếng nói, "Ồ, cái này Triệu đại sư rất lợi hại phải không?" Trần Minh theo bản năng hỏi. "Triệu đại sư ngươi đều không nhận ra?" Người kia âm thanh rõ ràng mang theo chút kinh ngạc, tựa hồ đang khiếp sợ vì cái gì Trần Minh liền Triệu đại sư danh hiệu đều chưa từng nghe qua. "Xin lỗi, tại hạ nhất tâm tiềm tu, không hỏi thế sự, hôm nay lần thứ nhất tham gia bực này thịnh hội, cho nên chưa từng nghe thấy vị này Triệu đại sư danh hiệu, mong rằng huynh đài chỉ giáo." "Này, nói sớm đi, cái này Triệu đại sư có thể lợi hại đâu, hắn chính là Tàng Kiếm Sơn trang một tên trưởng lão, đồng thời cũng là một tên thành danh đã lâu luyện khí sư. Trải qua tay hắn rèn đúc vũ khí đó cũng đều là đồng tiền mạnh." "Thì ra là thế." Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. "Tất nhiên là Tàng Kiếm Sơn trang xuất phẩm, vậy liền không cần hoài nghi. Cùng mặt khác 6 đại tông môn khác biệt, Tàng Kiếm Sơn trang lấy luyện khí nổi danh, thế gian đầy tổng 7 vị có thể rèn đúc đỉnh cấp linh khí đại sư, trong đó có một nửa đều thuộc về thuộc Tàng Kiếm Sơn trang dưới trướng. Có thể nói Tàng Kiếm Sơn trang chính là toàn bộ hạ giới lớn nhất buôn bán vũ khí. Phía dưới đấu giá là đồng dạng linh thực, ngàn năm băng tâm thảo. Băng tâm thảo là tứ phẩm linh đan băng tâm ngọc cốt đan chủ dược, mà cái này gốc băng tâm thảo niên đại càng là đạt tới ngàn năm, thậm chí có thể dùng cho luyện chế ngũ phẩm đan dược, hắn giá trị chắc hẳn không cần tiểu nữ tử tiếp qua nhiều lắm lời. Phía dưới chính thức khai mạc, giá khởi điểm 8 vạn linh thạch. Ngàn năm dược linh băng tâm thảo, tuyệt đối xưng là thế gian hiếm thấy. Vừa mới khai mạc, liền dẫn mọi người nhộn nhịp tiêu giá. Chỉ một lát sau, liền vọt tới 15 vạn linh thạch giá trên trời, tùy tiện phá vỡ Bá Vương kích lập nên đi chép, hơn nữa nhìn địa bộ này thậm chí còn rất có tiếp tục dâng đi lên xu thế. Trần Minh mặc dù đối thứ này cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng không có muốn hô giá cả ý tứ. Thứ nhất là hắn hiện tại chỉ có thể luyện ra thất phẩm huyền đan, khoảng cách luyện ra linh đan còn có khoảng cách không nhỏ, thứ này đối hắn tạm thời vô dụng. Thứ hai, không đủ tiền. Hắn hiện tại toàn bộ thân gia chung vào một chỗ cũng tổng cộng chỉ có hơn 20 vạn, nếu như quay con toy cái này gốc băng tâm thảo, cái kia vô cùng có khả năng mua không được phía sau thuộc tính linh thạch, cái này liền cùng hắn vừa bắt đầu kế hoạch lẫn lộn đầu đôi. Cuối cùng, cái này gốc băng tâm thảo từ một lão giả lấy 21 vạn giá cao đem hắn bỏ vào trong túi. Dưới tình huống bình thường đến nói, băng tâm thảo nhiều nhất giá trị cái 16-17 vạn linh thạch, có thể cái này gốc băng tâm thảo thời hạn đạt tới ngàn năm, có thể nói sinh ra chất biến, thậm chí đủ để đem hắn trở thành ngũ phẩm linh đan chủ dược. Ngũ phẩm linh đan, đây chính là có thể đối độ kiếp cảnh cường giả có hiệu quả thần đan diệu dược, giá trị ít nhất đều tại 7-80 vạn linh thạch trên dưới. Kèm theo vật đấu giá từng cái thi triển, bên trong phòng đấu giá bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Thuộc tính linh thạch cũng tại trong quá trình này được đưa lên kệ hàng. Tổng cộng hơn 5 vạn cái các loại thuộc tính linh thạch, cuối cùng Trần Minh lấy 13 vạn linh thạch giá cao có thể bắt được. Cái giá tiền này quả thật có chút lệ quý. Một số thuộc tính linh thạch, cũng tỉ như hỏa thuộc tính linh thạch có khả năng tại luyện khí, luyện đan chờ nhiều loại tình cảnh phát huy được tác dụng, mà một thuộc tính linh thạch có thể dùng để bồi dưỡng các loại linh thực. Cho nên những này thuộc tính linh thạch cứ việc không phải người tu luyện vật nhất định phải có, nhưng giá trị đúng là bình thường linh thạch bên trên, bán đến như vậy giá cả cũng hợp tình hợp lý. Phía dưới đấu giá vật phẩm là đồng dạng yêu thú tài liệu. Một tên nhân viên công tác bưng một cái khay đi lên này, khay dùng vải đỏ che cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ bên trong là vật gì. Mà Tinh Dao lại đột nhiên không nói một lời, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên khay đồ vật. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đấu giá đồ vật cùng Tinh Dao có quan hệ? Một giây sau, vải đỏ để lộ, cái kia bị đắp lên vải đỏ hạ sự vật cũng không giữ lại chút nào hiện ra tại mọi người trước mắt. Khay bên trên, một cái lóe ra kim sắc quang mang vai diễn yên tĩnh còn tại đó. Đây là từ một cái hóa thần cảnh hậu kỳ kim giác lang trên thân gỡ xuống độc giác, cực kỳ hiếm thấy. Trong đó ngưng tụ kim giác lang toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, không quản là đem đi luyện dược vẫn là chế thành vũ khí đều là tuyệt giai tài liệu. Phía dưới chính thức khai mạc, giá khởi điểm 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Trần Minh trong lòng siết chặt. Kim giác lang, đó không phải là tinh thần lang đồng tộc sao? Sau đó hắn liền lo lắng nhìn hướng Tinh Dao, sợ Tinh Dao xuất hiện cái gì dị thường. Còn tốt, sau khi biến hóa Tinh Dao không có nửa điểm cùng yêu thú tương quan ký ức. Dưới cái nhìn của nàng, căn này độc giác bên trên tán phát khí tức chỉ là làm nàng cảm giác có chút quen thuộc, cũng không thể để nàng hồi tưởng lại cái gì. Sư phụ, vật kia là từ yêu thú trên thân lấy xuống sao? Yêu thú kia có thể hay không đau a? Trần Minh đối với Tinh Dao đặt câu hỏi có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, sau đó đưa tay vuốt vuốt Tinh Dao đầu. Tinh Dao ngoan, không muốn đi nghĩ những thứ này sự tình. Tu tiên chi đạo vốn là tàn khốc, bọn họ làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Thế nhưng là, ta vẫn là cảm thấy bị gỡ xuống vai diễn yêu thú rất đáng thương a, sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Dao ánh mắt rõ ràng có chút tạm đạm. Dù cho đã hóa thành nhân hình, nhưng trong xương chảy xuôi yêu thú huyết mạch vẫn cứ tại thời khắc ảnh hưởng Tinh Dao tâm. Sư phụ cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ bất quá không chỉ là yêu thú kia, thế gian này người đáng thương quá nhiều, rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no. Nếu như ngươi muốn thay đổi tất cả những thứ này, đầu tiên ngươi liền phải nắm giữ đủ để thay đổi tất cả những thứ này lực lượng mới được. Thật sao? Nghe Trần Minh lời nói, Tinh Giao tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Cái kia Tinh Giao nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ về sau sáng tạo ra một cái có thể khiến người ta người đều ăn đến lên cơm no thế giới. Ân, cố gắng, sư phụ tin tưởng ngươi. Trần Minh Cương chiều cười một tiếng. Hai người hô động cũng đưa tới bên cạnh vị kia đại ca ánh mắt khát thượng. Không phải liền là một cái yêu thú trên thân gỡ xuống bài diễn, đến mức như thế thượng cương thượng tuyến sao? Trần Minh có chút im lặng nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ngươi không hiểu không cần luận nói. Cái gì gọi là chẳng phải một cái sừng? Ngày đó đem cứu cứu ngươi đầu chặt đi xuống thả tới bên ngoài đấu giá, nhìn ngươi có phải hay không có thể cùng hiện tại đồng dạng bảo trì bình tĩnh. Đương nhiên, vô duyên vô cớ diệt máu người thân chuyện này Trần Minh là không làm được, cho nên cũng liền ở trong lòng nho nhỏ bất mãn một cái, cũng không tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra cái gì khác thường. Phía dưới đấu giá một vật, chính là lần này đấu giá chủ đánh đồng dạng tương phẩm, tin tưởng tham dự quý khách có không ít đều là vì nó mà đến. Lãnh Vũ Hồng thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng. Gần như mọi người khi nghe đến câu nói này nháy mắt mừng rỡ, sau đó liền nín thở. Muốn tới, chờ chính là cái này. Chương 53, bát phẩm di động trận đồ chương 53, bát phẩm di động trận đồ mọi người như vậy khoa trường phản ứng ngược lại là khơi gợi lên Trần Minh lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng thứ gì có thể dẫn toàn trường tất cả mọi người hưng phấn như thế? Chỉ tiếc, tại đi vào phía trước Trần Minh cũng không có nhìn qua đấu giá chuyên đơn, cho nên cũng không thể trước thời hạn biết tiếp xuống đấu giá đồ vật bộ mặt thật. Chỉ thấy một vị dáng vẻ đoan trang, hình thể tốt đẹp nữ tử, hai tay nâng một cái tinh xảo hộp gỗ, chậm rãi đi đến đài tới. Để mọi người đợi lâu, đây chính là sau đó muốn đấu giá thứ phẩm, một kiện đến từ thượng cổ di tích bát phẩm di động trận đồ. Kèm theo hộp gỗ bị mở ra, một tấm cùng loại da trâu giống như trang giấy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên tờ giấy này vẽ lấy rất nhiều nói hoa văn phức tạp, đơn thuần nhắm vào một cái đều làm mắt người hoa hỗn loạn, nhìn thật kỹ, những văn lộ kia ở giữa còn mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, thoạt nhìn khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không khí hiện trường nháy mắt đạt tới cao trào, tiếng thở dài, một chút bối rối không dứt bên hai. Lại là bát phẩm trận đồ. Mặc dù đã sớm biết hôm nay đấu giá phần đầu là một tấm di động trận đồ, không nghĩ tới lại là bát phẩm. Một bên vị kia lão ca ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được sẽ là tình huống này. Huynh đài, phiền phức hỏi một chút, cái này bát phẩm trận đồ rất hi hữu sao? Ta nhìn tất cả mọi người là như vậy phản ứng, có chút không hiểu. Căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc, Trần Minh khiêm tốn tỉnh giáo. Cái kia không nói nhảm sao? Đây chính là bát phẩm trận đồ, hơn nữa còn là di động trận đồ. Giá trị quả thực khó mà đánh giá. Hai cái này có gì khác biệt? Cứ như vậy nói đi, đại đa số có chút thực lực thế lực lớn đều sẽ mời cao cấp trận pháp đại sư đến thành lập phòng ngự trận pháp, cũng chính là cái gọi là hộ tông đại trận. Cựu phẩm hộ tông đại trận liền có thể kháng trụ độ kiếp cảnh công kích, chỉ cần linh lực cung cấp không gián đoạn, liền căn bản là vô địch. Loại này hộ tông đại trận bản thân chính là một loại không thể di động trận đồ, mà có thể di động trận đồ giá trị thậm chí còn tại nó bên trên. Nói như vậy ngươi hiểu không? Thì ra là thế, thụ giáo. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngày ấy hắn tại Thái Hư Tông thời điểm, liền từng tự tay chém bạo qua Thái Hư Tông hộ tông đại trận, cũng phải thua thiệt là hắn. Đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào cường giả trước đến, đoán chừng đối mặt vậy có thể kháng trụ phi thăng cảnh cường giả công kích trận đồ đều thúc thủ vô sách. Đúng rồi, cái kia Thái Hư Tông loại này thế lực hộ tông đại trận bình thường là mấy chủng loại? Thái Hư Tông, đây chính là bảy đại tông môn một trong, hộ tông đại trận tối thiểu cũng là cựu phẩm trận đồ a. Người kia suy nghĩ một chút, đúng sự thực nói, hiện tại đấu giá cái này bát phẩm trận đồ, mặc dù phẩm cấp bên trên thấp một chút, nhưng thắng tại là có thể di động, có khả năng tùy thân mang theo, cứ việc tại uy lực bên trên khẳng định không sánh bằng đồng cấp không thể di động trận đồ, nhưng giá trị khẳng định không kém chút nào. Một giây sau, Lãnh Vũ Hồng ngày đó lại âm thanh vang lên lần nữa. Bát phẩm di động trận đồ, thất tinh hộ nguyệt trận, đem hắn mang ở trên người liền có thể tự động chống cự hóa thần cảnh trở xuống cấp bậc công kích. Hiện tại chính thức khai mạc, lên giá bán 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch, hơn nữa còn là giá khởi điểm. Trần Minh nho nhỏ giật mình một cái. Muốn còn muốn thứ này cũng có thể cho Tinh Giao xem như hộ thân phủ, hiện tại xem ra hắn điểm này linh thạch quả thực không đáng chú ý, vừa dứt lời, liền có vô số cường giả nhộn nhịp tranh nhau đấu giá. Ta ra 150 vạn linh thạch. Cho cười, đây chính là bát phẩm di động trận đồ, ngươi coi là cải trắng đâu. Ta ra 200 vạn linh thạch. Ta ra 230 vạn. Lão phu ra 250 vạn. Cái kia phiên kịch liệt tình cảnh, không biết còn tưởng rằng là chợ bán thức ăn mua thức ăn. Rất nhanh, làm giá cả đột phá đến 300 vạn thời điểm, đấu giá người liền thiếu đi rất nhiều. 300 vạn linh thạch đối với bất kỳ một cái nào bên trong cỡ lớn tông môn đều xem như là không nhỏ một bút chi tiêu, cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, nắm giữ bực này thân gia cũng là số ít. Cho nên hiện tại còn ra lên giá, cơ bản có thể xác định đều là đến từ những cái kia có mặt mũi thế lực lớn. Ta Long Hổ môn ra giá 330 vạn linh thạch. Một vị đến từ tầng 2 trong phòng đấu giá người kêu giá nói. Long Hổ môn là hỗn loạn chi lĩnh một cái cỡ lớn tông môn, cũng là võ minh sở thuộc trọng yếu tạo thành một thành viên, dưới trướng có mười mấy tên hóa thần cảnh tu sĩ tọa chấn, dù cho cùng bảy đại tông môn so sánh cũng chỉ kém một đường. Hán phiên này hành động đưa tới trong tràng những người khác một trận xem thường. Ra giá liền ra giá a, còn nhất định muốn mang lên tự thân sở thuộc thế lực. Thế nào? Đây là muốn dựa vào thực lực đến uy hiếp những người khác sao? Ngươi làm hiện tại còn kêu đến lên giá người sẽ sợ ngươi sao? Quả nhiên, Long Hổ môn phiên này hành động lập tức đưa tới những người khác bất mãn. Long Hổ môn thì phải làm thế nào đây? Tất nhiên là đấu giá, vậy thì phải theo quy củ làm việc, ta Vạn Hư Tông ra giá 330 vạn linh thạch. Vạn Hư Tông người một khi hiện thân, mọi người ở đây lập tức nghị luận ầm ĩ thế mà liền Vạn Hư Tông người đều tới. Cái này Vạn Hư Tông chính là Ma La môn thuộc hạ một cái cỡ lớn tông môn, đồng dạng thực lực phi phàm, đơn thuần hóa thần cảnh tu sĩ số lượng không tại Long Hổ môn phía dưới. Chỉ là Vạn Hư Tông địa giới khoảng cách hỗn loạn chi linh ít nhất cũng có mấy ngàn dặm xa, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá tất nhiên Vạn Hư Tông đều hiện thần, vậy có phải mang ý nghĩa bảy đại tông môn cũng tại nơi đây? Quả nhiên, một giây sau, một đạo nhàn nhạt, thuộc về người tuổi trẻ giọng nói từ một cái khác phòng riêng truyền ra. Tàng Kiếm Sơn Trang, ra giá 350 vạn linh thạch. Hiện trường một mảnh xôn xao. Bảy đại tông môn một trong Tàng Kiếm Sơn Trang cuối cùng xuất thủ. Xem ra cái này bát phẩm di động trận đồ so với trong tưởng tượng còn muốn quý hiếm. Tàng Kiếm Sơn Trang vừa ra tay, lập tức liền lại không có người dám tiếp tục tăng giá, liền phía trước thoạt nhìn tựa hồ đối với vật này tình thế bắt buộc Long Hổ môn cùng Vạn Hư Tông cũng rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng tính toán, vật như vậy là có hay không đáng giá bọn họ vì thế đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang. Đến từ Tàng Kiếm Sơn Trang vị này khách quý ra giá 350 vạn linh thạch, còn có cao hơn sao? Lãnh Vũ Hồng cái kia yêu mị âm thanh vang lên, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế 350 vạn linh thạch cái giá tiền này đã không tính thấp, vẹn vẹn là cái này một tấm bát phẩm di động trận đồ, sinh ra ích lợi liền vượt qua bốn chàng đấu giá hội mặt khác vật phẩm đấu giá tổng cộng. Nhưng không có người sẽ ngại nhiều tiền, mà nàng ở bên trong chân bảo các thân phận lại tương đối mẫn cảm, cho nên nàng bản nhân tự nhiên là hy vọng bán đi giá cả càng cao càng tốt. Thật không có người lại ra giá sao? Đây chính là bát phẩm di động trận đồ, lần trước hiện thế vẫn là tại hơn 100 năm trước, bỏ lỡ cơ hội lần này lại nghĩ vào tay nhưng là khó như lên trời. Lãnh Vũ Hồng vẫn còn tại ra sức chào hàng lấy, có thể dưới đài một đám tham dự người tựa hồ cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Rơi vào đường cùng, Lãnh Vũ Hồng đành phải giơ lên trong tay truy nhỏ. 350 vạn một lần. Đáp lại nàng là một mảnh chết đồng dạng yên lặng. 350 vạn lượng lần. Vẫn không có người phát ra tiếng. 350 vạn. Liệt Dương Tông, 380 vạn linh thạch. Cuối cùng, tại tối hậu ban đầu, một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 một chỗ bên trong phòng vang lên, phá vỡ dưới sân yên tĩnh. Trong lòng Lãnh Vũ Hồng vui mừng, bất quá trường kỳ tại phòng đấu giá loại này địa phương rèn luyện ra tâm lý tố chất, vẫn là để nàng cực tốt đem cái này vẻ vui sướng chôn giấu xuống. Liệt Dương Tông vị này khách quý ra giá 380 vạn linh thạch, còn có mặt khác khách quý đối dạng này trận đồ cố ý sao? Lãnh Vũ Hồng như cũng đang ra sức tuyên truyền lấy, mà dưới đài Trần Minh lại suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, ngươi thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Tinh Giao phát giác Trần Minh dị thường, lại gần lắc lắc cánh tay của hắn. Trần Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, khẽ mỉm cười. Không có gì, sư phụ chẳng qua là cảm thấy rất trùng hợp, vậy mà tại nơi này cũng có thể gặp phải người quen. Chương 54, thần bí vật đấu giá chương 54, thần bí vật đấu giá người quen. Tinh Giao nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ. Trong ấn tượng của nàng, Trần Minh từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, trừ phi cần phải, nếu không gần như không thế nào cùng những người khác giao lưu. Duy nhất tiếp xúc thời gian dài là lúc trước được cứu Bạch Miểu. Nhưng chủ nhân của thanh âm này rõ ràng không phải Bạch Miểu, cái kia thì là ai đâu? Nhưng mà không chờ nàng đặt câu hỏi, ngay sau đó, trong phòng đấu giá liền vang lên lần nữa thế lực khác kêu giá âm thanh. Tàng Kiếm Sơn Trang, ra giá 400 vạn linh thạch. Thiên Cơ Các, 410 vạn. Võ Điện Sở Thuộc, 430 vạn. Cho đến lúc này, mọi người mới giật mình, bất quá một tràng đấu giá hội mà thôi, vậy mà hấp dẫn đến bảy đại tông môn bên trong năm nhà. Cũng liền Giao Chỉ Tiên Tông cùng Thái Hư Tông không có nhân viên chỉ diện. Kỳ thật trước không đề cập tới Giao Chỉ Tiên Tông, dưới tình huống bình thường Thái Hư Tông người là khẳng định sẽ tới chàng. Thiên Đạo Bí Bảo sao mà trọng yếu, thân là bảy đại tông môn hai nhà này đâu có không nhúng tay đạo lý. Chỉ là Thái Hư Tông một đám cao tầng bây giờ còn tại dưỡng thương bên trong, cho nên có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà Giao Chỉ Tiên Tông vì sao không tới chàng, vậy liền thật không bị biết. Cùng là bảy đại tông môn, trong đám người này tự nhiên là sẽ không có cái gì lo lắng. Tiếng gọi giá liên tục không ngừng, rất nhanh liền tới gần 500 vạn linh thạch đại quan. Cuối cùng, tấm này bắt phẩm di động trận đồ từ Tàng Kiếm Sơn Trang sở thuộc thành công đập xuống, hao tổn của cải 520 vạn linh thạch. Cái số này tương đối khoa trương, cơ hồ tương đương với một cái cỡ trung tiểu tông môn toàn bộ thân gia, cũng chính là bảy đại tông môn mới sẽ như vậy không thèm để ý chút nào. Dù sao những này tông môn quyền sở hữu bên trong đều có linh mạch tồn tại, mà còn không chỉ một đầu, linh thạch đối với bọn họ mà nói cũng không tính được bao nhiêu khan hiếm. Xem như màn kịch quan trọng bát phẩm di động trận đồ bị đánh ra, mọi người ở đây cũng không có muốn tiếp tục ở lại chỗ này ý tứ, nhộn nhịp đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lãnh Vũ Hồng lại đột nhiên mở miệng ra. Các vị quý khách, còn mời an tâm chớ vội chờ đợi một lát. Sau đó chân bảo các đem chỉnh lên đồng dạng thần bí vật đấu giá, bỏ lỡ nhưng là quá đáng tiếc. Nguyên bản định rời đi mọi người nghe đến lời này nhộn nhịp dừng bước lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thần bí vật đấu giá, cái này chân bảo các làm cho gì? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mọi người vẫn là ngừng rời đi bước chân, chuẩn bị nhìn xem cái gọi là thần bí vật đấu giá. Liên tính mua không nổi, nhìn một chút cũng không sao. Cái kia thần bí vật đấu giá có thể được chân bảo các trịnh trọng như vậy việc đối đãi, nghĩ đến cũng không phải cái gì phàm phẩm. Vì vậy mọi người nhộn nhịp về tới chỗ ngồi, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, mấy tên nhân viên công tác liền đem một cái to lớn dương kim loại nhấc đi lên. Khiến người kỳ quái là, cái này mấy tên nhân viên công tác nhấc cố hết sức, tựa hồ cái dương này cực nặng vô cùng. Dương mặt ngoài là màu đen thâm thúy, còn hiện ra chút yếu ớt lang quang, xem xét liền không tầm thường. Có mấy vị mắt sắc tham dự người nháy mắt liền nhìn ra dương chất liệu, không khỏi kêu lên sợ hãi. Đây là huyền thiết tinh. Huyền thiết tinh là cái kia danh xưng vô kiên bất tồi huyền thiết tinh, lại là dùng huyền thiết tinh chế tạo thành dương. Đến cùng cái gì vật quý giá, vậy mà lại dùng huyền thiết tinh chế tạo dương đến trang. Cũng khó trách mọi người là như vậy phản ứng. Huyền thiết tinh chính là một loại cực kỳ hiếm thấy quái vật, tính chất cứng rắn vô cùng, đồng thời còn đối linh lực có cực mạnh kháng tính, là một loại tuyệt giai vũ khí tài liệu. Chỉ là huyền thiết tinh thực tế quá mức chân quý, lớn chừng bàn tay một khối huyền thiết tinh giá trị thị trường liền cao tới mấy chục vạn linh thạch, cho nên rất nhiều thượng phẩm linh khí đều chỉ là xen lẫn huyền thiết tinh mà thôi. Chân chính dùng thuần huyền thiết tinh chế tạo vũ khí, ít nhất cũng xưng được là đỉnh cấp linh khí. Tin tưởng đã có không ít khách quý nhìn ra mánh khóe, không sai, cái dương này chính là từ trong truyền thuyết huyền thiết tinh chế tạo thành. Vẹn vẹn là cái này một cái dương, liền tuyệt đối xưng là chí bảo. Đến mức mọi người tò mò trong dương trang đến tột cùng là cái gì, ăn ngay nói thật, chúng ta chân bảo các cũng không biết. Các ngươi cũng không biết. Hàng phía trước có người bỗng nhiên đứng lên, trong thanh âm kẹp lấy chút khó có thể tin. Lãnh Vũ Hồng khẽ mỉm cười. Cái dương này bên trên khắc họa có thật nhiều ấn phù, trải qua chúng ta chân bảo các hơn 10 vị cao cấp giám định sư giám định, cái này chính là một loại chưa từng thấy qua cao cấp trận đồ, hiệu quả tạm thời không biết, phẩm giai ít nhất cũng tại cửu phẩm trở lên, có thể là thời đại thượng cổ lưu truyền xuống. Chính là bởi vì đạo này trận đồ bảo vệ, cho nên bên trong đến tuột cùng chứa cái gì tự nhiên cũng vô pháp biết. Không dối gạt mọi người nói, cái này thần bí dương chân bảo các vào tay đã có tiếp cận 100 năm thời gian, trong đó ủy thác vô số trận pháp sư giám định qua, nhưng thủy chung không có bất kỳ biện pháp nào đem hắn mở ra. Cuối cùng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chân bảo các quyết định đem hắn bán đấu giá ra, người trả giá cao được. Giá quy định 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn linh thạch, hiện tại chính thức khai mạc. Lãnh Vũ Hồng trong tay truy nhỏ vung xuống, thanh thúy truy âm quanh quẩn trong đại sảnh. Ngoài ý liệu là, trong tưởng tượng mọi người đấu giá khí thế ngất trời cảnh tượng cũng không xuất hiện, thay vào đó là một mảnh yên lặng. Từ dương thể tích đến xem, vẻn vẹn là chế tạo cái dương này sử dụng nguyên thiết tinh giá trị liền tại hơn ngàn vạn linh thạch, mà hắn bên trên khắc họa cựu phẩm trận đồ, càng là giá trị phi phàm. Chân bảo các vậy mà lại đem như vậy chân phẩm lấy ra đấu giá. Cái này cũng rất cổ quái chút. Kỳ thật chân bảo các cũng không nguyện ý đem thứ này lấy ra đấu giá. Làm sao bọn họ trước sau thử trên 100 năm, đã dùng hết tất cả biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào phá giải huyền bí trong đó. Cho nên cứ việc lòng có không muốn, nhưng chân bảo các một đám cao tầng sau khi thương nghị, vẫn là quyết định đem dạng này bảo vật lấy ra đấu giá. Mở không ra bảo dương, cái kia cùng sắt vụn có cái gì khác nhau? Không có khách quý muốn ra giá sao? Nhìn xem dưới đài một mảnh trầm mặc, Lãnh Vũ Hồng trong lòng chợt lạnh, không nhịn được có chút thở dài một hơi. Kỳ thật đem thứ này mang lên một khắc này, nàng liền đã đại khái đoán được kết quả. Chân bảo các trên mặt nổi là một nhà cự hình thương hội, tại thiên hạ các nơi đều làm sinh ý, trên thực tế sau lưng chính là từ mấy cái tu tiên gia tộc kết hợp thành lập mà thành. Lãnh gia cũng là trong đó nhất mạnh. Mặc dù mỗi cái gia tộc đơn sách đi ra thực lực không coi là đứng đầu, nhưng hợp lại cùng nhau tuyệt đối không thể khinh thường, chính là cùng bảy đại tông môn so sánh cũng kém không đến đi đâu. Liền chân bảo các bậc này siêu cấp thế lực đều vô kế khả thi, nhà khác liền càng đường suy nghĩ. Cứ việc cái kia huyền thiết tinh chế tạo mà thành dương, còn có trên cái dương vẽ cựu phẩm trận đồ cực kỳ mê người, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là một tràng đánh cược. Cứ thắng, kia dĩ nhiên kiếm đầy bùn đầy bát, vẹn vẹn là những này huyền thiết tinh đều giá trị hồi vốn tiền, càng đừng đề cập trong dương thần bí bảo tàng. Cứ thua, cái kia mua về bất quá là một khối sắt vụn mà thôi. Tất nhiên không có khách quý nguyện ý ra giá, vậy tiểu nữ tử tại cái này tuyên bố, bốn kiện vật đấu giá. Võ điện ra giá, 1100 vạn linh thạch. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Ánh mắt mọi người nhộn nhịp theo bản năng tụ tập đến cái kia trong phòng, chỉ tiếp ngăn cách thủy tinh thật dày, không có người thấy rõ bên trong phòng tình huống cụ thể. Võ điện rốt cục vẫn là xuất thủ. Vị này khách quý, vẫn là muốn nhắc nhở trước ngài một câu, cái dương này mở ra độ khó cực lớn, bán ra không lui, ngài có thể nghĩ kỹ. Lãnh Vũ Hồng âm thanh vang lên. Mặc dù nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng thứ này có thể bán ra đi, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Dù sao ra giá chính là võ điện, vạn nhất đối phương mua về phát hiện mở không ra, yêu cầu trả hàng, cái kia chân bảo các cũng rất khó chịu. Không sao. Ra giá người kia nhàn nhạt trả lời một câu. Tựa hồ hơn 1000 vạn linh thạch trong mắt hắn bất quá là một đống vô dụng tảng đá mà thôi.